Bên trong chính cũng là nghe rơi lệ đầy mặt, hắn đã rất lâu không có nghe thấy lời như vậy rồi. Lần trước hắn biết được người đột quyết đánh tới vị thủy thời điểm, hắn ở nhà khóc thật lâu, tại sao khóc hắn đã không nhớ rõ. Chẳng qua là lúc đó hận không được cầm lên cái cuốc đi ra ngoài với người đột quyết liều mạng mà thôi. Nhìn Tô Bạch trẻ tuổi gương mặt, kia kiên nghị ánh mắt, bên trong chính bỗng nhiên cười, hắn tin tưởng người thiếu niên trước mắt này. Tô Bạch cũng không giải thích thêm cái gì, cùng bên trong chính nói rõ tên mình, nói cho bên trong chính tự mình ngay tại 15 dặm ngoại mã ấp huyện thành ngoại hạ trại, có khó khăn gì trực tiếp đi đại doanh tìm hắn liền có thể. Sau khi nói xong, phóng người lên ngựa nhanh chóng đi, lúc này Tô Bạch tâm tình ít nhiều có chút phức tạp, cũng có chút biết tại sao Trinh Quan thời kỳ đại đường sẽ là tụi cùng, bởi vì bây giờ đại đường trăm họ tâm lý đều có một cổ tức, coi như chiến bại nhiều lần như vậy, cũng chưa từ bỏ ý định tức. Có như vậy trăm họ ủng hộ, muốn không thắng lợi đều khó khăn. Sau lưng Hàn lão hổ mấy người cũng là thấy trong lòng được có chút bực bội, đặc biệt là mới vừa nghe được bên trong chính nói, chính mình vô dụng, không thể là triều đình phân chiến, giết sạch đột quyết cầu thời điểm. Bọn họ liền cảm giác mình tim phảng phất bị một bàn tay vô hình bắt được. Năm nào già rồi, nói ra những lời này, vậy mình đây, bây giờ mình ở chính trực tráng niên a. Chính mình còn có lý do gì không dục huyết phân chiến, giết sạch đột quyết cầu đây? Mấy nhân con mắt cũng từ từ đỏ lên. Chỉ có Hoàng Tứ Lang cùng Tô Bạch, còn vẫn thần sắc như thường, bất quá nhìn hai người bọn họ kia nắm dây cương tay, cũng biết hai người hiện tại tâm tình hiển nhiên cũng không bình tĩnh, khớp xương cũng trắng bệ. Tô Bạch đoàn người chẳng có mục đích ở nông thôn bờ ruộng dọc ngang chung du tẩu, ai cũng không nói lời nói, tùy ý chiến mã tự mình ở trên đường bước từ từ. Tô Bạch nhắm đến con mắt, trước hắn đối đột quyết hiểu cũng chỉ là dừng lại ở trên tờ giấy, cái gì Lý Tĩnh Trinh quan 4 năm đại phá đông đột quyết, hiện lợi khả hãn bị bắt làm tù binh đưa tới Trường An vân vân. Bây giờ hắn mới hiểu rõ một câu nói, cái gì gọi là không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩa khác. Khóe miệng của Tô Bạch vẽ ra một đạo dữ tợn đường vòng cung, nếu chính mình đã tới đại đường, khẳng định như vậy là muốn làm ra một ít thay đổi. Hiện lợi khả hãn phải đến Trinh quan 4 năm mới bị bắt, có phải hay không là có chút quá muộn? Ta cảm thấy, hắn chết càng sớm càng tốt. Một cổ vô danh khí thế xuất hiện ở trên người Tô Bạch, nhân trung quy là sẽ biến đổi, từ mở mới vừa rồi muốn làm giàu, càng về sau muốn làm quan trợ giúp trong họ, thẳng đến thành Đông cung sủng thần. Lại đến bây giờ, Tô Bạch chợt phát hiện rất nhiều chuyện phương pháp giải quyết, thực ra chỉ có bạo lực như vậy một loại. Tô Bạch nhẹ giọng nói, lần này, không thể đang để cho dân chúng thất vọng, Hàn lão hổ đám người cách Tô Bạch rất gần, sau khi nghe đều là hung hăng gật đầu một cái nói, không sai, Tô Bạch nhẹ giọng nói, Hoàng tiên sinh, trước lúc ta tới sau khi chỉ là một lòng muốn sở hữu chính mình chu toàn, bây giờ ta nhưng là cảm giác mình hẳn làm một chút gì. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía đi nói, hạ mã hưu hơi thở. Phải. Sau lưng kỵ binh đáp đáp một tiếng, xuống ngựa chờ tại chỗ. Tô Bạch dẫn Hoàng Tứ Lang đám ba người cưỡi ngựa rời đi một tiểu đoạn khoảng cách. Tô Bạch hỏi Hoàng Tiên Sinh đối đột quyết có cái gì giải. Hoàng Tứ Lang suy nghĩ một chút nói, không biết tức ra muốn hỏi chút gì đây. Tô Bạch hỏi Tiên Sinh có biết kia hiệt lợi khả hãn giang đình thiết ở nơi nào. Hoàng Tứ Lang gật đầu nói, thiết lập tại Ngũ Nguyên quận Bắc. Tô Bạch gật đầu, đây cũng là cùng trong lịch sử có chút chính lệnh, vốn là trinh quan 3 năm thời điểm, mã ấp chắc còn ở hiệt lợi khả hãn trên tay mới đúng, là Lý Tĩnh gọi lại. Hù chạy hiệt lợi khả hãn. Bản đến chính mình còn đang suy nghĩ, nếu như cách gần đó lời nói, có thể cho bọn hắn tới 1000 dặm tập kích bất ngờ. Nếu như ở Ngũ Nguyên quận lời nói, nhưng là cách có chút xa. Hoàng Tứ Lang rõ ràng nhìn thấu Tô Bạch ý đồ, có chút hoảng sợ nói, tức ra chẳng lẽ là suy nghĩ 1000 dặm tập kích bất ngờ. Tô Bạch cười nói, hay lại là Hoàng tiên sinh biết ta. Hoàng Tứ Lang hù dọa thiếu chút nữa ở trên lưng ngựa rất xuống. Trong miệng gấp giọng nói, đại nhân, đột quyết kỵ binh mấy vạn người, liền chúng ta này 2000 người đi đơn giản chính là cho nhân gia đưa đồ ăn a. Lại nói nơi đó nhưng là đột quyết giang đình. Đột quyết toàn bộ tinh nhuệ đều tại nơi đó, chúng ta này 2000 người sợ là không tới phụ cận liền bị bắn thành cái rỗ. Tô Bạch cũng có chút lúng túng, nhẹ nhàng gãi đầu một cái nói, cho nên ta mới hủy bỏ điều này kế hoạch a. Hàn lão hổ lại vẻ mặt hưng phấn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy tức ra cái ý nghĩ này không tệ a. Chúng ta này 2000 người đều là tinh nhuệ, một đường đi giết, không lưu người sống bọn họ tự nhiên không chiếm được tin tức, vọt tới phụ cận một đao chém chết cái kia lão vương bắt đản. Chúng ta liền rút lui. Hoàng Tứ Lang hung hăng nện cho Hàn lão hổ một chút nói, không suy nghĩ đồ vật. Ngươi làm người đột quyết đều là bùn nặng không được, ngươi nghĩ chém là có thể chém. Tô Bạch lúng túng hơn rồi, cảm thấy Hoàng Tứ Lang đây là có điểm chỉ cây dâu mà mang cây hoại hiểm nghi. Tô Bạch vội vàng giả trang ra một bộ trầm tư khuôn mặt nói, Hoàng tiên sinh nói cực phải, vừa nãy là có chút lý tưởng hóa rồi. Hoàng Tứ Lang lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nói, tức ra một lòng vì lòng dân tình thuộc hạ hiểu, bất quá tức ra cũng không cần gấp gáp như vậy. Bây giờ là chúng ta đại đường cùng đột quyết quốc cùng quốc chi lúc này tỷ đấu, liên bằng vào chúng ta này 2000 người là rất khó khăn làm được nhất định thành tựu, chúng ta có thể làm là được thật tốt phụ tá đại soái, vật tận kỳ dụng. Cũng phải một bên để phòng bọn họ hạ chướng ngại, an an toàn toàn trở lại Trường An, đây chính là chúng ta hẳn làm. Tô Bạch nhìn về mới vừa rồi Tiểu Sơn thôn phương hướng, muốn nói gì, Hoàng Tứ Lang lại mở miệng trước nói, tức ra, ngươi không thể đem cái gì cái thúng đều đặt ở trên bả vai mình, ngươi đã gánh vác lên hộ huyện, chẳng lẽ còn phải gánh lên thiên hạ sao? Đó là bệ hạ sự tình. Tô Bạch cảm giác trong đầu một tiếng ầm vang, đúng vậy, mình đã đem mình đất phong xử lý an cư lạc nghiệp rồi, nhiệm vụ của mình hẳn hoàn thành mới là, tại sao còn muốn cho mình cộng thêm trách nhiệm đây? Loại chuyện này theo lý để cho hoàng đế làm mới là, nếu không mình là vì cái gì? Thu mua lòng dân sao? Tô Bạch không khỏi nghĩ tới kiếp trước, hắn cũng hỏi qua lão viện trưởng. Tại sao phải thu nhận bọn họ những thứ này cô nhi, nếu như không phải là vì bọn họ lời nói, lão viện trưởng không cần mệnh như vậy không có tôn nghiêm còn sống. Không cần vì để cho nhân gia quên điểm khoản, làm cho người ta bưng trà rót nước cá rua lính hót. Không cần vì cho bọn hắn mua quần áo, ở cơ quan chính phủ liên tiếp đợi nửa tháng. Không cần vì cho bọn hắn hết năm thời điểm thêm nhiều chút thị thức ăn, len lén đi công trường gánh xi măng. Lúc đó lão viện trưởng chỉ là xoa xoa đầu hắn cười nói, bởi vì những chuyện này, dù sao phải có người đi làm à, Tô Bạch nghĩ tới lão viện trưởng nụ cười, trên mặt cũng không khỏi hiện lên nụ cười. Đời trước chính mình bước vào xã hội sau, kiếm được tất cả tiền cũng gần như cho viện mồ côi, thực ra, cũng chính là muốn để cho viện trưởng nhẹ nhõm một chút, hắn quá mệt mỏi, đã không làm nổi. Tô Bạch không có ở đây mê mang, nhìn về phía Hoàng Tứ Lan nói, những chuyện này, dù sao phải có người đi làm. Hoàng Tứ Lan cảm giác Tô Bạch phảng phất là ở phát quang như thế, trên cái thế giới này chẳng lẽ thật có thánh nhân sao? Nhìn ánh mắt của Tô Bạch là hắn biết, Tô Bạch là nghiêm túc, mà là không phải cái loại này ông có nhất định mục đích mới đi làm việc thiện nhân. Tô Bạch lộ ra nụ cười nói, những chuyện này đúng là bệ hạ hẳn làm sự tình, bất quá chúng ta thần tử, không phải là nên vì bệ hạ phân ưu sao? Tô Bạch lãng thịnh nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, mấy người cũng cảm giác bên tai phảng phất có kinh lôi nổ vang như thế, trong đầu không ngừng bay lượn đến này tám chữ. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Đây là cái gì dạng người mới có thể nói ra lời nói ạ? Hoàng Tứ Lang ba người tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống ở mà nói, nguyện làm đại nhân. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng, máu chảy đầu rơi. Tô Bạch bận rộn lo lắng xuống ngựa đỡ dậy ba người nói, nhân sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu, cũng không thể chuyện gì cũng vì mình mà sống, nếu như cho mình định một cái mục tiêu lời nói, ta hy vọng là vì đại đường quật khởi mà sống. Ba người lần nữa có chút rung động, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều tựa như là đối đai thánh nhân như thế, thẳng cảm giác mình thật là theo đúng người, chỉ có đi theo người như vậy, cuộc đời của mình mới có ý nghĩa. Tô Bạch xem bọn hắn ánh mắt sùng bái, trong lòng cũng là không thoải mái, cái này bức trang. Thoải mái. Chương 243, sơ ngộ đột quyết gian tế. Ba người ở lúc đứng lên sau khi, đều cảm thấy quan hệ lẫn nhau muốn gần đi một tí, bây giờ bọn hắn là quân nhân, là Tô Bạch thuộc hạ, càng là Tô Bạch người theo đuổi, Tô Bạch cười nói, lần này đột quyết nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta sẽ ở hộ huyện chiêu thương dẫn tư, đến thời điểm sẽ bề bộn nhiều việc, mấy vị có thể nguyện bị liên lụy ạ. Vương Thanh Dương có chút lúng túng nói, tức ra, nếu để cho ta lão Vương lên trên trận binh sát, ta mày cũng không nhăn chút nào, nhưng là làm ăn cái gì, ta lão Vương chính là tốt không, vẫn không thể bồi cái đáy xuống a, mặc dù Hàn lão hổ không nói gì, bất quá nhìn hắn bộ dáng kia cũng có nhiều chút chột dạ. Tô Bạch cười nói, lại là không phải cho ngươi hai làm ăn, đến thời điểm tự nhiên có chuyện yêu cầu hai ngươi đi làm, yên tâm đi, nếu ta nói hai ngươi đi, như vậy hai ngươi là được. Hai người từ đối với Tô Bạch mù quáng tín nhiệm, lập tức cũng là cắn răng gật đầu một cái. Mấy người lên ngựa sau, tiếp tục tìm kiếm, muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới người đột quyết vết tích. Kết quả người đột quyết không tìm được, giống như là sáng sớm như vậy thôn trang ngược lại là gặp không ít. Canh giữ ở thôn trang nhân, cũng phần lớn là lão nhân, hoặc là người tàn tật. Buổi trưa mấy người đơn giản nướng nướng lạnh bánh bột, đối phó một hồi, buổi chiều tiếp tục tìm kiếm, hay lại là không có phát hiện gì. Hoàng Tứ Lang nhìn sắc trời một chút, lặng lẽ hướng Tô Bạch nhấc lên có thể trở về trình rồi. Tô Bạch gật đầu một cái, ở không đi trở về lời nói, thiên liền đều tối, lúc sáng sớm bọn họ cũng ước định đồng thời trở về thời gian, chính là sáng sớm ngọn núi kia bên. Tô Bạch không nghĩ tới là, các kỵ binh trả lại cho hắn một cái kinh hỉ. Ngay tại Tô Bạch cùng các kỵ binh hội họp thời điểm, Tô Bạch phát hiện trong đó hai đội kỵ binh, chiến mã phía sau cũng trói cá nhân, nhìn thấy Tô Bạch trở lại, cầm đầu kỵ binh thúc giục chiến mã, phóng sau lưng tù binh không tự chủ được đi theo tiến tới. Tô Bạch đại khái đoán được những thứ này đều là người nào rồi, cũng đều là người đột quyết gián điệp mới đúng. Quả nhiên, cầm đầu kỵ binh đi tới Tô Bạch phụ cận hành lễ nói, tướng quân, những người này đều là đột quyết gián điệp, tổng cộng 5 người. Một đội khác kỵ binh thủ lĩnh tiến lên, giống vậy hành lễ nói, nơi này thuộc hạ còn có 3 người. Tô Bạch gật đầu, nay tổng cộng cũng chính là có 8 người rồi. Tô Bạch hỏi ra bọn họ cái gì hữu dụng tin tức sao? Hai người lắc đầu nói, bây giờ bọn họ làm bộ như nghe không hiểu tiếng Hán, thời gian vội vàng, chưa kịp dùng hình. Tô Bạch lần nữa gật đầu một cái, sau đó hỏi có hay không lậu chi ngư. Hai người đồng thời lắc đầu nói, tướng quân yên tâm, tuyệt đối không có lậu chi ngư. Tô Bạch lần này mới hài lòng, nhìn về phía trên đất đột quyết tù binh, dùng tối chính tông tiếng đột quyết hỏi các ngươi tại sao tới đại đường. Các vị khán giả lão gia cũng đừng quên, hệ thống cho Tô Bạch 3 cái sở ký hữu bị động phân biệt, trí nhớ, năng lực học tập, cùng với phát biểu văn tự đại toàn. Điểm này tiếng đột quyết chính hắn vẫn sẽ nói. Trên đất râu ria sồm soàm người đột quyết sững sờ tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Bạch. Còn lại kỵ binh cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều tựa như là đang ở nhìn một người xa lạ một dạng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Bạch là ở nơi nào học được đột quyết ngữ, hơn nữa, đại đường có nhân giáo sao? Trên đất râu ria sồm soàm đột nhiên kích động, dùng đột quyết ngữ trả lời, người rốt cuộc là người nào? Lại nói chúng ta đột quyết ngữ, Tô Bạch khẽ cười một tiếng sau, tiếp tục dùng đột quyết ngữ nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đây là chúng ta Hoa Hạ cách ngôn, chỉ cần chúng ta nghĩ, hoặc một chút đột quyết ngữ tính là gì? Dâu ria sồm soàm cảm thấy thân thể có chút lạnh, phản phất mới vừa rồi thổi qua một trận lạnh như gió, người này lại cố ý học đột quyết ngữ, chính là vì đối trả cho chúng ta đột quyết. Tô Bạch không để ý hắn những tâm lý này hoạt động, tiếp tục hỏi nói, các ngươi lần này tới đại đường là vì cái gì? Dâu ria sồm soàm đống nhiên muốn Tô Bạch phun một bài nước miếng nói, muốn ta cũng khai. Ngươi nằm mơ đi đi. Tô Bạch chiến mã rất cao, dâu ria sồm soàm nước miếng bay đến một nửa sẽ không có khí lực, rơi ở trên mặt đất. Tô Bạch đống nhiên cười lạnh một tiếng nói, lưu hai cái sống. Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt, chọn hai cái nhìn qua tương đối mềm yếu, phân phó nói, đem hai người bọn họ mang lên lập tức. Các kỵ binh nghe lệnh khốn trụ hai người này tay chân, đem hai người bọn họ đặt ở trên lưng ngựa. Tô Bạch một tiếng phân phó nói, hết tốc lực hồi doanh. Các kỵ binh nghe một chút, cũng biết Tô Bạch tại sao phải đem hai vị kia tù binh đặt ở trên lưng ngựa rồi, hắn dự định tươi sông kéo tử còn lại 6 người. Là, Tô Bạch chính là chỗ này sao nghĩ, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngựa toàn lực chạy tốc độ chạy, tự nhiên không phải là người có thể đuổi kịp, chớ nói chi là chiến mã rồi. mấy người sau lưng vừa mới bắt đầu còn chạy theo hai bước, sau đó bước chân một chậm lại, liền bị trước mặt chiến mã cho phóng ngã xuống đất, thân thể và mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, quần áo cũng đã không chịu nổi, ngay sau đó là da thịt. Sáu người tiếng kêu thảm thiết rất lớn, nhưng không cách nào sửa đổi chiến mã tiếng vó ngựa. Nơi này cách đến nơi chú quân đã rất gần, mấy phút sau, trở lại doanh địa lúc, sau lưng sáu người gần như đã không có người nào dạng, không, phải nói là năm người rồi, bởi vì một người trong đó đã bể nát, chỉ có hai cái cánh tay còn bị sợi dây đổi, trên đất càng lộ ra kinh khủng. Mấy người khác cũng không kém, ruột lưu đầy đất, không ít kỵ binh cũng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Để cho bọn họ chém người bọn họ sẽ đi, thậm chí là ngay mặt thọt đao bọn họ cũng không sợ, nhưng là bây giờ loại tràng diện này, thật là so với hiện trường tai nạn xe còn thảm. Mỗi một người đều với huyết hồ lô không có khác gì, trên đất liền hừ hừ khí lực cũng không có, chỉ là thân thể thỉnh thoảng co quắp hai cái, liền bọn họ bộ dáng này, coi như là Đường Kim Dược Vương Tôn Tư Mạc tới cũng không cứu sống nổi. Trên lưng ngựa còn lại hai cái kia người đột quyết, bây giờ đã hù dọa kẻ trong quần, lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, ánh mắt vậy đều là một cái kinh hoàng a. Bất quá có câu muốn nói tốt, sợ hãi cuối chính là phẫn nộ. Hai người vẻ mặt từ dữ tợn, cổ cũng cổ, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tràn đầy cừu hận cùng oán độc, dùng đột quyết ngữ hét lớn, "Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, vĩ đại lang thần là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tô Bạch ha ha cười to, mặc dù hắn bây giờ đã sớm muốn nói rồi, này tấm máu tanh tình cảnh thực ra đã sớm vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Bất quá vì không ở trước mặt thuộc hạ mất thể diện, hắn vẫn đem hết toàn lực cố nén. Tô Bạch cười hai tiếng sau, nhẹ giọng nói, "Lang thần, các ngươi lang thần có thể không quản được chúng ta đại đường nhân." Nói xong Tô Bạch vừa gõ mũ bảo hiểm, mặt nạ đột nhiên hạ xuống, rõ ràng là một bộ giữ tợn ác quỷ đồ án. Tô Bạch cười gần nói, "Ngươi nói không sai, ta chính là ma quỷ, đặc biệt giết các ngươi người đột quyết ác quỷ." Hai cái người đột quyết nghe được Tô Bạch nói như vậy, lại gặp Tô Bạch mặt nạ, toàn thân co quắp mấy cái, lại đã bất tỉnh. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người tới xem, trong đó có Lý Khách Sư cùng Trương Công Cẩn. Nhị người thần sắc lại có chút kỳ quái, Tô Bạch trong lúc nhất thời có chút không có xem hiểu. Tô Bạch kêu lên Hàn lão hổ nói, "Này hai người đi cho đại soái đưa đi, nói cho hắn biết đây là các huynh đệ tìm tới đột quyết gian tế." Đem công lao cũng phát hiện ra người đột quyết mấy vị huynh đệ, hiểu chưa? Hàn lão hổ liền ôm quyền nói, "Xin đem quân yên tâm." Tô Bạch nhìn về phía trên mặt đất kia năm thi thể, mặt không chút thay đổi nói, "Điểm chất hỏa cho bọn hắn đốt, đầu người cũng cắt đi." Giữ lại thành công, mấy vị kỵ binh nghe một chút, rối rít rút đao tiến lên. Cứ việc những thi thể này cũng phi thường chán ghét, nhưng là ai sẽ theo công trận gây khó dễ đây? Đó chính là bạc, đó chính là thổ địa, đó chính là quan chức a. Tô Bạch tiếp tục giữ lạnh lùng bộ dáng, nhìn về phía Trương Công Cẩn nói, "Bá bá tới vừa vặn, lần này chất tổng cộng trộm được 8 gã đột quyết tù binh, bất quá trong đó 6 người chết không khai cùng, không chịu được hình phạt, rối rít chết." Lý Khách Sư cười lạnh nói, "6 người chết không khai cùng. Sợ là Vương tướng quân căn bản là không có cho bọn hắn cung khai cơ hội đi." Tô Bạch nhìn về phía Lý Khách Sư, giả trang ra một bộ có chút kinh ngạc bộ dáng nói, "Quân công thế nào nói ra lời này đây?" Lý Khách Sư lạnh rên một tiếng nói, "Vương tướng quân, mọi người cũng là người thông minh, như vậy đoán biết giả bộ hồ đồ có ý tứ sao?" Tô Bạch cười hắc hắc hai tiếng, nói, "Hạ quan là thật nghe không hiểu quận công đại nhân lời nói." Trương Công Cẩn khoát tay một cái nói, "Được rồi được rồi, này là không phải còn có hai cái người sống đây mà, nhìn hai người này bộ dáng, cũng không cần ra hình tra tấn là có thể để cho bọn họ cung khai." Nói xong Trương Công Cẩn cho Lý Khách Sư làm một cái biểu tình, tỏ ý để cho hắn thu liễm một chút. Về phần Tô Bạch, hắn tin tưởng Tô Bạch là hiểu chuyện lý nhân, quả nhiên, hắn nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, chỉ thấy Tô Bạch một bộ vừa mới không có gì cả phát sinh dáng vẻ. Trương Công Cẩn cười thầm, Lý Khách Sư còn có mặt mũi nói mọi người cũng là người thông minh, nếu như ngươi thật thông minh lời nói, liền không làm trước mặt nhiều người như vậy hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề. Đừng nói kéo chết 6 người, coi như đem 8 người này cũng kéo chết, Lý Tĩnh cũng sẽ không nhiều nói một câu, tại sao? Bởi vì bọn họ là người đột quyết. Chờ Trương Công Cẩn cùng Lý Khách Sư cũng sau khi rời đi, Tô Bạch mang theo Hoàng Tứ Lang hướng xa xa đi, vừa mới vừa rời đi mọi người tầm mắt, Tô Bạch vội vàng lấy nón an toàn xuống, hoa hoa phun ra ngoài. Vốn là Hoàng Tứ Lang là không phản ứng gì, bất quá nhìn Tô Bạch nói, hắn cũng đi theo nói thật là á tâm. Tô Bạch cảm giác mình đều nhanh đem đạm chấp ói ra, mới vừa rồi bộ kia hình ảnh thật sự là quá máu tanh, Tô Bạch thậm chí đang suy nghĩ tối hôm nay có thể hay không làm ác độc a. Âm thầm quyết định, sau này sự tình như thế nhất định phải bất làm. Tô Bạch tại sao kéo tử những đột quyết đó nhân? Một mặt là giết gà dọa khỉ, dùng để cho kia hai gã người đột quyết cung khai. Ở một phương diện khác cũng là dự định ở trong quân lập uy. Mặc dù không dự định làm cho tất cả mọi người đều sợ hắn, tối thiểu cũng phải để người ta biết, Tô Bạch là không phải quả hờ mềm, không phải ai muốn bóp là có thể bóp. Tô Bạch nói không sai biệt lắm, quay đầu nhìn lại vẫn còn ở ói Hoàng Tứ Lang. Lại cùng theo một lúc gói ra, Hoàng Tứ Lang gói xong rồi, đang nhìn Tô Bạch, tiếp tục. Hai người giống như lâm vào một cái tuần hoàn ác tính, thẳng đến nói không thể gói ở dừng lại. Nếu như hai người nếu như lại tiếp tục gói đi xuống, Tô Bạch hoài nghi mã đều nhanh gói. Tô Bạch xoa một chút miệng, thúc giục chiến mã cách xa những thứ này bẩn tiểu vật, Hoàng Tứ Lang cũng bắt trước, nhị nhân đi thật xa sau, Tô Bạch mới lên tiếng, "Hoàng tiên sinh, ta làm như vậy có đúng không?" Hoàng Tứ Lang gật gật đầu nói, "Mang binh chi đạo, ân uy tình thi. Đại nhân đối với bọn họ có ân, bây giờ làm lấy uy là chính xác. Chính là tức ra như vậy, sợ là hữu thương thiên hòa a." Tô Bạch cười nói, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Người đột quyết ở trong mắt ta xưng không thượng nhân, chỉ cần có thể tiêu diệt đột quyết, coi như là hữu thương thiên hòa. Ta cũng nguyện ý một mình gánh chịu. Hoàng Tứ Lang nghe cảm động, cũng cười nói, thuộc hạ bất tài, cũng nguyện ý vì tước gia chia sẻ một, hai. Hai người ha ha cười to, rời đi quân doanh thời gian dài cũng không tiện, hai người rục ngựa trở lại đại doanh. Tô Bạch kéo tử 6 gã đột quyết gian tế sự tình rất nhanh thì chuyển khắp toàn bộ đại doanh. Toàn bộ nhận biết Tô Bạch binh lính, đang nhìn hướng ánh mắt của Tô Bạch cũng nhiều một chút nói không biết tâm tình. Kính sợ chung kẹp theo một chút sùng bái, còn có một chút sợ hãi. Đại doanh cửa mới vừa rồi lưu lại kia một vũng máu cũng bị người dùng chôn rồi, cách đại doanh không xa địa phương chính có nhiều điểm ánh lửa sáng lên, nghĩ đến là đang thiêu đốt kia 6 cổ thi thể. Tô Bạch cùng Hoàng Tứ Lang trở lại trong lều, mỗi người gặm bánh nướng, hai người tối hôm nay là không uống nổi canh thịt. Ngay tại trời với mới vừa sụp tối thời điểm, Trương Công Cẩn đi vào lều vải, cao hứng thần sắc căn bản không che giấu được. Tô Bạch hỏi chuyện gì để cho bá bá cao hứng như vậy, Trương Công Cẩn cười nói, ngươi tử lần này nhưng là chó ngáp phải rồi lập công lớn. Ngươi cũng đã biết những thứ này, người đột quyết tới chúng ta đại đường là muốn làm gì? Tô Bạch lắc đầu một cái, hắn đây bên trên nơi nào biết đi. Những thứ này người đột quyết là tới hội chế ta đại đường bản đồ. Nhìn cách bọn họ không bao lâu liền muốn tấn công rồi, Tô Bạch nghi ngờ nói, lưỡng quân đối lũy, này là không phải sự tình rất bình thường sao? Quân ta đánh giặc thời điểm cũng sẽ hội chế chiến trường đồ a, nay tính là gì lập đại công à? Trương Công Cẩn ha ha cười nói, đây chỉ là một trong số đó. Bọn họ lần này ngoại trừ tới hội chế bản đồ ngoại, hay lại là xin vào độc. Tô Bạch nghe không hiểu, hỏi đầu độc, Trương Công Cẩn gật gật đầu nói, không sai, đám khốn kiếp này mang theo một loại liệt tính độc dược, dự định thả vào các nơi giếng nước chung, chỉ cần uống nước giếng, sẽ ở trong vòng 7 ngày hộp máu mà chết, hơn nữa thối giữa thật nhanh. Tô Bạch thần sắc nghiêm túc đứng lên, nhanh chóng thi thể thối giữa có thể mang đến cái gì? Ôn dịch. Nhìn Tô Bạch thần sắc, Trương Công Cẩn cũng biết Tô Bạch nghe rõ, Trương Công Cẩn cũng có chút sợ nói, muốn không phải chúng ta đại quân hộ vệ xâm nghiêm lời nói, bọn họ còn định tới đại quân ta trung hạ độc chứ. Tô Bạch chặt bận rộn hỏi bà bá, bọn họ tổng cộng lại có bao nhiêu người, cũng không thể trùng hợp như vậy, toàn bộ gian tế cũng để cho chúng ta bắt được đi. Trương Công Cẩn gật đầu nói, không sai, bọn họ tổng cộng tới 10 người, chia làm ngũ đường, các ngươi chẳng qua chỉ là bắt 4 đường mà thôi, còn có một đường lưu lạc bên ngoài. Tô Bạch biểu tình vậy kêu là một cái khó coi a. Còn có 2 người lưu lạc bên ngoài, nói cách khác ít nhất 2 giếng nước sẽ bị bọn họ đầu độc. Đến thời điểm phải chết bao nhiêu trăm họ. Đống nhiên cũng cảm giác một cổ vô danh hỏa lên. Đây chính là Trương Công Cẩn nói tin tức tốt. Trương Công Cẩn nhìn Tô Bạch bộ biểu tình này, cũng biết Tô Bạch là không phải hướng về phía tự mình tiến tới, nhẹ giọng nói, bây giờ chúng ta sớm biết, cũng liền có thể sớm một ít tương đối, mới vừa rồi đại soái đã phái thám báo đi ra ngoài toàn diện lùng bắt, dùng không được thời gian bao nhiêu lâu nhất định có thể bắt 2 người kia. Tô Bạch thở dài nói, kỳ vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới phải. Chương 244, Ác Dương Lĩnh. Ngay đêm đó, những người còn lại đây, chẳng lẽ là bị đường nhân phát hiện? Bóng tối bao trùm hạ, hai gã đột quyết gian tế tâm cẩn thận đang đối thoại, đây là một cái rừng cây, là bọn hắn trước cũng đã ước định xong hội họp địa điểm, kết quả bọn họ ở chỗ này giữ nửa đêm, những người còn lại không có một người trở lại. Coi như 2 người ngu dốt đi nữa, bây giờ cũng biết, nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi. Xem ra là đường nhân phát hiện kế hoạch chúng ta, những người còn lại cũng bị bắt. Rút lui, chúng ta phải đem tin tức này truyền trả lại. Một người khác nhẹ giọng nói, nhưng là 2 người không nghĩ tới là, đang lúc bọn hắn 2 người đối thoại thời điểm, cách bọn họ không tới 50 bước phương, 10 vị cung tiễn thủ đã kéo ra trường cung, chờ bọn hắn sau khi nói xong, 10 mũi tên về phát, tuyệt bọn họ tất cả sinh cơ đường lui. Thậm chí 2 người chỉ là hét thảm 2 tiếng, sẽ thấy vô sinh hơi thở. 10 tên cung tiễn thủ đi tới trong rừng cây, đem 2 người thi thể kéo ra ngoài, xách tới rồi trước mặt Lý Khách Sư. Lý Khách Sư nhìn 2 người thi thể, cười lạnh 2 tiếng, nói, trở về chuyển cáo đại soái. Đột quyết cầu đã bị ta giết. Phải. Thượng quân. Mấy tên lính đáp một tiếng, theo. Lôi kéo 2 vị người đột quyết thi thể hướng một bên chiến lên ngựa đi đi, 2 người này là muốn dùng để làm chứng cứ. Tức ra, vừa mới nhận được tin tức, cuối cùng 2 gã người đột quyết cũng bắt được, Tô Bạch nằm ở trên giường gâu ngẩn người đâu rồi, Hàn lão hổ vén lên lều vải liêm đi vào, há mồm liền nói ra một câu để cho Tô Bạch kinh ngạc lời. Tô Bạch vốn là suy nghĩ 2 người kia nhất định là chạy đi. Ở đây sao đại mã ấp nếu như chung muốn tìm 2 gã người đột quyết, cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Sau đó Tô Bạch suy nghĩ một chút, thật là có khác nhau. Nhất định là bắt trở lại người đột quyết cung khai. Bọn họ hẳn là có một cái căn cứ. Hoàn thành nhiệm vụ sau này cũng đi nơi đó, cho nên 2 người này mới có thể bị bắt. Tô Bạch gật đầu nói, bắt liền có thể, các loại tuần hỏi lên bọn họ cũng ở địa phương nào đầu độc rồi sau này, là có thể trước giải tán trăm họ, chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết đầu độc. Hàn lão hổ ngẩn ra, sau đó có chút lúng túng nói, tức ra, đột quyết gian tế đều chết hết. Chết. Tô Bạch có chút không thể tin vấn đạo Hàn lão hổ gật gật đầu nói, đều chết hết, cũng để cho nhân ra cho bắn thành cái rỗ, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, chính mình bắt kia 8 cái gian tế, đều là chưa kịp đầu độc, tới ở hiện tại 2 người này, Tô Bạch cũng chỉ có thể hy vọng 2 người bọn họ còn chưa kịp đầu độc đi. Bất quá điều này sao có thể chứ? Tô Bạch than thầm một tiếng, tâm lý cảm thấy có thể là 2 vị này gian tế phản kháng quá kịch liệt, mới để cho loạn tiên bắn chết đi. Hắn nơi nào biết, Lý Khách Sư căn bản gì cũng không hỏi, cũng đã trực tiếp hạ lệnh loạn tiên bắn chết bọn họ. Bây giờ Lý Khách Sư cũng phát hiện cái này có chút lúng túng vấn đề, bất quá hắn cũng không có gì hay hối hận, chăm họ mà thôi. Tướng giả lại không thể đem chăm họ để ở trong lòng, năm đó Lữ Tào nhị nhân ai không đem chăm họ coi là quân lương. Người thành đại sự, không câu nệ tiết. Lý Tĩnh cũng biết tin tức này, không có nói gì nhiều, chỉ là để phân phó thám báo đi ra ngoài giám thị chăm họ. Nếu như phát hiện có trong dân chúng độc lập tức phong bế nguồn nước, về phần những trung đó độc chăm họ, không cứu lại được lời nói, liền toàn bộ đốt chết. Không thể để cho bất cứ chuyện gì uy hiếp lớn quân. Mà những chuyện này, Tô Bạch hoàn toàn không biết. Sau 3 ngày, toàn bộ thám báo toàn bộ thu hồi lại, chân ngựa máu đỏ. Tô Bạch mấy ngày nay nhưng là nhàn rỗi, trong ngày với Hoàng Tứ Lang cùng Hàn lão hổ đám người luyện binh, Tô Bạch luyện binh thủ đoạn không có cóng lấy sau lưng người khác, cũng không sợ bọn họ học trộm, chỉ cần bọn họ tiền bạc cũng có thể theo kịp, Tô Bạch chỉ mong đại đường nhiều hơn một ít tinh binh lương tướng đây. Tô Bạch cũng ở còn lại trong quân ngũ, nhìn thấy 2 cái khuôn mặt quen thuộc, bọn họ đều là Tô Bạch trước huấn luyện thiếu niên thân binh, sau đó bị chỉnh sử mặc đưa đến triều đình các nơi. Tô Bạch cũng không nghĩ tới lại ở tiền tuyến là có thể nhìn thấy năm cái. Này đối những thiếu niên này mà nói khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, bất quá không liên quan, đây cũng là một cái cơ hội khó được. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt thời gian đã tới tháng 10. Tô Bạch mấy người cũng ra tới hơn một tháng, liền thời gian một tháng này, chỉ là lương thảo cũng không biết tốn bao nhiêu bạc đi ra ngoài. Cũng ngay hôm nay, Lý Tĩnh hạ thứ một đạo quân lệnh. Lý Tĩnh tự mình điểm Tô Bạch đại danh, để cho Tô Bạch dẫn hai thiên quỷ vương quân, sau đó lần nữa điểm 1000 cung kỵ binh, hợp thành 3000 tiêu kỵ. Mệnh lệnh Trương Công Cẩn trở lại, thay thế bây giờ hắn chức vị, hơn nữa để cho Trương Công Cẩn tùy cơ ứng biến, làm xong chiếm thành chuẩn bị. Trương Công Cẩn kinh hãi. Hắn là như vậy một vị lương tướng, làm sao sẽ không đoán ra ý tưởng của Lý Tĩnh. Bất quá bây giờ đã đến tháng 10, thỉnh thoảng đã có bông tuyết bay rơi, loại này mùa chỉ đem 3000 người, có thể không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn a. Hắn mới vừa muốn khuyên giải đôi câu, liền trực tiếp để cho Lý Tĩnh cho đuổi trở lại, ít nhiều có chút lúng túng. Ai cũng không đoán ra ý tưởng của Lý Tĩnh, dù sao bọn họ ai cũng là không phải đại đường quân thần. Lý Tĩnh cả đời này, đem binh pháp trung kỳ có thể nói là dùng đến cực hạn. Đồng thời Lý Tĩnh lại phái ra vài tên tâm phúc gián điệp, để cho bọn họ đi ly gián hiệt lợi khả hãn bộ chúng. Có thể nói là tiến hành song song, chưa hôm đó lúc, Lý Tĩnh sai người tạo phản, chuẩn bị 3000 binh mã 3 ngày lương thảo, sau đó Lý Tĩnh lần nữa phân phó, từ giờ khắc này bắt đầu, Quỷ Vương quân quan chỉ huy cao nhất chính là hắn Lý Tĩnh. Nay một mực kéo dài đến lần này chiến tranh kết thúc mới thôi. Nhị Thiên Quỷ Vương quân không có trực tiếp đồng ý, mà là toàn bộ nhìn về phía Tô Bạch. Lý Tĩnh cũng không khỏi kinh hãi, hắn ở đại đường trong quân ngũ danh tiếng, phản phất như là tài thần đánh cuộc với nhau đồ sức hấp dẫn như thế, bây giờ lại có tay cờ bạc có thể nhịn được tài thần cắm dỗ, ai có thể không kinh hãi. Nói thật, Tô Bạch là thực sự không muốn để cho chính mình tân tân khổ khổ huấn luyện 2000 tinh binh cho người khác dùng, bất quá nhưng cũng biết, này 2000 tinh binh ở trong tay mình sức chiến đấu chỉ có ngũ, trong tay Lý Tĩnh lại có thể đi đến 100. Tô Bạch chật vật gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, đại soái lời nói, chính là ta nói. Hai Thiên Quỷ Vương quân lúc này mới đủ đồng quát lên, nguyện làm đại soái sai khiến, Lý Tĩnh cảm giác có chút quái, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác mình thật giống như ở miễn cưỡng bọn họ như thế. Lý Tĩnh vung tay lên, đối còn thừa lại lúc trước cung kỵ binh đạo, các ngươi đi theo đám bọn hắn những bước, đợi nghe ta mệnh lệnh. Phải. 1000 cung kỵ binh đồng loạt đại a một tiếng, Lý Tĩnh mới tìm được một ít tự tin, vung tay lên, để cho mọi người bắt đầu ăn cơm. Buổi trưa vừa qua khỏi, 3000 kỵ binh đỡ lấy đại thái dương ra trại lính. Tô Bạch chú ý tới Lý Tĩnh đường hành quân, thầm kinh hãi mà bắt đầu, đường này tuyến là đi Ác Dương lĩnh, cũng chính là đường Kim Sơn Tây Bình lỗ Tây Bắc khu vực, Tô Bạch cũng biết Lý Tĩnh dự định là cái gì, hắn là dự định vào tụ tập Ác Dương lĩnh, thừa dịp đánh lén ban đêm tương thành. Bất quá những chuyện này cũng không nên là đang ở trinh quan 4 năm tháng riêng thời điểm mới phát sinh sao? Bây giờ bất quá trinh quan 3 năm tháng 10, thế nào này thì đi tấn công. Đã biết chỉ hồ điệp, suối dục gió bão có phải hay không là có chút quá lớn. Như vậy có thể hay không đối tương lai tạo thành ảnh hưởng gì đây? Sau đó Tô Bạch âm thầm hứ chính mình một cái. Chính hắn một cũng dự định trợ giúp Lý Thừa Cản làm hoàng đế nhân, lại còn đang suy nghĩ có thể hay không thay đổi tương lai. Này là không phải nhàn chứng đạo sao? Nếu như tương lai thật đã hình thành thì không thay đổi, chính mình từ bỏ ý định đều có a. Lý Thừa Cản tương lai thực ra chỉ có một con đường đi mà thôi, đó chính là làm hoàng đế. Chỉ cần hắn không thể trở thành đại đường đế quốc đệ tam nhậm hoàng đế, như vậy chờ đợi hắn kết quả chỉ có một, sống không bằng chết. Này là không phải Tô Bạch xấu bụng, mà là trần truồng sự thật. Nếu như Lý Thừa Cản chỉ là một nhàn tản vương gia lời nói, như vậy hắn khả năng còn có kết quả tốt. Bất quá hắn là Lý Thế Dân đích trưởng tử, càng là đại đường hợp pháp thái tử gia. Nếu như Lý Thái hoặc là Lý Trị làm hoàng đế, sẽ lưu hắn lại sao? Cái gì? Ngươi nói Lý Trị mềm lòng? Chớ trêu, hắn chính là bị bệnh còn áp chế võ tắc thiên nhiều năm nam nhân. Xem thường hắn. Tô Bạch một mực tin tưởng một cái đạo lý, chỉ cần là trong lịch sử nổi danh nhân, liền tuyệt đối là không phải kẻ vớ vẩn. Bất kể là thanh danh tiếng xấu, cho dù là xuất hiện một cái tên, vậy người này cũng tuyệt đối là không phải người bình thường. Đơn giản ví dụ liền lấy Lý Khách Sư mà nói, lịch sử đối với hắn đánh giá chỉ có ngắn ngủi mấy câu, nhưng hắn là đơn giản người sao? Tô Bạch cái này có hệ thống nhân, muốn phải đối phó hắn đều phải nghĩ lại sau đó làm, muốn ở quy tắc chung nghĩ ra phương pháp. Cuối cùng dứt khoát dùng thấp hèn thủ đoạn mới có thể đối phó hắn, đó là đơn giản người sao? Liên như vậy, đề tài có chút kéo xa, chúng ta tới nói tiếp Lý Tĩnh tiến binh Ác Dương lĩnh sự tình. Mã ấp đến Ác Dương lĩnh giữa lại có này hơn 100 dặm khoảng cách, Lý Tĩnh mang của bọn hắn toàn lực tập kích bất ngờ hạ, đến Ác Dương lĩnh sau cũng là qua nửa đêm, đơn giản ăn một chút sau khi ăn xong, Lý Tĩnh hạ lệnh, nhanh chóng nghỉ ngơi, sau đó kêu lên Tô Bạch, cùng cùng kỵ binh thủ lĩnh viên thành phân phó nói, ngày mai buổi chiều, đánh lén ban đêm tương thành. Tô Bạch thầm nói quả là như thế. Trước hắn liền đoán được cái kế hoạch này, toàn bộ cũng không có cái gì giật mình biểu hiện, Viên Thành có thể vẫn là lần đầu tiên nghe được, kinh ngạc trợn cả mắt lên rồi. Bất quá cũng may hắn cũng biết bất cứ lúc nào đều không thể nghi ngờ chủ soái, cố nén nghi ngờ trong lòng. Nay một dưới sự so sánh, Lý Tĩnh liền đối Tô Bạch cảm thấy hứng thú, thầm nghĩ cái này không điểm định lực có thể à, liền cái này còn không kinh ngạc. Hắn lại là thông minh đi nữa, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Bạch là tới từ không người đâu. Đã sớm biết này một bộ phận lịch sử. Tô Bạch Viên Thành hai người đáp đáp một tiếng, chờ đến Lý Tĩnh lại không sau khi phân phó, lúc này mới cáo từ rời đi, xoay người rời đi. Lần này bọn họ không cần ngủ lều vải rồi, mà là đi tới Ác Dương lĩnh bên trong ở, nơi này chỉ có một chút đơn giản phòng bằng đá, cũng không biết là người hắn xây hay lại là người đột quyết xây. Liên quan tới Ác Dương lĩnh đi lại, ở đại đường trong sách vẫn tương đối thưa thớt, nhưng là không được bao lâu thời gian, nơi này liền sẽ trở thành toàn bộ đại đường nhân đều biết địa danh. Bởi vì nơi này sẽ là hiệt lợi khả hãn chung kết khởi điểm. Tối nay buổi chiều, Tô Bạch cùng Hoàng Tứ Lang, Hàn Lão Hổ, Vương Thanh Dương sống chung một phòng, Vương Thanh Dương đầu hôn phải ở bên ngoài các đêm, sau nửa đêm thời gian tắc là đổi Hàn Lão Hổ. Tô Bạch phân phó hai người, đại chiến bắt đầu sau này, bọn họ tối nhiệm vụ trọng yếu liền là bảo vệ tốt Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tứ Lang thân thể mặc dù nói là khôi phục một ít, nhưng là dù sao còn chưa tới đỉnh phong. Thậm chí liền một cái bình thường người trưởng thành cũng không sánh bằng rồi. Ba ngày đã cưới một thiên mã rồi, Tô Bạch nhìn hắn tuổi tác cao, sợ hắn không khôi phục lại được, nếu như hắn ra rồi một điểm gì đó ngoài ý muốn lời nói, chính mình nhưng là không có cách nào với Trình Giảo Kim giao phó a. Bất quá Hàn lão hổ mấy người nhưng là cười hắc hắc không có tiếp lời, Tô Bạch tức một người cho bọn hắn sau hót một cái cả giận nói, thế nào? Cánh cứng cắp rồi. Ngay cả ta lời nói cũng không nghe rồi hả? Hàn lão hổ bị đánh cũng không giận, hay lại là hắc hắc cười ngây ngô. Hoàng Tứ Lang nhẹ giọng nói, được rồi, đừng làm khó dễ lão hổ rồi, lên chiến trường sau này ta cũng không cần bọn họ bảo vệ, ngươi cho ta mấy năm nay ở trên chiến trường sống lại, là dựa vào vận khí sao? Hoàng Tứ Lang khẽ cười một tiếng sau nói, bọn họ đều là ngươi thân binh, ngươi tâm phúc. Ở trên chiến trường đầu tiên phải làm việc tình liền là bảo vệ tính mạng ngươi. Tô Bạch nhắc tới trong tay đại thang, tỏ ý mình có thể bảo vệ mình. Hoàng Tứ Lang cười nói, nhớ, mạng ngươi so với ai khác mệnh đều trọng yếu. Tô Bạch còn muốn nói tiếp cái gì, lại thấy vô luận là Hàn lão hổ hay lại là Vương Thanh Dương, cũng kiên định lạ thường gật đầu một cái. Tô Bạch biết, coi như mình như thế nào đi nữa khuyên giải, hai cái này khờ hàng cũng khẳng định đem bảo vệ mình đặt ở vị thứ nhất. Tô Bạch có chút nổi nóng, càng nhiều nhưng là cảm động, loại này bị nhân gia quan tâm bảo vệ cảm giác thực ra rất tốt. Mấy người lần nữa thương lượng một ít, chờ thêm rồi chiến trường sau này phải chú ý sự tình, cùng với nói là thương lượng, không bằng nói là ba người bọn hắn đang dạy Tô Bạch ở trên chiến trường phải như thế nào bảo vệ tính mạng. Một mực chờ đến Vương Thanh Dương bị kêu lên đi gác đêm, mấy người mỗi người mới nằm ở trên giường gỗ, ngắn ngủi 2-3 phút sau, Hàn lão hổ lôi lớn bằng ngáy khò khò liền vang lên. Tô Bạch cùng Hoàng Tứ Lang lại đều không để ý, quá mệt mỏi, coi như ở bên cạnh bọn họ có xe tăng trải qua, bọn họ cũng ngủ được. Tô Bạch có thể là quá mệt mỏi, hắn còn trong giấc mộng, trong mộng bọn họ đại sát tứ phương, trong tay càng là mang theo một cái đầu người. Đầu người kia mang theo người đột quyết cái mũ, rất hoa quý, phía trên khảm đầy chân châu mã não, khảm đầy phỉ thúy ngọc thạch. Tô Bạch một tay cầm đại thang, một tay xách người khác đầu, ở phía trên thảo nguyên tận tình hoan hô, trong miệng cao giọng nói, ta lấy hiệt lợi khả hãn thủ cấp. Ta lấy hiệt lợi khả hãn thủ cấp. Tô muốn nắm những người này đầu, trở lại mã ấp cái thôn kia trang, để cho nơi đó chính coi trộm một chút, chính mình không có lừa hắn. Chính mình thật đánh tới đột quyết. Hơn nữa còn lấy hiệt lợi khả hãn hạng thượng nhân đầu. Lấy sau người đột quyết lại cũng đánh không tiến vào rồi. Nhưng khi hắn cưỡi ngựa đi tới cái thôn kia sau trang, phát hiện trong thôn lại không có một người, hắn cưỡi ngựa đi tới bên trong chính cửa nhà, chỉ thấy một cổ thi thể không đầu nên tiếp ra, nhìn quần áo chính là ở đâu chính. Không biết tướng quân này tới chuyện gì ạ? Tô Bạch sững sờ, có chút không suy nghĩ ra, cái này không có đầu trả thế nào có thể nói chuyện, sau đó cảm thấy thanh âm này là không phải trước mắt thi thể không đầu chuyển tới, mà là ở chính mình bên tay trái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nói chuyện chính là hiệt lợi khả hãn đầu người. Bất quá hắn bây giờ có thể là không phải hiệt lợi khả hãn bộ dáng, mà là vị kia bên trong chính. Bên trong chính nhân đầu chạy ra hai hàng huyết lệ nói, tướng quân, chuyện gì ạ? Tướng quân, thượng quân. Tô Bạch cũng cảm giác một trận khí lạnh từ chính mình xương cụt thẳng trùng thiên linh cái. Đột nhiên trong mộng thức tỉnh, hồng hộc trực xuyên thổ khí, Hàn lão hổ đứng ở hắn cách đó không xa kêu, "Thượng quân, thượng quân." Tô Bạch nghe thanh âm cũng biết, nguyên lai không phải là mộng trung bên trong chính đang gọi hắn, mà là Hàn lão hổ gọi hắn. Tô Bạch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, giấc mộng này, thật quái a. Chương 245, đánh lén ban đêm. Tô Bạch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt bất mãn nhìn Hàn lão hổ. Hàn lão hổ cũng là có chút điểm bị quất, nhà mình tức ra hắn là biết, sinh hoạt quy luật rất ổn định, nhưng là hôm nay nhưng không biết thế nào. Giờ này còn không có tỉnh. Hàn lão hổ lúc này mới đem hắn gọi tỉnh, nhìn Tô Bạch biểu hiện Hàn lão hổ đoán tức ra có lẽ là làm ác mộng, ngươi đã làm ác mộng, ta đem ngươi đánh thức chính là cứu ngươi à, ngươi chả thế nào dùng loại đáng sợ này ánh mắt nhìn ta đây. Tô Bạch xoa xoa mặt, tận lực để cho tinh thần mình một chút, bên ngoài binh lính cho Tô Bạch bưng tới một chậu nước rửa mặt. Đây là nước giếng, lạnh như băng thấu xương, vừa vặn để cho Tô Bạch tinh thần. Lý Tĩnh phân phó đi xuống, hôm nay không cho nổi lửa, 3000 người chỉ có thể gặm bánh bao hoặc là bánh nướng đối phó một ngày. Tô Bạch cùng Viên Thành đoán là trừ Lý Tĩnh bên ngoài chỉ huy trưởng. Hai người tự nhiên làm theo liền tụ với nhau. Viên Thành cầm trong tay một chân con dê, nhìn thấy Tô Bạch trong tay còn nằm bánh nướng, rút ra yêu đao liền đem đùi dê chém một cái hai nửa, đem thịt hơn nửa đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch cũng không kiểu cách, ngươi lúc này nếu là không tiếp ngược lại là không nể mặt người ta. Tô Bạch lấy tới liền hung hăng ở phía trên cắn một hớp lớn thịt, hốt luân nuốt xuống nói, Viên đại ca, chúng ta đại soái đây là muốn định làm gì? Tô Bạch coi như đoán được Lý Tĩnh kế hoạch, cũng không thể ra bên ngoài nói, Dương Tu là chết như thế nào. Viên Thành lắc đầu nói, ta chính là một cái đại đồ binh, nơi nào có thể nghĩ đến ý tưởng của đại soái a. Nói xong cười hắc hắc, lộ ra rất trung hậu biết điều. Tô Bạch cười nói, nếu như Viên lão ca ngài cũng chỉ có thể cũng coi là một cái đại đầu binh lời nói, như vậy đệ khởi là không phải đầu bếp rồi hả? Viên Thành nghe Tô Bạch như vậy bưng chính mình, cũng là cười ha hả, càng phát giác người thiếu niên trước mắt này làng có thể có hôm nay địa vị, tuyệt đối là không phải chỉ bằng vào thánh sủng một con như vậy. Viên Thành tiến tới Tô Bạch thân bên hỏi ta hiện năm 2 năm, liền nhờ kêu to ngươi một tiếng lão đệ. Tô Bạch gật đầu liên tục, biểu thị tiếp nhận tiếng xưng hô này. Viên Thành cười hắc hắc, có chút hâm mộ nhìn bên ngoài đang ở nuôi ngựa hai thiên quỷ vương quân nói, lão đệ này 2000 kỵ binh có thể có danh hiệu à? Tô Bạch cười nói, nhà ta tiên sinh ngược lại là cho nổi lên cái danh hiệu. Xin lắng hay nghe. Quỷ Vương Quân. Viên Thành hít vào một hơi, sau đó lại nghĩ đến bọn họ áo giáp bên trên đồ án, cùng với mặt nạ bên trên đồ án, cũng liền hiểu thành cái gì gọi là danh tự này. Nhìn bên ngoài hai thiên Quỷ Vương Quân, Viên Thành vẻ mặt yêu thích, đây nếu là mình cũng có thể thống soái như vậy 2000 người, thật là tốt biết bao à. Viên Thành thống soái 1000 cung kỵ binh, ở Tô Bạch không trước khi tới vẫn là trong quân doanh chiến lược mạnh nhất. Bất quá hắn 1000 người này, hiển nhiên ở trước mặt Tô Bạch là không đủ nhìn, thậm chí giống vậy đều là 1000 người dưới tình huống, chút người này cũng không đủ Tô Bạch liều chết xung phong hai lần. Cái nào làm võ tướng nhân không hy vọng thủ hạ mình có như vậy tinh binh đây? Tiêu giống với ngươi chơi đùa chơi đánh bài, cũng thích hai vương tứ cái nhị chứ? Khụ khụ, rông dài quá. Nhìn Viên Thành biểu tình, Tô Bạch cũng có chút đắc ý, đây chính là người thiếu niên tâm tính rồi, mình có chút thứ tốt gì thời điểm, chung quy là muốn khoe khoang một chút, đặc biệt là ở đó nhiều chút biết mặt người trước khoe khoang, cảm giác liền một chữ, thoải mái. Hai người đều là có thể ăn thịt người, một cái đùi dê căn bản cũng không đủ ăn, Tô Bạch lại đem mình bánh bột ngô phân cho Viên Thành, Tô Bạch đại khẩu vị còn có một cái chỗ tốt, chính là hắn ăn một bữa cơm no, ít nhất có thể 3 ngày không đói bụng. Giống như là bây giờ hắn sẽ không đói, bất quá nhìn thấy Viên Thành đưa cho hắn là đùi dê nướng, Tô Bạch liền cảm giác mình còn có thể đệm đi hai cái. Hai người ăn sạch bánh nướng, Lý Tính ở cách đó không xa đi tới, vị này đại đường quân thần lần này thậm chí ngay cả thân binh đều không mang, cô Linh Linh mang theo Tô Bạch cùng Viên Thành các loại 3000 người liền vào tới. Ở lâu soái vị người, trong lúc đi tự nhiên có một cổ phong độ khí thế, đây là bây giờ Tô Bạch thế nào học nghiệp không học được. Đi tới hai người trước người, Lý Tính nhẹ giọng nói, hai người các ngươi mỗi người kiểm tra một chút người một nhà mã, nhìn một chút có vấn đề gì hay không, nếu như không có lời nói, tối hôm nay chúng ta đánh lén ban đêm tương thành. Tô Bạch cùng Viên Thành gật đầu nói phải. Bây giờ Lý Tĩnh chính là bọn hắn người lãnh đạo tối cao, Lý Tĩnh nói chuyện chính là quân lệnh. Nếu như bọn họ muốn sống trở về lời nói, vậy cũng chỉ có thể nghe Lý Tĩnh lời nói. Tô Bạch lập tức kêu đến Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương, lần nữa đem Lý Tĩnh mệnh lệnh lặp lại một lần. Hàn Vương hai người nghe xong, sẽ xuống ngay bắt đầu thu xếp lính kiểm tra, đồng thời Viên Thành cũng giống vậy, kêu đến hai tên thủ hạ, phân phó một tiếng, đứng ở trước mặt Lý Tĩnh, chờ Lý Tĩnh phân phó động tác kế tiếp. Lý Tĩnh nhìn hai người cũng an bài thỏa đáng sau, đem hai người dẫn tới một gian trống trải căn phòng sau, nhẹ giọng nói, bây giờ vượt nhưng đã biết rồi kế hoạch, các ngươi nói một chút cũng là thế nào nghĩ đi. Viên Thành dẫn đầu tỏ thái độ nói, ta không có ý nghĩ, đại soái muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Tô Bạch tâm lý âm thầm phi một cái này Viên Thành nhìn qua cũng là một cái trung hậu người đàng hoàng, thế nào vô nông ngựa như vậy trôi chảy. Phi, liếm cầu. Ở Lý Tĩnh nhìn mình thời điểm, Tô Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đồng ý Viên tướng quân cách nói. Viên Thành cho Tô Bạch một cái ghét bỏ ánh mắt, ở ánh mắt của hắn trung, Tô Bạch nhìn thấy chính mình mới vừa rồi toàn bộ muốn biểu đạt tâm tình. Lý Tĩnh thiếu chút nữa bị tức cười, sau lưng vỗ nhẹ nhẹ hai cái bàn nói, đừng nói những thứ này không có dùng lời nói, các ngươi nói một chút ý tưởng chân thật. Viên Thành cùng Tô Bạch đều trầm mặc, chờ đối phương mở miệng trước. Lý Tĩnh cả giận nói, thế nào ta liền mang theo hai người các ngươi hàng đi ra, có ý kiến gì nói a? Chẳng lẽ ta còn sẽ nhân nói trị tội không được? Viên Thành nghe xong, hắc hắc cười ngây ngô gãi gãi sau nói, này đảo là không phải, chủ yếu là thuộc hạ chính là một chém giết hắn tử, dùng đầu góc thật là không phải ta sợ trường a. Hay là để cho Vương tướng quân nói đi, Vương tướng quân nhưng là được xưng trường an đệ nhất người thông minh, nghĩ đến nhất định sẽ có ý tưởng. Tô Bạch thiếu chút nữa chửi đồng a, cháu trai này bán thế nào đồng đội đây? Như ngươi vậy ta ước chừng phải ngươi. Tô Bạch lại cũng chỉ có thể ý dâm một chút. Lúc này Lý Tĩnh nhãn quang đã vững vàng nhìn chăm chú vào Tô Bạch, nhìn ánh mắt của hắn Tô Bạch minh bạch. Nếu như tự mình ở kể một ít lập lờ nước đôi lời nói, người này sợ là muốn nổi đoạ. Tô Bạch ho nhẹ hai tiếng, thừa dịp Lý Tĩnh không chú ý hung ác trợn mắt nhìn Viên Thành liếc mắt, Viên Thành cũng không ý, cười hắt hắt hai tiếng, không một chút nào lúng túng. Nhìn thêm chút nữa Lý Tĩnh kia đã đến bùng nổ tới gần điểm biểu tình, Tô Bạch bận rộn lo lắng nói, thuộc hạ đảo là có chút không chính chắn ý tưởng. Nói. Lý Tĩnh trong thanh âm đã hơi không kiên nhẫn rồi, hắn vốn chính là một cái lôi lệ phong hành nhân, phiền nhất chính là bà mụ mụ ở cải vã. Tô Bạch cũng sẽ không nói nhảm, nhìn Lý Tĩnh nói, đại soái này dơ nhưng là phải tập kích bất ngờ. Lý Tĩnh gật gật đầu nói, không tệ. Tô Bạch lần nữa hỏi như vậy không biết đại soái hành động này ý gì đây. Lý Tĩnh nói như đinh chém sắt, đánh rắn độ cỏ. Tô Bạch gật đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, đại soái hành động này nhưng là phải đem kia hiệt lợi khả han ở Giang Đình Trung hù dọa đi ra. Lý Tĩnh lần nữa gật đầu nói, bây giờ hắn Giang Đình gió thổi không loạn, nếu như chúng ta cường công vào lời nói không muốn biết chết bao nhiêu người. Lại nói bây giờ lập tức liền đến mùa đông rồi, các loại hạ xuống rồi trận tuyết rơi đầu tiên sau này, ở muốn tấn công có thể liền là không phải một món đơn giản chuyện. Phía trên thảo nguyên phong tuyết, có thể cả người lẫn ngựa cũng đông thành nước đá. Cho nên bây giờ ta nhận thức vì phương pháp tốt nhất chính là đánh rắn độ cỏ. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó hỏi đại soái, ngươi có nghĩ tới hay không, bây giờ hiệt lợi khả hãn đã biết rồi chúng ta lai lịch, biết chúng ta chỉ có 20000 tướng sĩ có thể tham dự tác chiến. Hơn nữa ngài nói hết rồi, hiệt lợi khả hãn Giang Đình gió thổi không loạn, như vậy hắn tại sao phải bất chấp nguy hiểm cải hoán Giang Đình đây? Chỉ cần ở Giang Đình bên trong há miệng chờ xung dụng, liền coi như chúng ta 100000 đại quân tới đông đủ, nhân ra đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công cũng có thể dây dưa đến chết chúng ta a. Lý Tĩnh em thầm gật đầu, coi như hắn thường ngày không định gặp Tô Bạch, bây giờ cũng không khỏi cảm thấy cái này từ ở phương diện quân sự mặt rất có thiên phú, đáng giá bồi dưỡng. Lý Tĩnh trên mặt cũng không khỏi để lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Tô Bạch không hề nghĩ ngợi nói, ở hiệt lợi khả hãn bên người nằm vùng, thông qua nằm vùng hướng hắn tiết lộ tin tức, thì nói ta môn đại đường dơ hướng tới công, đại binh trường 300,000. Ở dạng này thiết kỵ hạ, coi như là thảo nguyên cũng có thể cho hắn đập bằng. Lý Tĩnh nghe ha ha cười to, Viên Thành cũng nghe rõ, ở kết hợp Lý Tĩnh tiếng cười lớn, cũng biết Tô Bạch mười có 8-9 là nói đúng, Lý Tĩnh thật là làm như vậy. Trong lúc nhất thời, Viên Thành nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng có chút phức tạp, người này không đơn giản a. Lý Tĩnh cười đủ rồi sau này nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi tử quả nhiên không hổ là Trường An đệ nhất người thông minh. Thông minh, Tô Bạch cái đuôi đều nhanh tiểu dậy rồi, ha ha ha, đây chính là đại đường quân thần ca ngợi. Bất quá, chính là ánh mắt có chút thiện cận. Lý Tĩnh thoại phong nhất chuyển nói, Tô Bạch vốn là vện đến một nửa cái đuôi cũng cứng ngắc ở bán không, có chút không hiểu nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cười nói, Nam Vùng chẳng qua là ta một loại trong đó thủ đoạn mà thôi, có lẽ có thể nói, chuyện này ta cùng bệ hạ đã bố trí 3 năm. Bây giờ chẳng qua chỉ là tới kết thúc mà thôi. Tử, ngươi biết bây giờ Đột Quyết Vương triều chúng có bao nhiêu chúng ta đại đường người sao? Tô Bạch lắc đầu một cái, Lý Tĩnh đưa ra một cây ngón trỏ. Tô Bạch suy đoán nói, một người, Lý Tĩnh suy cười một tiếng, để cho Tô Bạch đoán lại, Tô Bạch tiếp tục nói, một thành. Lý Tĩnh cười lạnh nói, một nửa. Tô Bạch không thể tin nói, không thể nào. Nếu như Đột Quyết Vương triều bên trong một nửa cũng là chúng ta đại đường nhân, chúng ta tại sao còn muốn đánh nhau hả? Trực tiếp kêu gọi đầu hàng bọn họ thì không được rồi không? Lý Tĩnh cười lạnh nói, cho nên lão phu nói ánh mắt của ngươi thiển cận. Rất nhiều chuyện ngươi liền chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cùng mặt ngoài. Ngươi phải nhớ kỹ. Quốc cùng quốc chi lúc này phương án giải quyết chỉ có huyết chiến. Người Đột Quyết cũng là tính cách gì? Phách lối. Ngang ngược. Không sợ trời không sợ đất. Chúng ta chỉ có triệt để cho bọn hắn đánh chịu phục. Đem bọn họ hỏi thăm lời nói. Bọn họ mới có thể đàng hoàng cho ta đại đường làm cầu. Cho chúng ta dưỡng nhu chăn ngựa. Bây giờ Tô Bạch có chút minh bạch tại sao Lý Tĩnh dám mang theo 3000 kỵ binh liền muốn đánh lén ban đêm Tương Thành rồi, ở Đột Quyết Vương triều ám ứng giúp đỡ hạ, hắn lại là mang 1000 kỵ binh cũng có thể bắt lại Tương Thành a. Đến thời điểm hiệt lợi khả hắn sẽ còn cho là đại đường toàn quân đánh ra, cũng tới đánh dẹp hắn. Hắn sẽ bị hù dọa mất hết hồn nghĩa, mất phán đoán tính, rời đi đối với hắn an toàn nhất giang đỉnh. Chờ hắn vừa rời đi, Đột Quyết Vương triều trung ám ứng liền có thể sử dụng thủ đoạn. Đến thời điểm chờ đợi hiệt lợi khả hãn, cũng chỉ có một kết quả. Tô Bạch đỗng nhiên có chút đồng tình hiệt lợi khả hãn rồi, như vậy một vị đem Lý Thế Dân ép ký vị thủy chi minh nhân, cuối cùng lại muốn cho Lý Thế Dân khiêu vũ nhìn. Có thể nói là tuổi già thê lương, bất quá cứ như vậy hắn vẫn lựa chọn tham sống sợ chết, cuối cùng ức mà trầm dứt, nhìn như vậy đến, cũng không cứ gọi được anh hùng gì. Nhìn Tô Bạch vẻ mặt này, Lý Tĩnh còn cho là mình là đem hắn đả kích không nhẹ đâu rồi, Lý Tĩnh cười nói, không sao cả. Lão phu ở ngươi cái tuổi này cũng không có ngươi này tấm linh lung tâm tư, bây giờ ngươi thiếu sót là hay lại là kinh nghiệm, mấy ngày nay ngươi hãy cùng ở lão phu bên người đi, thật tốt học một ít. Tô Bạch có chút sừng sờ, như vậy có ý gì? Đem ta hô bên cạnh hắn, là muốn xuống tay với chính mình vẫn là có ý định làm hòa sự lão. Tô Bạch là một cái rất sợ phiền toái nhân, đặc biệt là biết có nhân giờ nào khắc nào cũng đang suy nghĩ muốn cho mình hạ chướng ngại sau này, Tô Bạch thì càng sợ. Hắn giải quyết thủ đoạn cũng rất đơn giản. Diệt trừ hòa căn. Tô Bạch lên đường 2 ngày trước, Vương Bảo đến tìm Tô Bạch, nói là gần đây thu nhận 2 vị kỳ nhân dị sĩ, am hiểu nhất ám sát. Sau đó Tô Bạch cho hắn hạ rồi một cái nhiệm vụ, để cho hai người bọn họ ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, giết chết Lý Khách Sư. Hai người này coi như là Tô Bạch cũng không có từng thấy, Vương Bảo trở về chuyển đạt mệnh lệnh sau, trở lại thông báo Tô Bạch, hai người này sẽ lẫn vào trong quân, sau đó các loại đến đại chiến mở ra, thần không biết quỷ không hay đại quân giết chết Lý Khách Sư. Cho nên Tô Bạch minh bạch, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, chỉ cần Lý Khách Sư một ra chiến trường, hắn nhất định phải chết. Loại thời điểm này Lý Tĩnh bỗng nhiên đối với chính mình phát ra có lòng tốt, chẳng lẽ là hắn nhìn ra cái gì? Lý Tĩnh nhìn Tô Bạch bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn đang kinh ngạc, Lý Tĩnh cười nói, lão phu cũng đã có tuổi, lại nói chúng ta bây giờ đại đường một đời mới tướng quân chung, cũng cứ như vậy hai cái đáng giá bồi dưỡng nhân, ngươi tử ta xem liền rất không tồi. Lão phu cũng là muốn cho ngươi học thêm chút, tương lai làm tốt đại đường hiệu lực. Lý Tĩnh những lời này nói rất đại khí, thật giống như căn bản không biết Tô Bạch với đệ đệ của hắn những thứ kia chuyện xấu xa như thế. Tô Bạch cũng cười nói, kia thuộc hạ liền làm phiền, Lý Tĩnh cười gật đầu một cái, lúc này mới rời đi. Chờ đến Lý Tĩnh vừa đi sau, Viên Thành một mực căng thẳng thân thể lúc này mới thanh tĩnh lại, vụ vụ liên tục thở hổn hển mấy ngụm lớn tức, ngươi tử lần này nhưng là kiếm được, có thể vào đại soái pháp nhãn, thăng quan tiến chức nhanh chóng trong tầm tay a. Tô Bạch cười một tiếng, nụ cười ít nhiều chúng có chút khổ sở, hắn cảm giác mình có chút xem không hiểu Lý Tĩnh rồi. Tô Bạch không biết hai người kia ám sát Lý Khách Sư thời điểm có thể hay không bị Huyền Vệ phát hiện, nếu như bị Huyền Vệ phát hiện lời nói, như vậy Lý Thế Dân khẳng định cũng sẽ biết. Làm Lý Thế Dân biết rõ mình thủ hạ quận công lại bị Tô Bạch ám sát thời điểm, hắn sẽ nghĩ gì vậy? Tô Bạch nhìn một chút trong Thương Thành, vậy cần 200.000 điểm tích lũy mới có thể hối đoái thần vật. Thầm nghĩ trong lòng, bây giờ không có biện pháp thời điểm, cũng chỉ có thể hối đoái hắn. Lý Khách Sư phải chết. 3.000 người sửa chữa một cái ban ngày, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, khi sắc trời vừa mới tối lại thời điểm, đồng loạt chạy đến Tương Thành. Chương 246, sắc. 3.000 thiết kỵ giống như một đạo sắt thép hàng dài một dạng ở bóng đêm dưới sự che chở, bay đi Tương Thành. Hai người giữa khoảng cách không thể nói gần, ở trên thảo nguyên như vậy tập kích bất ngờ vẫn rất có nguy hiểm. Cũng không ai biết ở chỗ này có hay không bỗng nhiên di chuyển tới bộ lạc. Dù sao người Đột Quyết là du chăn dân tộc, di chuyển đối với bọn họ mà nói là không thể bình thường hơn được sự tình. Lý Tĩnh ở tại bọn hắn trước khi lên đường phân phó qua một chuyện, quá bánh xe người chém. Tô Bạch đại khái tính một chút, một thước. Một thước trong khoảng hài tử bao lớn đây? 4-5 tuổi. Đây là một cái phi thường tàn nhẫn con số, Tô Bạch nghe được những lời này sau này, ý tưởng có chút phức tạp. Nói thật, để cho hắn đôi những hài tử này hạ thủ, hắn thật là có nhiều chút không xuống tay được, bất quá hắn vẫn thu hồi đã biết phó thánh mẫu lòng dạ. Hắn lòng từ bi, để lại cho đại đường chăm họ là tốt. Về phần người Đột Quyết, cái này thì phải chờ tới bọn họ đều biến thành đại đường nhân mới được. Ngựa tốc độ chạy trốn rất nhanh, ước chừng có thể chạy đến 50 bước tả hữu, một ít tương đối khá chiến mã, tỉ như xích thố, lô vân vân đại danh đỉnh đỉnh ngựa, thậm chí là 60, 70 cũng là có thể chạy đến. Ban đêm tốc độ tiến lên có thể chậm hơn một ít, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Một lúc lâu sau, 3000 nhân mã đều ngừng ở vừa ra thấp hải sơn bao bên trên, ở bóng đêm che giấu hạ, ai cũng không có chú ý đến, nơi này còn có 3000 chính cả người mồ hôi hành quân gốc. Lý Tĩnh nắm lên trước mắt một mảnh kia đèn đuốc sáng choang lùn thành chỉ nói, nơi này chính là Tương Thành. Tô Bạch theo Lý Tĩnh tầm mắt nhìn sang, Tương Thành cùng với nói là thành, không bằng nói là một cái huyện. Thậm chí ngay cả huyện thành cũng không tính được, bởi vì hắn thành tường phi thường lùn, thậm chí không tới một trượng. Cũng không biết này có thể hay không gọi là thành tường, nhìn dáng dấp độ dày cũng không đến một thước, nếu như đánh giặc lời nói, đầu thạch kia hai lần là có thể đem hắn cho giả thành một nhóm phế tích. Tô Bạch suy cười một tiếng nói, liền loại này thành trì, có thể đỡ nổi hai chúng ta đẩy công kích sao? Đại soái, cái này cũng có thể gọi thành tường, Lý Tĩnh cười nói, hắn coi như ở lùn. Kia cũng là bọn hắn thành tường, Tô Bạch nghe Lý Tĩnh nói như vậy, cũng nghiêm túc theo. Tô Bạch tự nhận chỉ là một học nghề, ở Lý Tĩnh loại này chân chính chiến tranh đại sư hạng, hay lại là tuân theo Thiếu Phát nói nguyên tắc tương đối khá. Nói không chừng một câu nói kia nói sai rồi, liền muốn ném đại nhân. Lý Tĩnh nhìn chằm chằm trong thành ánh lửa nhìn một hồi rồi nói ra, người đột quyết bây giờ mặc dù học chúng ta đại đường nhân xây cất thành trì, bất quá vẫn là có rất nhiều thứ là bọn hắn căn bản liền học không được, sẽ cầm thành tường mà nói, một hồi chúng ta liền có thể chính đại quang minh ở cửa thành sát tiến đi. Bất quá bây giờ có hai cái điểm khó khăn, đệ nhất chính là chúng ta không biết bên trong địa hình là hình dáng gì, mặc dù ta có mật thám họa đại khái bản đồ, bất quá dù sao không tính là mắt thấy mới là thật. Nói không chừng liền có gì ngoài ý muốn. Tô Bạch Viên Thành đều đi theo gật đầu một cái, chờ Lý Tĩnh lời kế tiếp. Lý Tĩnh nhìn một chút xa xa để nói, người đột quyết bây giờ còn không có thói quen ở tại trong phòng, bọn họ phòng ốc rộng nhiều cũng là dùng đất sét cùng đá lũy thế thành, chỉ có một chút trăm họ mới sẽ đi ở. Chúng ta bây giờ nhìn thấy nơi đó đèn, sáng ngời những thứ kia, liền là quân đội. Ảm đạm rất nhiều những thứ kia mới là trăm họ. Bất quá đột quyết toàn dân giai binh, cũng không thể khinh thường. Chúng ta một hồi vọt vào sau, liền chạy thẳng tới bọn họ đại doanh. Tô Bạch cùng Viên Thành này hai cái cá mặn tiếp tục gật đầu một cái, biểu thị chính mình rất tán thành Lý Tĩnh cách nói. Sắc mặt của Lý Tĩnh nghiêm túc nhìn về phía hai người, mặc dù sắc trời phi thường ám, nhị người hay là có thể nhìn thấy Lý Tĩnh trong mắt quan mang. Sửu Nưu, Viên Thành, nhìn đèn đối phương nói ít cũng có 6-7 ngàn người. Hai người các ngươi đáng sợ. Tô Bạch thầm nghĩ, dĩ nhiên sợ. Nếu như ta nói sợ hãi ngươi có thể thả ta trở về sao? Không chém chết ta đều coi như ta mạng lớn rồi. Lý do cũng không cần muốn. Dao động quân tâm điều này đã đủ dùng. Đương nhiên, những tâm lý này hoạt động cũng chỉ có thể tự ở tâm lý thầm suy nghĩ một chút mà thôi. Tô Bạch cũng không phải người ngu, những chuyện này dĩ nhiên sẽ không ra bên ngoài nói. Tô Bạch một giơ cao trong tay đại thang, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói, này đại thang rơi trong tay ta sau này, cho tới bây giờ không uống qua máu người đây. Hôm nay vừa vặn cho nó lái một chút hơn, Viên Thành nhìn một cái, cũng rút ra bản thân bên hông hoành đao, vẻ mặt yêu thương vuốt ve hai cái, tràn đầy vai diễn tình bộ dáng. Lý Tĩnh cũng không quan tâm hai người phụ khoa diễn kỹ, ha ha cười to ba tiếng sau nói, như vậy thì được. Theo ta hướng, nói xong hung hăng vỗ ngựa mông. Một người cưỡi ngựa trước liền xông ra ngoài. Tô Bạch cũng Viên Thành hai người cũng không cam chịu yếu thế. 3000 chiến mã đem sân cỏ cũng gần như là bằng. Lưu hạ từng đạo vết tích. Lúc này tương thành ngoại, hai tên lính chính ngáp đâu rồi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ý tứ đại khái là, lạnh như vậy thiên, chính mình hai huynh đệ còn phải gác đêm, nhất định là bởi vì hai ngày trước bọn họ phá vỡ thống lĩnh chuyện tốt. Những thứ này đều là thống lĩnh đang trả thù bọn họ. Hai người bọn họ ở cửa thành lầu tử phía dưới nhóm một đống lửa, phía trên còn thả một chân con dê. Trong tay rượu túi bên trong chứa rượu mạnh, vừa ăn đùi dê nướng, vừa uống rượu, cũng có chút thích ý. Hai người đang ở đầy bụng than phiền nói chuyện phiếm đâu rồi, một người lô thai giật giật sau nói, Lang Mục Kỳ. Ngươi nghe không nghe được cái gì âm thanh kỳ quái? Bị xương tắc Lang Mục Kỳ nhân thả ra trong tay túi rượu, đứng lên lô thai nghe một lát sau nói, hình như là có cái gì âm thanh kỳ quái. Sau đó nhị thân thể người cũng cứng ngắc ở. Hai người đều là người đột quyết. Trên lưng ngựa dân tộc, từ ngay tại trên lưng ngựa lớn lên, đối loại ngựa này tiếng vó ngựa không quá quen thuộc. Mới vừa rồi sở dĩ nghi ngờ, cũng là bởi vì vó sắt ảnh hưởng bọn họ nghĩ rằng mà thôi. Lang Mục Kỳ lặng lẽ mở cửa thành ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không là chiến mã. Cửa thành mở ra rồi một đạo 5-6 cm khe hở, chỉ thấy cách đó không xa đường chân trời, có một đạo hắc tuyến, những thanh âm này chính là ở nơi đó vang lên. Lang Mục Kỳ manh nhưng đóng cửa cửa thành. Luôn cuống tay chân tìm then cửa đem cửa thành phong kín, một cước đá về phía còn đang uống rượu người đột quyết nói, chạy mau. Đi thông báo thủ lĩnh. Có địch nhân. Nói xong hắn dẫn đầu hướng trong thành chạy đi, trong miệng cao giọng nói, địch tấn công. Địch tấn công. Địch tấn công, Lang Mục Kỳ kêu hai chữ này, gần như liền dùng hết lực khí toàn thân, cuống họng cũng kêu bổ. Một người khác người đột quyết lúc này cũng phản ứng kịp, liền lăn một vòng hướng trong thành chạy đi. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Bây giờ bọn họ đã khẳng định, đây chính là tiếng vó ngựa âm. Mặc dù bởi vì có vó sắt, thanh âm có cái gì không đúng, bất quá loại này tần số, khẳng định chính là chiến mã. Đây là làm một người đột quyết tự tin. Lang Mục Kỳ thanh âm rất nhanh thì truyền khắp đường lớn đường hầm, đến không hết người đột quyết nghe được tin tức sau, tại chính mình trong nhà chạy ra, thậm chí có nhân liên y phục cũng không mặc, bất quá, trong tay bọn họ lại đều cầm đao binh. Đây chính là người đột quyết dũng mãnh chỗ. Coi như là hài đồng, cũng không thiếu giờ đào dũng khí. Càng ngày càng nhiều người đột quyết đi ra khỏi nhà, nhìn thấy đang ở trên đường chính loạn têu têu loạn Lang Mục Kỳ, mấy người đại hán đi tới vây hắn hỏi Lang Mục Kỳ. Thế nào? Hiển nhiên mấy người này với Lang Mục Kỳ cũng là nhận biết. Lang Mục Kỳ thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, đưa tay chỉ hướng cửa thành, vẻ mặt nói, địch tấn công, địch tấn công. Đột quyết đại hán nghe một chút, nhấc trong tay đao sẽ phải về nhà tìm chiến mã. Bất quá, đã muộn. Ầm. Một tiếng đi qua, bọn họ cửa thành liền bể thành vô số mặt gỗ, sau đó bọn họ đã nhìn thấy một người cưỡi ngựa bay chạy vào tương thành. Ở đèn chiếu rọi xuống, chỉ thấy kia danh kỵ sĩ đội ngũ tất cả đen, trên người một thân đen nhánh áo giáp. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống còn có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên ác quỷ đồ án. Dưới quần chiến mã toàn thân đen nhánh, chỉ có bốn vó trắng như tuyết, mặc dù không gọi được là thần câu, nhưng cũng có thể coi như thần tuấn. Đang nhìn kỵ sĩ trong tay, còn nắm một với dài hơn 3 mét hung binh. Lưỡi đao ở ánh lửa chiếu rọi xuống, phản xạ ra tàn nhẫn ánh sáng. Chờ thấy kỵ sĩ gương mặt thời điểm, người đột quyết đều không khỏi bị sợ hết hồn. Ở nơi này là cái gì kỵ sĩ? Căn bản là ở trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ a. Chỉ thấy tên kỵ binh kia mang trên mặt một bộ mặt xanh răng nanh mặt nạ ác quỷ, nhìn qua thu hút tâm thần người ta. Không sai, Liều Chết Xung Phong đi vào chính là chúng ta nhân vật chính. Hộ huyện huyện Nam Vương Sửu Nưu, Tô Bạch, Vương Văn Khúc. Cái này không đủ 20cm dày cửa gỗ, ở Tô Bạch nội lực ra chỉ hạn, một thang là có thể bình chi. Tô Bạch kinh khủng võ lực không chỉ là hù dọa đám này người đột quyết, ngay cả Lý Tĩnh Hàn lão hổ bọn người là sợ hết hồn. Mặc dù bọn họ cũng đều biết trên người Tô Bạch là có công phu, lại ai cũng không gặp qua Tô Bạch ra tay toàn lực dáng vẻ. Bây giờ rốt cục thì nhìn một đốm mà biết toàn thân báo rồi. Tô Bạch vọt vào ngũ thức tả hữu thời điểm, sau lưng cái này tiếp theo cái kia kỵ binh cũng đi theo vào. Đầu tiên là Lý Tĩnh, sau đó là Viên Hành, ở sau đó là Hoàng Tứ Lang, Hàn lão hổ, Vương Thanh Dương đám người. Lui về phía sau nữa chính là tối om om Quỷ Vương quân rồi. Người đột quyết lúc này mới phản ứng được, địch tấn công. Thật tới. Bọn họ phản ứng đầu tiên lại là không phải xông lên cùng Tô Bạch đám người binh sát, mà là chạy trốn. Đùa, loại này toàn thân đều bao bọc ở áo giáp người làm, bọn họ chỉ bằng một cây đao liền với nhân gia liều mạng. Hay là về nhà mặc nổi lên rồi hay nói. Tô Bạch lại không cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ cần là trong tay có đao hơn nữa vẫn còn ở đứng, Tô Bạch vừa đi vừa qua giữa, đại thang nhẹ một chút mấy cái, từng cái chém đứt bọn họ đầu. Máu tươi bình phun lão cao. Tô Bạch không chỉ có không có chút không khỏe, ngược lại cảm thấy có chút hưng phấn, đặc biệt là hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình máu tươi đang thay đổi nhiệt. Loại cảm giác này giống như là bị đánh một châm ạ diện lìn như thế. Tô Bạch ha ha cùng tiếu sát nhập vào đám người, thậm chí ngay cả Lý Tĩnh phân phó đi trước quân doanh những lời này đều bị hắn quên rồi. Tốt ở sau lưng Viên Thành đi tới Tô Bạch bên người thời điểm, hung hăng cho Tô Bạch sau lưng một đao lưng, này mới khiến Tô Bạch tỉnh hồn lại. Đường Nhân sát tiến vào. Chạy mau nha. Đường Nhân tới. Đường Nhân tới. Đại quân chúng ta đây. Đáng chết. Các người đám này hèn hạ đại Đường Nhân. Có dám hay không chờ ta mặc vào khôi giáp, cầm lên đao binh. Chúng ta đường đường chính chính quyết đấu một phen. Khốn kiếp. Quân đội đâu? Còn không qua đây bảo vệ ta. Ngươi biết ta là ai không? Một cái mập mạp người đột quyết thân thể trần truồng chạy ra. Cũng không biết người này là thế nào nghĩ, khả năng vừa nãy là đánh đoán ra xem một chút náo nhiệt chứ. Nghe hắn nói, khả năng hay lại là đột quyết một vị nhân vật nào. Thật bất hạnh là, hắn gặp phải là, đã giết đỏ mắt rồi Tô Bạch. Vừa đi vừa qua giữa, Tô Bạch cương quyết dùng đại thang trực tiếp đánh bể đầu hắn. Một con bạch hoa hoa náo tương xuất ra đời đất. Tô Bạch dưới mặt nạ gương mặt, vậy kêu là một cái dữ tợn, thậm chí cũng có thể với này tấm mặt nạ ác quỷ không sai biệt lắm. Lý Tĩnh cũng nhìn ra bây giờ Tô Bạch trạng thái có cái gì không đúng, nghiêm nghị quát lên, Vương Sửu Nưu, bây giờ là không phải nổi điên thời điểm, nhanh đi quân doanh, chớ cùng những người dân này dây dưa. Tô Bạch thực ra trong lòng cũng minh bạch, bây giờ chủ yếu nhất chính là nhanh đi tiêu diệt những quân đội kia, nếu không chờ bọn hắn toàn bộ mặc chỉnh tề, chính mình đoàn người này liền phải tốn nhiều một ít tay chân. Trong lòng là nghĩ như vậy, trong tay đại thang nhưng vẫn là đang không ngừng hù ở hại ra, mỗi múa động một cái luôn là có thể mang đi một cái thậm chí hai mạng người. Tô Bạch đỗng nhiên có chút sợ hãi đứng lên, hắn cũng không biết mình lại như vậy hưởng thụ loại này sát lục quá trình, chẳng lẽ mình là một tên biến thái hay sao? Cũng may Hàn lão hổ đám người đi tới Tô Bạch bên người, ở một bên hiệp trợ. Tô Bạch cũng chế trụ trong lòng khát máu. Hạo Hạo đãng đãng xông về tương thành quân doanh. Người đột quyết lại là không phải người điếc, cửa thành bên này động tĩnh lớn như vậy bọn họ tự nhiên cũng là đều nghe hết, quân nhân mãi mãi cũng là phản ảnh nhanh nhất một nhóm người. Coi như là đột quyết quân nhân cũng giống như vậy, nghe được gió thổi cỏ lay trước tiên, bọn họ kia liền buông tha rồi nổi lửa nấu cơm, bận rộn lo lắng đi mặc chính mình áo giáp, dắt chính mình chiến mã. Chờ đến Tô Bạch đoàn người đi tới trại lính thời điểm, bọn họ cần phải đối mặt đã là một đám mặc chỉnh tề đột quyết kỵ binh. Bây giờ Tô Bạch đám người ưu thế chính là kỵ binh đối phương vừa mới lên mã, đang không có chạy lấy đà khoảng cách trong quân doanh, Tô Bạch đám người có thể là có đầy đủ chạy lấy đà. Đoàn người căn bản là không có dừng, mượn này cổ xu thế liền vào tới. Vốn là Lý Tĩnh là xông lên phía trước nhất, bất quá các loại Tô Bạch nhìn thấy những thứ này đột quyết kỵ binh sau, một lần nữa không khống chế được chính mình là huyết tâm tình, ha ha cười như điên thúc dục dưới quần chiến mã. Chiến mã có linh, cũng cảm thấy trong lòng Tô Bạch điên cuồng, khí cái này thì đi phía trước không muốn sống công kích đi qua. Nếu như bây giờ có hàng chục kỹ thuật lời nói, là có thể nhìn thấy Tô Bạch một người cưỡi ngựa dần dần bỏ rơi đại bộ đội. Nhất kỵ tuyệt trần hướng đối phương phong tới, mà nhiều mặt lại có bao nhiêu người đây? Có thể nói, mênh mông bát ngát. Lý Tĩnh còn đánh giá thấp người đột quyết binh lực, nơi này coi là đầu bếp nông phu, ít nhất có một vạn người. Tô Bạch cứ như vậy, một người, hướng về phía một vạn người phát khởi công kích. Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương ở sau lưng cũng sắp điên, thế nào cũng không nghĩ ra bình thường cái kia trêu chọc bức tức ra, bây giờ lại có thể trở nên điên cuồng như vậy. Hai người bọn họ rất sợ Tô Bạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ở phía sau theo sát. Loại nghĩ gì này, còn có sau lưng hai thiên quỷ vương quân. Muốn là không phải Lý Tĩnh chiến ngựa tốt, sợ là đã sớm bị này 2000 người phản siêu. Cứ một đơn giản nhất ví dụ, Viên Thành cũng đã cho bị hai thiên quỷ vương quân lôi cuốn, nhìn không thấy bóng dáng. Tô Bạch một người cưỡi ngựa trước, trong tay đại thang giơ ngang ở trước ngực ha ha cười gần sông lên phía trước nhất, đối phương hiển nhiên cũng là không phải ngồi chờ chết nhân, cũng đúng Tô Bạch bọn họ phát khởi công kích. Hai người rất nhanh thì chạm vào nhau, Tô Bạch trong tay đại thang vung lên, đối phương cả người lẫn ngựa miệng mũi phun huyết, lại bị Tô Bạch dùng quái lực sống sờ sờ độc chết. Liền lúc này, Tô Bạch cũng tiến lên đón người thứ hai. Chương 247, thành phá. Bây giờ Tô Bạch đã giết đỏ cả mắt rồi, quá mức thậm chí đã đến nhanh mất đi tinh thần mức độ, Tô Bạch nói như vậy nhưng là không có chút nào khoa trương. Địch nhân máu tươi bình phun rất cao, khó tránh khỏi rơi vào trên người Tô Bạch một ít, Tô Bạch mặt nạ bên trên liền có rất nhiều, hiện đang hướng ra bên ngoài nhìn, thấy hết thảy đều là huyết màu đỏ, này thì càng thêm kích thích Tô Bạch. Tô Bạch ha ha cùng Tiếu Chu Diệt trước mắt người đột quyết, bọn họ cũng không thể không dự định phản kháng, chỉ là cường độ quá. Trong tay bọn họ đao chém vào trên người Tô Bạch không chút nào có thể mang đến cho hắn một chút xíu tổn thương. Ngay sau đó đối mặt chính là Tô Bạch càng kinh khủng hơn trả thù công kích. Sau lưng hai Thiên Quỷ Vương quân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này Tô Bạch, thậm chí cũng cảm giác có chút không nhận biết hắn. Đây là nhà mình cái kia cả ngày cười hì hì vô tư một loại tức ra sao? Hàn lão hổ Vương Thanh Dương hai người cảm xúc sâu hơn. Dù sao bọn họ mới là nhóm đầu tiên theo Tô Bạch lão nhân, bây giờ nhìn thấy Tô Bạch này tấm bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua bộ dáng, hai người cũng không khỏi lo lắng. 3000 người có mũi nhọn trận. Tô Bạch chính là thanh kia tối mũi đao sắc bén. Tựa như cùng là nhiệt cắt mỡ bò như thế, những thứ này người đột quyết ở trước mặt bọn họ, tựa như cùng giấy châm như thế, không có năng lực phản kháng chút nào. Tô Bạch cứ như vậy một mực sát mặc người đột quyết chiến trận. Ở phía trên hung hăng cắn một tảng lớn. Liên này một cái qua lại, coi như Tô Bạch có kinh khủng thể lực, cũng mệt mỏi hô thử thở hổn hển, thậm chí là ở một bên Lý Tĩnh cũng có thể nghe thấy. Hàn lão hổ mấy người cũng phảng phất là ở trong nước vớt đi ra như thế, tốt ở bên ngoài có toàn thân giáp, để cho người đột quyết không nhìn ra hư thật. Người đột quyết cũng bị sát có chút sợ hãi, nhưng là nhiều năm như vậy đối đại đường cường thế thói quen. Mấy năm nay cao ngạo không cho phép bọn họ hướng đại đường nhân túi đầu. Cứ việc những người này bắt chước Phật tu la ác quỷ, người đột quyết kiêu ngạo cũng không cho phép bọn họ không người. Tô Bạch đem mặt nạ vén lên, từng ngụm thở hào hẹn. Bên ngoài bây giờ không khí cũng không tiện nghe thấy, vẻ này từ mùi máu tanh coi như ở ngoài 3-4 dặm cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý Tĩnh nhìn Tô Bạch có chút lo lắng nói, không có sao chứ? Tô Bạch cười ha ha rồi hai tiếng, nói, giết được nổi dậy. Không việc gì. Lý Tĩnh khuyên giải nói, ta cũng là ở tuổi trẻ thời kỳ tới, biết ngươi hiện tại tâm tình, bất quá ngươi chính là muốn khống chế chính ngươi. Nếu không các loại ngươi già rồi, toàn bộ bệnh tật cũng sẽ tìm tới ngươi. Tô Bạch gật đầu một cái, tâm lý nhưng có chút không nghe loạn, bây giờ hắn giết được nổi dậy, nơi nào có thể nghe rồi những thứ này à? Đây cũng là người trẻ tuổi bệnh chung một trong, luôn là cảm thấy lão nhân truyền thụ những kinh nghiệm này bên trong mình còn có rất xa một khoảng cách phải đi, tất lại bây giờ mình còn rất trẻ à. Tô Bạch tim đập kịch liệt, Tô Bạch cảm thấy mỗi phút đều phải hơn 100 lần, bên trong thân thể toàn bộ máu tươi cũng đang điên cuồng rung động. Tô Bạch đại thang bưng ngăn nói, đại soái, ở sông đánh ra. Lý Tĩnh quay đầu nhìn một chút đang cố gắng tụ lại thành quân người đột quyết, cũng là cười ha ha một tiếng nói, dĩ nhiên. Quá bánh xe người. Chém, Tô Bạch nhanh cười một tiếng, đại thang vũ động như phong xe một dạng một lần nữa giết trở về. Hàn lão hổ đám người lại tinh mắt phát hiện, Tô Bạch vũ động đại thang tần số muốn chậm rất nhiều rồi. Tô Bạch thể lực hạ xuống lợi hại. Tô Bạch lại không chú ý, này hai Thiên Quỷ Vương quân nhìn về phía ánh mắt của hắn, vẻ sùng bái càng ngày càng nhiều, hắn danh vọng giá trị cũng là nhanh chóng tăng lên đến, liền này 2000 người liền cho hắn cung cấp không ít danh vọng giá trị. Trước mặt Tô Bạch gần như liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Bất kể là binh lính hay là đem quan, ở Tô Bạch man lực cộng thêm hung binh dưới sự phối hợp, đụng sẽ chết, xúc đến liền mất ta. Tô Bạch tiếng thở càng thô trọng, ngay cả dưới quần chiến mã, khóe miệng đều có bọt mép xuất hiện. Tác phẩm tâm huyết dùng đều là lẫn nhau, Tô Bạch giết người dùng sức nói đủ, dưới quần chiến mã hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng đến, này muốn là không phải Tô Bạch khống chế xong lời nói, sợ là mới vừa rồi cái kia liều chết súng phong lúc, bốn vó đạp tuyết thú cũng đã hộc máu mà chết. Vừa vào, vừa ra, Tô Bạch đám người liền chém giết hơn 3000 người. Người đột quyết 10000 số, để cho Tô Bạch cho sống sờ sờ đánh không có ba thành. Vốn là dày đặc phương đội, cũng bị hung hăng vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Nhìn còn lại chính đang điên cuồng chạy tứ tán 7000 người. Tô Bạch còn có tâm liều chết xung phong, Hàn lão hổ bắt lại bốn vó đạp tuyết thú dây cương nói, tướng quân, không thể a, đang hướng không một lần, chiến mã liền muốn không chịu nổi, chiến mã nếu như ở bọn họ trung gian ngã xuống, chúng ta liền nguy hiểm a. Tô Bạch hận hận nổi giận gầm lên một tiếng, nghe Hàn lão hổ các loại nhân tê cả da đầu, càng lo lắng nhìn Tô Bạch, ngay cả Lý Tĩnh nhìn ánh mắt của Tô Bạch đều có chút là lạ. Tô Bạch đại thang hướng thiên giơ lên thật cao, giận dữ hét, mà các loại man gì nghe thật, ta là đại đường định viễn tương quân vương Sửu Nhiêu, hôm nay trước cho mà này một ít giáo huấn, ít ngày nữa ta nhất định đạp bằng các ngươi quyết. Sau lưng hai Thiên Quỷ Vương quân đồng thời giận dữ hét, đạp bằng đột quyết. Đạp bằng đột quyết, Tô Bạch nhìn những thứ kia chính đang chạy trốn người đột quyết, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân đang không chế ở không đuổi theo giết bọn hắn. Ở một bên Hoàng Tứ Lang an ủi, tướng quân, chúng ta hôm nay tới đây vốn chính là vì đánh rắn đậu cỏ, bây giờ ta mục tiêu đã hoàn thành, thật sự là không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm nữa à? Tô Bạch gật đầu một cái, đạo lý hắn đều biết, chính là lòng ngứa ngáy lợi hại. Bây giờ hắn không khỏi trong đầu tự sướng đến, bây giờ nếu như đem kia một cái ạc 47 đổi đi ra, ở phía sau hung hăng cho bọn hắn một toa tử. Sau đó Tô Bạch lại có chút giật mình, này có thể không phải mình tính cách ra, thế nào chính mình cư nhiên như thế thị sát đây? Ngay cả những thứ này chạy trốn nhân chính mình cũng muốn đuổi tận giết tuyệt, chính mình đây là thế nào? Không khỏi, Tô Bạch lại có chút sợ hãi đứng lên. Lý Tĩnh nhìn những thứ kia chính đang chạy trốn người đột quyết, phân phó nói, cung kỵ binh. Mưa tên. Đuổi giết 10 dặm. Phải. Viên Thành xuất đáp ứng trước một tiếng, chỉ huy thủ hạ 1000 người liền đuổi theo đánh ra. Tô Bạch bọn họ cũng không lo lắng người đột quyết lại đột nhiên đánh trở lại, dù sao cung kỵ binh phạm vi bắn rất lớn, hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này người đột quyết sẽ đến cái hồi mã thương. Trung gian khoảng cách cũng không gần đây. Lý Tĩnh năm kỳ bao nhiêu cũng hơi lớn, đơn giản hai cái công kích cũng đã để cho hắn có chút thở gấp, bất quá vẫn là nếu so với đánh trận đầu Tô Bạch mạnh hơn không ít. Lý Tĩnh giục ngựa đi tới trước mặt Tô Bạch nói, "Tử, ngươi mới vừa rồi thế nào điên cuồng như vậy? Trong nhà nhưng là có di truyền cáo kinh chứng." Tô Bạch mở ra. "Cáo kinh chứng? Loại tinh thần này tật bệnh ở đại đường thì có sao?" Tô Bạch lắc đầu một cái nói, "Chất cũng không biết à. Chính là vừa nhìn thấy những thứ này người đột quyết, liền muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch." Lý Tĩnh gật đầu một cái, theo rồi nói ra, "Ngươi có loại này tâm là được, bất quá xỉu nhiêu. Nếu như ngươi có cáo kỉnh chứng lời nói, sau này sợ là không thể ra chiến trường. Tô Bạch trong lòng cũng minh bạch, một cái không nghe chỉ huy quý tộc, lên chiến trường sau này chỉ có thể cản trở. Đặc biệt là Tô Bạch loại này cáo kinh chứng, một phát tác đứng lên đều có chút không khống chế được chính mình. Tô Bạch cũng là thầm kinh hãi, chính mình đời trước có thể không phải như vậy, chẳng lẽ đời này trong thân thể thật có cáo kinh chứng? Tô Bạch có chút buồn bực, thực ra hắn không biết, đây thật ra là động vật uy áp đan mang đến cho hắn sau tác dụng, này cũng không phải là cái gì cáo kinh chứng, mà là thú tính. Lý Tĩnh nhìn Tô Bạch bộ dáng, biết người này thông minh, hẳn là biết chính mình ý tứ, nhìn Tô Bạch có chút thất lạc dáng vẻ, Lý Tĩnh không khỏi nói, sau này tận lực không nên đi tiền tuyến bính sát chính là, cũng không phải là không thể cầm quân. Ngươi dù sao cũng là võ tướng, há có không ra chiến trường đạo lý? Tô Bạch minh bạch Lý Tĩnh đây cũng là dự định an ủi một chút chính mình, bất quá có như vậy an ủi người sao? Nhìn một cái chính là không có kinh nghiệm a. Tô Bạch cương ép sắp xếp một cái tươi cười nói, không sao, không sao, không ra tiền tuyến còn có thể an toàn một ít đây, những thứ này quả thật đều là Tô Bạch lời trong lòng rồi, bây giờ hắn huyết dịch bình tĩnh lại, mới vừa rồi vẻ này xung động tâm tình cũng đã biến mất. Bây giờ lần nữa ngửi được vẻ này từ gây mũi huyết tinh khí, cùng với thấy chúng quanh cụt tay cụt chân, Tô Bạch va hỏi ra. Hói phi thường khó chịu, khổ gan đều nhanh muốn phun ra ngoài rồi. Lý Tĩnh lúc này mới bật cười, ha ha cười nói, đây mới là ngươi cái tân binh đảng tử chắc có phản ứng. Ha 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 ha, Tô Bạch căn bản không có công phu phản ứng đến hắn, ngồi ở trên lưng ngựa hói không người lớn dạng, bây giờ chỉ hy vọng có thể có lớp nước, để cho hắn xúc miệng một chút. Mấy phút sau, Tô Bạch mềm nhũn nằm ở trên lưng ngựa, lại cũng không có mới vừa rồi kia một bộ một người đứng chắn vạn người khó vào bộ dáng. Đuổi giết người đột quyết cung kỵ binh cũng quay về rồi, cùng hai thiên quỷ vương quân đồng thời vây giết còn thừa lại đột quyết trong họ. Tô Bạch mềm mại với mùi sợi như thế, động cũng không nhúc nhích được, hoàng tứ lang có chút không nhìn nổi, cùng Tô Bạch đồng hành, duỗi tay vịn Tô Bạch, không để cho hắn rơi xuống mà đi. Lý Tĩnh nhìn một chút Tả Hữu, phân phó nói, lão hoàng, ngươi mang theo nhà ngươi tức ra đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, thành này đánh rớt, một hồi để cho dưới tay ngươi nhân trở về thông báo công cận, sau này tương thành chính là chúng ta rồi. Hoàng tứ lang gật đầu một cái, xoay người xuống ngựa cho Tô Bạch làm người phu xe, dắt hai nhân mã, tìm một cái tương đối không chút tạp chất viện, đi vào trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen sau đó, mới đem Tô Bạch đỡ đi vào, để cho Tô Bạch nằm thẳng ở trên giường. Tô Bạch đảo là không phải vây khốn, chính là cảm thấy toàn thân vô lực, cũng không biết là bởi vì mới vừa rồi đói, hay lại là nhìn những thi thể này nối. Lớn như vậy một cái tương thành, ngay tại 3000 kỵ binh liều chết súng phong hạ, hai cái qua lại cũng đã đổi chủ, mặc dù Tô Bạch mềm mại với mì sợi như thế, tâm lý lại tại âm thầm giễu cợt nói, cái gì chó má người quyết, hai cái liều chết súng phong hạ liền hù chạy, không hề giống nam nhân. Hắn bên trên nơi nào biết, đối phương hao tổn chừng 3.300 người, mấy phe chỉ một người cũng chưa chết, chỉ có hai người bị thương, hơn nữa còn không nghiêm trọng. Cầm đầu hay là hắn người này hình hung thú. Đổi thành ai không sợ. Chớ nói chi là bọn họ kia một thân nước sơn hắc khải giáp, cùng giữ tận mặt nạ. Liên bọn họ này hai lần liều chết xung phong, cộng thêm cung kỵ binh hậu kỳ đổi giết, người đột quyết ước chừng tử trận hơn 4.000 người. Nếu như cộng thêm bị vây giết trong họ, số lượng càng là kinh khủng. Cung kỵ binh trong tay hoành đao đều có quyền nhận rồi, quỷ vương quân trang bị được, bổ đao thời điểm tận lực đều dùng mã sóc, ngược lại là không có quá lớn mài mòn. Đánh một trận đại thắng, không một tình huống thương vong hạ thì có loại này chiến tích, tất cả mọi người rất là hưng phấn, cung kỵ binh trên mặt càng là đều mang nụ cười, nhìn trên mặt đất viên kia cái đầu người, này nhưng đều là công trận a, coi như là đao quyền nhận rồi cũng không thể lãng phí, ghê gớm trở về lại mài mài đao thôi. Bây giờ Tô Bạch còn nằm ở trên giường giả chết cầu đâu rồi, nhưng không biết mấy ngày, hắn đại danh cũng đã truyền khắp toàn bộ đột quyết. Ba, một cái tinh mỹ ngọc thạch ly rượu cứ như vậy bị ném thành bột. Đột quyết khả hãn, hiện lợi khả hãn chính nhất mặt tức giận nhìn phía dưới quỳ mấy cái tàn binh bại tướng. Hiện lợi khả hãn chỉ cách hắn gần đây một cái bại tướng cả giận nói, một vạn người, một vạn người, cái này cũng chưa tính dân chúng trong thành hỗ trợ, ngươi nói cho ta biết để cho 3.000 kỵ binh đánh bại. Hiện lợi khả hãn lần nữa cầm lên một cái ly uống rượu, hung hăng ngã ở hắn trên trán, trong nháy mắt đem hắn đầu đập lên rồi một cái túi lớn. Bại tướng cũng không dám kêu đau, chỉ là đem đầu thả thấp hơn, cả người trên dưới lay động là tựa như một cái an thuần. Hiện lợi khả hãn cả giận nói, một vạn người đánh 3.000 người, coi như là dùng người chất cũng để chết bọn họ. Bại tướng giải thích, khả hãn, quan là chúng ta nhìn thấy nhân cũng đã không dưới 3.000 người rồi. Chúng ta cũng không biết bọn họ ở bên ngoài còn có bao nhiêu nội ứng à. Hơn nữa cầm đầu chi nhân vũ lực giống như thiên thần, căn bản liền là không phải chúng ta những người này có thể địch nổi, coi như là Kha Nhị Ba cũng để cho hắn một thang chặn ngang chặt đứt. Bại tướng tiếp tục nói, ta cũng không muốn làm đào binh, nhưng là ta càng không muốn đem khả hãn chân quý binh lực lãng phí ở vô dụng chống cự tiến lên. Hiện lợi khả hãn cười lạnh hai tiếng, liền muốn hạ lệnh diệt trừ cái này vẫn còn ở giải bày bại tướng. Vừa lúc đó, bên cạnh hắn một tên quân sư bộ dáng nhân đứng dậy, tiến tới hiện lợi khả hãn thính vừa nói, khả hãn, chuyện này có lẽ thật là như thế, đại đường khả năng toàn cảnh tới công. Hiện lợi khả hãn ai cũng không tin, lại duy chỉ có đối cái này phụ tá tin cậy có thừa, bây giờ nghe một chút lời ấy, cũng là kinh hãi, không khỏi hỏi tiên sinh như thế nào dạy ta, này phụ tá một bộ bảy mưu lập kế dáng vẻ nói, khả hãn, nếu như ngươi là Lý Tĩnh, đang không có hậu viên dưới tình huống, sẽ mang 3.000 người tấn công một tòa có vạn người nắm tay thành chỉ sao. Hiện lợi khả hãn mồ hôi lạnh đều xuống, lấy mình đo người, hắn là chắc chắn sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Hiện lợi khả hãn lúc còn trẻ, còn có thể gọi là anh minh thần vũ, mấy năm nay thanh sắc quyền mã, lại nghiêm trọng hủ thực vị này đã từng hắn tử. Hiện lợi khả hãn có chút khẩn trương, tiến tới phụ tá hỏi tiên sinh, phải làm sao mới ổn đây a? Phụ tá trong ánh mắt âm thầm có chút giễu cợt, còn có chút không đành lòng, trong miệng nhưng vẫn là phun ra ba chữ, rời giang đỉnh. Bây giờ tương thành đã là đại đường lãnh thổ rồi, đang lúc bọn hắn tập kích tương thành ngày thứ nhì, Trương Công Cẩn liền mang theo 2.000 dân phu cùng 5.000 binh lính chạy tới, dọn dẹp trên đất người đột quyết thi thể, ở Tô Bạch kiểm soát hạ, một cây đuốc đốt sạch sẽ. Dân phu bắt đầu dùng trong thành cùng chung quanh đơn sơ bị đi đoán, bắt đầu xây cất thành trì. Nơi này tương lai cũng sẽ là bọn họ một cái cứ điểm. Ngày thứ nhì Tô Bạch cũng có thể xuống đất rồi, với một người không có chuyện gì như thế ăn so với ai khác đều phải nhiều, nhìn khôi phục lượng cơm Tô Bạch, Hàn lão hổ Hoàng tứ lang đám người lúc này mới yên lòng. Ở nơi này một ngày, Lý Tĩnh kêu Tô Bạch, Viên Thành, Trương Công Cẩn cùng với Hoàng tứ lang, đồng thời ghé vào một tấm bàn gỗ trước, thỏa thuận tiếp theo động tác. Chương 248, Thái tử. Mấy người ngồi quanh ở một cái bàn vuông trước mặt, trên bàn trải một tấm bản đồ đơn giản, những thứ này đều là thám tử ở trước đây không lâu gom tin tức, tập hợp mà thành. Lý Tĩnh ở trên bản đồ mặt tìm tới tương thành vị trí sau, ở phía trên điểm hai cái rồi nói ra, đây chính là chúng ta bây giờ vị trí, mấy người cũng gật đầu một cái, Lý Tĩnh nói, bây giờ tương thành trên tay chúng ta, người đột quyết nhất thời bán hội sẽ không đánh trở về, tạm thời có thể an tâm, bất quá không được bao lâu thời gian, các loại người đột quyết đều chuẩn bị xong sau này, chúng ta tình huống liền nguy hiểm. Lý Tĩnh ngắm nhìn bốn phía, nhìn kỹ một vòng bọn họ biểu tình rồi nói ra, tương thành chung quanh quá trống trải rồi, không có gì cây cối, đá lớn. Chúng ta rất khó khai sáng hữu hiệu phòng thủ thiết thi, nơi này duy nhất có thể làm phòng thủ chính là đào mương, nhưng là đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Không biết các vị có thể có cái gì đẹp mắt pháp? Tô Bạch thứ nhất nói, đại soái, chúng ta chiếm cứ tương thành không phải là vì đánh rắn động cỏ sao? Lý Tĩnh gật đầu một cái, Tô Bạch tiếp tục nói, nếu mục đích của chúng ta là đánh rắn động cỏ, bây giờ chúng ta đã thành công, hơn nữa, chẳng lẽ mục đích của chúng ta chỉ là vì đánh hạ tương thành sao? Không, chúng ta mục tiêu là toàn bộ đột quyết. Như vậy chúng ta tại sao phải dừng bước không tiến lên đây? Trung quanh nhiều như vậy thành phố đều đang đợi đến chúng ta đại đường thiết kỵ thu phục đây. Lý Tĩnh nghe ha ha cười to, nay tử tâm tính thật đúng là cao, ngay cả Lý Tĩnh cũng không dám tưởng thu phục toàn bộ đột quyết, này tử lại dám, hơn nữa còn định dùng lấy bạo chế bạo thủ đoạn cưỡng ép đi giết, cũng không biết nói cái này tử tâm đại, còn là nói cái này tử chí hướng cao viễn. Trương Công Cẩn cũng đi theo phụ họa hai tiếng, cười hai tiếng, cũng chỉ có hắn dám cười theo, còn lại cũng đều là gặp qua Tô Bạch dũng mãnh một mặt, nào dám như vậy nửa cười chào phương a. Hai người cười vài tiếng, cũng cảm thấy liền chính mình cười có chút lúng túng, từ từ ngừng lại. Tô Bạch nhẹ giọng nói, đại soái, không biết có cái gì tốt cười chỗ. Lý Tĩnh lắc lắc đầu nói, ngươi dự định đánh hạ toàn bộ đột quyết, có gì không thể? Ngươi cũng đã biết người đột quyết có bao nhiêu binh mã. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, thuộc hạ không biết. 500.000. Lý Tĩnh ba chữ kia phá lệ dùng sức, phản phất là ở nhấn mạnh hắn tầm quan trọng như thế. Tô Bạch nghe xong cười một tiếng nói, đại soái, đại đường có bao nhiêu binh mã? Lý Tĩnh biết Tô Bạch muốn nói điều gì, trực tiếp lắc đầu nói, đại đường không sẽ đem tất cả binh mã đều dùng tới đánh đột quyết, chúng ta còn có những địch nhân khác cần phải phòng bị. Tô Bạch cười, chỉ bản đồ nói, người đột quyết cũng giống vậy, chẳng lẽ bọn họ địch nhân cũng chỉ có chúng ta đại đường sao? Hiện ở cơ hội tốt như vậy, ta cũng không tin những quốc hội đó không động tâm, chỉ cần bọn họ động lòng, đột quyết bại vong là tất nhiên. Tô Bạch nhìn chằm chằm con mắt của Lý Tĩnh nói, đại soái, ở ngài hạ lệnh tấn công tương thành thời điểm, không phải là đã làm xong ý định sao? Lý Tĩnh lần này cười phi thường cởi mở, cười ha ha nói, ngươi tử không hổ là Trường An đệ nhất người thông minh, chỉ là thông qua ta đánh tương thành liền có thể biết ta tiếp theo dự định. Được, rất tốt. Như vậy ngươi nói một chút ta kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Tô Bạch suy nghĩ một chút sau tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta phải đợi nhiều chút ngày giờ, nhìn một chút người đột quyết có thể hay không rời Giang Đình, chỉ cần hắn di chuyển, chúng ta liền có cơ hội, là chặn đánh cũng tốt, là ly gián cũng tốt. Chỉ cần chúng ta thành công bắt hoặc là giết chết Hiệt Lợi Khả Hãn, như vậy đột quyết liền bị chúng ta bắt lại một nửa. Ồ, lúc này mới một nửa. Vậy không biết một nửa kia đột quyết như thế nào mới được đây? Lý Tĩnh cũng không biết có phải hay không là cố ý, giả bộ một cái phó không hiểu biểu tình hỏi. Tô Bạch đưa tay chỉ bản đồ nói, giao hóa. Lý Tĩnh lần này là thật hơi nghi hoặc một chút rồi, lặp lại một bên Tô Bạch lời nói hỏi giáo hóa, Tô Bạch khẳng định gật đầu một cái, chỉ mặt trên bản đồ mấy cái thành lớn nói, chỉ cần Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt, người đột quyết như rắn không đầu, chúng ta lúc này liền có thể phụ tá đứng lên một tên con rối Khả Hãn. Chờ hắn lên trước sau này, chúng ta lại đột quyết truyền bá, y thuật, nho ra tư tưởng, lá trà, tơ lụa, dịch, dạy bọn họ như thế nào trồng trọt. Lý Tĩnh nghe cái chán gân xanh cũng toát ra, hắn nhất thời bán hội còn không tiêu hóa nổi, không biết Bạch Tô Bạch tại sao có loại này dự định, cho bọn hắn lá trà tơ lụa vậy thì thôi. Có thể là thế nào liền y thuật cùng nông gia kỹ thuật đều phải chuyển đi, đó là có thể tùy tiện kỳ nhân sao? Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tô Bạch kia tựa như cười mà không phải cười biểu tình, trong đầu một tiếng ầm vang vang lớn, hắn đông nhiên hiểu rõ ra, nói thầm một tiếng này tử thật là độc a. Đây là đang đào đột quyết căn a. Người đột quyết tại sao võ lực dũng mãnh? Bởi vì bọn họ là trên lưng ngựa dân tộc, quá di chuyển sinh hoạt, đuổi dương quần, với tật bệnh, cùng khí hậu làm đấu tranh. Đại đường nhân bị bệnh có thể đi tìm thầy thuốc, người đột quyết đây, hoàn toàn là dựa vào sức đề kháng cứng rắn chịu đựng mà thôi. Thời gian dài di chuyển sinh hoạt cũng rèn luyện bọn họ thể lực và ý chí. Ở cộng thêm bọn họ sùng bái bầy sói, lang, là muốn ăn thịt, đây mới là bọn họ cường đại nguyên nhân. Mà bây giờ Tô Bạch dạy bọn họ y thư, nông thuật, để cho bọn họ bị bệnh có người y y, với thổ địa có không liên lạc được có thể lại di chuyển, trong thời gian ngắn khả năng không nhìn ra biến hóa gì, nhưng là 10 năm sau đây, 20 năm sau đây, chớ nói chi là Tô Bạch còn dự định truyền bá nho ra tư tưởng cùng lá trà, tơ lụa. Người trước sẽ dạy bọn họ trung quân ái quốc, người sau là sẽ cho bọn hắn mang đến vật chất bên trên hưởng thụ, lâu này, bọn họ còn có thể trở lại quá khứ sinh hoạt sao? Còn có thể khoác một tấm dê ở trên thảo nguyên phóng ngựa sao? Từ tiết kiệm đến xa xỉ dịch, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn a. Chờ như vậy qua 10 năm sau này, đột quyết liền thật trở thành đại đường một phần. Lý Tĩnh nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút phức tạp, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ những chuyện này. Nay không phải nói hắn không lợi hại, vừa vặn ngược lại, có có thể trong lịch sử lưu lại như thế dày đặc nhất bút nhân, sẽ là bình thường hạng người sao? Chỉ có thể nói Lý Tĩnh cùng Tô Bạch nhãn giới bất đồng, không, phải nói cùng hậu thế con mắt bất đồng. Nếu như Lý Tĩnh cũng biết, cái này địa cầu nhưng thật ra là cái viên, có một loại năng lượng cơ giới bay trên trời, hải lý cũng có tàu lặn, ý tưởng của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lý Tĩnh thở dài nói, không chịu nhận mình già là thực sự không được, trước ta vẫn cho là bệ hạ để cho ngươi đi theo ta, chỉ là muốn cho ngươi độ độ kim, thật không nghĩ tới, ngươi lại có như thế đại tài. Tô Bạch khiêm tốn nói, đâu có, bà ba quá khen, lời là nói như vậy, biểu tình lại rõ ràng là đang nói, tiếp tục khen, tiếp tục khen. Lý Tĩnh nhìn Tô Bạch này tấm tiện bộ dáng, phất một tiếng bật cười, đưa tay chỉ Tô Bạch tốt nói, nghe nói ngươi cũng là nông gia tử, lúc nào nông gia lại cũng có thể đi ra loại người như ngươi không ra mặt. Tô Bạch mặt có chút biến thành màu đen, cái này gọi là khen ngợi sao? Liên như vậy, coi như khen ngợi nghe đi. Lý Tĩnh thở dài, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút phức tạp nói, nếu như sớm vài năm liền nghe thấy loại người như ngươi kế sách, sợ là bây giờ lại là hoàn toàn bất đồng một loại chẳng diện. Tô Bạch cười hắc hắc, loại này trưởng bối than thở, cũng là không phải làm cho mình tiếp lời cha, chỉ là mình lâm vào trong ký ức mà thôi. Tô Bạch tiếp tục nói, bà bá, đây cũng chỉ là chất sơ lược ý tưởng mà thôi, chứ không phải là không có nhân nghĩ đến, chỉ là bọn hắn cảm thấy đột quyết những chỗ này quá mức xa xôi, hoàn toàn không đáng giá xây dựng, hoặc có lẽ là coi như đánh rớt, thổ địa cũng không có ai quản lý, cuối cùng vẫn là sẽ bị người đột quyết đoạt lại đi. Lý Tĩnh gật đầu một cái, thực ra ngay cả hắn là như vậy loại ý nghĩ này, hắn chỉ là muốn giết chết Hiệt Lợi Khả Hãn, cho đột quyết một bài học, để cho đột quyết 20 30 năm không dám tới phạm mà thôi. Bây giờ nghe Tô Bạch nói chuyện sau này, phản phất một cánh mới tinh đại môn đột nhiên ở trước mắt hắn mở ra. Mở rộng bản đồ. Cái nào võ tướng có thể cự tuyệt bốn chữ này cám dỗ? Đây chính là có thể nhân vật nổi tiếng thiên cổ cơ hội. Ngay cả Lý Tĩnh loại này đại lão cũng kháng cự không được loại cám dỗ này. Tô Bạch tiếp tục nói, đột quyết tương tự bình nguyên, không có gì núi đồi ngăn che, phong sẽ rất lớn. Nhưng là nơi này thổ địa mấy năm nay cũng không có trải qua thanh toán, dị thường phi nhiêu. Đến thời điểm chúng ta có thể phái một ít ở đại đường sống không được nạn dân, để cho bọn họ tới đột quyết làm ruộng. Chỉ cần cắm rễ ở chỗ này người nông gia, đưa trâu cày một con, lương loại hai thạch. 5 năm chỉ có thể canh đi ra thổ địa cũng thuộc về bọn họ chính mình, hoàn toàn không cần nộp. 5 năm sau đó, hàng năm triều đình chỉ rút ra lấy một thành. Lý Tĩnh nghĩ lại liền hiểu Tô Bạch ý tứ, gật đầu một cái, đây cũng là một cái khá vô cùng chú ý. Tô Bạch đối những chuyện này cũng rất có hứng thú, miệng chán hoa sen nói không ngừng, càng về sau cái gì dân sinh a, thống trị a, xây thành trì a, trật tự a, vân vân nói một chàng, bất chi bất giác liền có chút lệ lầu. Lý Tĩnh rõ ràng là gọi bọn họ tới nghiên cứu một chút thế nào đối phó Hiệt Lợi Khả Hãn, Tô Bạch nhưng vẫn nói đến đột quyết bị bọn họ đại đường đánh xuống sau này 10 năm phát triển. Thần kỳ hơn đoàn người đều nghe thú vị. Sau đó Hoàng Tứ Lang với Trương Công Cẩn mấy người cũng gia nhập vào, đồng thời ý tưởng này phiến thổ địa có thể cho đại đường mang đến cái gì, sau này phải chữa thế nào lý. Cuối cùng vẫn là Trương Công Cẩn trước nhất phản ứng lại, có chút lúng túng nói, chúng ta là không phải nghiên cứu đánh như thế nào đột quyết sao? Làm sao lại nói đến lấy sau đột quyết luật pháp thế nào lập ra đây? Tô Bạch đám người này mới phản ứng được, mọi người mắt đối mắt như thế, đều là cười ha hả, liền mới vừa rồi nghị luận như vậy một hồi, bất chi bất giác, Tô Bạch đám người cũng đã không đem đột quyết để ở trong mắt. Bây giờ đột quyết ở trong mắt bọn họ không còn là địch nhân, mà là có thể dùng tài nguyên. Chỉ chờ bọn hắn những thứ này kẻ trộm cướp, đem hết thảy đều mang đi. Trường An, Đông Cung. Khâu Công Công đang đứng sau lưng Lý Thừa Cản, cho hắn báo cáo Tô Bạch gần đây tin tức. Là, Bạch Ngọc Lâu Đông Cung người phụ trách chính là Khâu Công Công. Hắn cũng có thể nói là Lý Thừa Cản nhất tín nhiệm một vị nội thị rồi. Điện hạ, Vương Tước gia trước đó vài ngày vừa mới đại thắng mà quay về, ngày đó vệ quốc công đám người mang theo Vương Tước gia cùng hai thiên quỷ vương quân, trong một đêm liền bắt lại Tương Thành. Chém đầu vô số a. Đặc biệt là Vương Tước gia, một người một ngựa. Theo thám tử báo cáo nói, ngày đó chết ở Vương Tước gia thăng người làm cũng không dưới 100 người. Khâu Công Công nói vậy kêu là một cái vang nước miếng, thậm chí ngay cả Tô Bạch giết thế nào người đột quyết cũng miêu tả phi thường tạc kẽ. Nếu như Tô Bạch cũng ở tại chỗ lời nói nhất định sẽ nói, ngươi đang ở đâu nghe đến mấy cái này tin tức. Thế nào ta không biết. Là, Khâu Công Công cho Lý Thừa Càn nói là nghệ thuật gia công quá phiên bản. Khâu Công Công là biết, toàn bộ chiến trường phía trên, nếu như vị này thái tử điện hạ duy nhất quan tâm, cũng chính là vị kia Vương Tước gia rồi, lui về phía sau mới là thắng lợi. Loại này giao tình để cho Khâu Công Công vạn phần hâm mộ, nhưng là hắn cũng biết, một cái nội thị cùng một cái ngoại thần, hai người bọn họ lợi ích phải không mâu thuẫn. Cộng thêm Tô Bạch trong ngày thường đợi hắn cũng như trường bối. Hắn tự nhiên cũng nguyện ý ở trước mặt thái tử cho Tô Bạch thật sự nói tốt, một là có thể vì Tô Bạch thêm thể diện, hai là thái tử ra thích nghe. Lý Thừa Càng nghe Khâu Công Công báo cáo xong, cười nói, đã sớm biết ta hiền đệ vũ dung hơn người, bây giờ nhìn một cái quả là như thế, Khâu Công Công ở sau lưng nói định, này còn là không phải thái tử điện hạ ngài con mắt tinh tường thưởng thức ánh kiệt. Muốn là không phải ngài, Vương Tước gia cũng không thể vào bệ hạ pháp nhãn a. Lý Thừa Càn cười khổ, không có ta, phụ hoàng liền không nhìn thấy. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là phụ hoàng đề cử cho ta không? Nhìn bên ngoài quang đãng khí trời, Lý Thừa Càn vươn người một cái nói, hôm nay có thể có khóa nghiệp. Khâu Công Công lắc lắc đầu nói, hôm nay, ngày mai hai ngày cũng không có lớp nghiệp. Lý Thừa Càn gật đầu một cái cười nói, đi thông báo thanh tước, liền nói cô mời hắn đồng thời cưỡi ngựa. Khâu Công Công cười khổ nói, điện hạ, Ngụy Vương điện hạ mấy ngày nay đang bế quan, nói là hắn đôi Vương Tước gia nói cái kia cái gì, nồi lớn tại sao nấu sôi có hơi nóng có chút ý kiến, hai ngày này chính đang thí nghiệm đây. Nô tài sợ Ngụy Vương điện hạ không có thời gian a. Lý Thừa Càn nghĩ lại cũng vậy, mấy ngày nay thanh tức nhưng là không bước chân ra khỏi nhà a, hai ngày trước mình thấy hắn thời điểm, bởi vì thời gian dài không có phơi quá thái dương, hắn mặt cũng có một ít bệnh hoạn tái nhợt, còn dọa rồi chính mình giật mình. Lý Thừa Càn phất tay một cái nói, hắn không đến liền không đi đi, cô chính mình đi, nói xong cũng hướng đi ra ngoài điện, Khâu Công Công nơi nào chịu, bận rộn lo lắng đi theo. Nói là đi ra ngoài cưỡi ngựa, thực ra cũng bất quá là ở trong cung bên trong giáo trường cưỡi ngựa mà thôi, thái tử xuất cung nhưng là đại sự, hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng phê chuẩn. Trường An đã xuống một trận tuyết, hai ngày này liên tục trời trong, đem trên mặt đất thật mỏng tuyết dung hóa thành tuyết thủy, ở thái dương chiếu rọi xuống, chiết xạ ra mỹ lệ màu sắc. Lý Thừa Càn thuật cưỡi ngựa cũng không tệ lắm, từ liền có danh sư dạy dỗ. Trong ngày thường cũng rất ít cưỡi ngựa, bởi vì thân là thái tử, hắn mỗi ngày khóa nghiệp thật sự là quá nhiều, mỗi ngày đều đang không ngừng học tập đủ loại đều biết thưởng thức. Tương đối hạ, thuật cưỡi ngựa ngược lại không quá trọng yếu rồi. Hôm nay nghe Khâu Công Công giảng đạo, Vương Tước gia, thân người mặc đen nhánh giữ tợn quỷ giáp, trong tay phượng xí lưu kim đinh ba, dưới quần bốn vó đạp tuyết thú. Ở đột quyết quân sự trung sát cái tam vào tam ra. Gọi là đương thời hãn tướng thời điểm, vị này đại đường thái tử điện hạ không khỏi tâm thần sảng khoái. Này mới ra ngoài dự định cưỡi hai vòng chiến mã, cũng muốn phải tìm một chút cái loại này ở chiến trận sông lên sát cảm giác. Hắn biết rõ mình gần như lời này cũng không thể ra chiến trường, nhưng là này không chút nào trễ mãi hắn ảo tưởng. Cưỡi ngự mã giam cho hắn dắt tới hiếu chiến nhất mã, ở 500 thái tử lục xuất dưới sự hộ vệ, đại đường thái tử điện hạ ở trong giáo trường chạy như bay. Vị này đại đường thái tử điện hạ không nghĩ tới là, cuộc đời hắn cũng bởi vì cưỡi lần này mã hoàn toàn thay đổi. Trinh quan 4 năm, ngày mùng ngày 10 tháng 10, đại đường thái tử Lý Thừa Càn té ngựa, thương chân tổn hại cổ tay, trong cung thái y bó tay toàn tập, Lý Thừa Càn, khập khiễng. Chương 249, Thiên Nha Đỉnh. Phế vật. Đều là phế vật. Hơn 500 người cũng xem không ở một con ngựa sao? Các người đám này thái y cũng tất cả đều là phế vật. Đều là phế vật. Lý Thế Dân giận dữ dáng vẻ rất khủng bố, ít nhất đối diện trước khi hắn lựa giận người là như vậy. Ở long dưới bàn mặt quỳ không dưới 10 người. Hiện ở một cái toàn thân đều tại đánh bệnh sốt rét, hình như là thấy nặng bốc lên người mắc bệnh như thế. Lý Thế Dân giận dữ hét, trong hoàng cung thái y không dưới 100 người. Các ngươi 10 đều là chữa trị cốt hết bệnh tay. Bây giờ các ngươi nói cho ta biết, liền cho thái tử cho thuốc cũng không dám sao? Cái này cũng không do Lý Thế Dân phẫn nộ, con mình chịu rồi loại này trọng thương, bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh đâu rồi, vừa mới uống thuốc giảm đau ngủ. Trường Tôn hoàng hậu ôm tiểu ở một bên Lý Trị lau nước mắt. Lý Thế Dân gần 2 năm vừa mới đối đứa con trai này có hảo cảm. Bây giờ tiểu ra rồi như vậy một trận sự tình, đại đường thái tử. Tương lai đại đường hoàng đế muốn quậy rồi. Ngươi để cho Lý Thế Dân thế nào tiếp nhận cái hiện thực này? Lý Thế Dân nhìn phía dưới quỳ 10 tên thái y, con mắt nhỏ hơi nheo lại nói, các ngươi thật không có cách nào. Mấy người cũng không dám trả lời, chỉ là quỳ dưới đất, đầu thật sâu để trên mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười lạnh hai tiếng, nói, được, rất tốt. Kia chấm dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Người đâu? Ở. Điện ngoài truyền tới lực sĩ đáp lại, hơn 10 người đại hán bước vào trong đại điện. Lý Thế Dân giận dữ hét, đem này thập cái phế vật cũng kéo ra ngoài cho ta chém. Phải. Lực sĩ môn đáp một tiếng, liền muốn đưa tay đi bắt những thứ này thái y, lúc này các thái y có thể hoảng hồn, mất mạng hướng trên đất dập đầu nói, bệ hạ tha mạng a. Bệ hạ tha mạng a. Bệ hạ. Là không phải vi thần không khai căn tử, mà là vô luận cái dạng gì toát thuốc, thái tử cũng khập khiễng định a. Một tên thái y vì còn sống, không lựa lời nói, những lời này đi ra, Lý Thế Dân hai mắt trong nháy mắt thay đổi máu đỏ. Hai bước đi tới dưới đài, rút ra một tên lực sĩ bên hông hành đao liền hướng tên kia thái y cần cổ chém tới. Thái y liền tránh cơ hội cũng không có, ở trong đại điện cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. Cảnh tượng này trực tiếp đem còn lại 9 tên thái y hù dọa hồn không phụ thể. Điểm một cái máu tươi dính ở Lý Thế Dân long bào bên trên. Trung quanh người sở hữu đều an tĩnh lại, bao gồm đang ở sai người lực sĩ môn. Bây giờ Lý Thế Dân biểu hiện trên mặt, coi như là nói hắn muốn ăn thịt người bọn họ cũng sẽ tin. Lý Thế Dân cầm trong tay hoành đao ném một cái, lạnh lùng nói, các ngươi còn đang chờ cái gì đây? Các loại chấm tự mình động thủ sao? Lần này lực sĩ môn xem như tinh thần phục hồi lại, không để ý thái y kêu khóc, liền hướng ngoại kéo đi, một tên trong đó thái y chợt rẽ rùa đi ra, quỳ dưới đất nói, bệ hạ, lao thần đã từng chữa hết hoàng hậu nương nương tức mau. Chẳng lẽ cũng bởi vì không trị hết thái tử chân nhanh liền muốn giết lao thần sao? Lao thần không phục. Lao thần không phục a. Những thái y đó biết hẳn phải chết, cũng không đoái hoài tới cho Lý Thế Dân mặt mũi, rối rít xong rồi mệnh hô, lao thần không phục. Lao thần không phục. Còn có một danh thái y cao giọng nói, bệ hạ, bây giờ có thể chữa khỏi thái tử chân nhanh nhân. Khắp thiên hạ có lẽ chỉ có Tôn đạo trưởng một người. Ngài coi như sát chúng ta cũng không có cách nào a. Lão thái y lúc nói những lời này sau khi nhắc lệ hoành lưu, Lý Thế Dân cũng không khỏi có chút mềm lòng, hoặc có lẽ là mới vừa rồi giết chết một người, để cho tâm tình của hắn bình phục rất nhiều. Lý Thế Dân dò ý, khoát tay một cái nói, đều lui ra đi. Một tên lực sĩ nhìn chém trong tay thái y, đang nhìn Lý Thế Dân, có chút nghe không hiểu hỏi bệ hạ, vậy bọn họ? Lý Thế Dân giận dữ hét, chấm để cho các ngươi lui ra. Mấy người cũng không dám nữa nhiều lời, chạy thoát thân một loại ra đại điện. Lý Thế Dân cắn răng nói, Vương Hỉ, lao nô ở, ngươi đi cảnh cáo bọn họ một chút, không cho bất luận kẻ nào tiết lộ thái tử chân thương sự tình. Tiết lộ người, sắt. Lao nô lĩnh mệnh. Ngoài ra ngươi để cho huyền vệ không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Tôn Tư Mạc. Càn Nhi bệnh, thì nhìn hắn. Lao nô lĩnh mệnh. Lý Thế Dân làm một hít thở sâu, tận lực bình tĩnh mình một chút tâm tình rồi nói ra, cho chấm điều tra chuyện này cũng liên lụy đến rồi ai, nếu như cái ngoại ý muốn thì coi như xong đi. Nếu là có nhân có dụng ý khác, chấm muốn tiêu diệt hắn tập tộc. Vương Hỉ gật đầu, ở xác nhận Lý Thế Dân không có còn lại mệnh lệnh sau, ẩn thân ở đại điện trong bóng tối. Điện hạ. Điện hạ. Tin tức tốt ta. Ngụy Vương phủ rất lớn, cũng rất xa hoa, bất kể là Lý Thế Dân hay lại là Lý Uyên, cũng đối Ngụy Vương cái này tiểu mập mạp hết sức sủng ái, bằng không hắn cũng sẽ không đối hoàng vị có cái gì không phải là ý tưởng của phân. Lý Thế Dân tuyệt đối là một cái tốt hoàng đế, nhưng hắn vẫn là không phải một người cha tốt. Không nhìn thấy Zao Phạm Điển phần lớn đều là hắn thân sinh tử nữa sao? Lý Thái mấy ngày nay bận một chuyện, trước hắn nhìn thấy nồi nấu nước, nắp bị nhô lên lúc tới sau khi đang suy nghĩ, nếu như nắp ít một chút lời nói, như vậy có thể hay không càng thuận lợi bị nhô lên tới đây. Vì vậy hắn mệnh lệnh thợ rèn đánh một cái thiết thông, cài nút nắp sau này ở nấu nước, quả nhiên, nắp biên độ càng kịch liệt. Lúc này hắn đang suy nghĩ, nếu là đạo lý này lời nói, như vậy hắn đang đánh tạo một cái càng tiểu đây. Vì vậy hắn mệnh lệnh thợ rèn đánh một cái phêu hình dáng thùng tôn, ở đâu nhọn đặt một cái không to nhỏ nắp, hơn nữa để cho người ta dùng một sợi dây hoành ở phía trên, ngăn chặn nắp, muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ là hiệu quả gì. Lúc mới bắt đầu sau khi, kéo sợi dây hai người còn tương đối bưng lỏng, từ từ cũng đã có chút cố hết sức, cuối cùng căn bản là phóng không được. Kia bị hơi nước nô lên tới nắp bay lên láo cao, thậm chí đem trên điện ngói lưu ly cũng phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Lý Thái vô cùng hưng phấn, cảm giác mình cách Tô Bạch nói những chuyện kia càng gần. Nói không chừng chính mình thật có một ngày có thể phát minh ra tới không cần mã cùng nhân là có thể động xe. Mà bây giờ hắn có một cái toàn bộ ý nghĩ mới, chính là nếu như chế tạo ra tới một hoàn toàn phong bế quả cầu sắt, hơn nữa ở một mực đun nóng sẽ là như thế nào một cái hậu quả đây. Ngay tại hắn và thợ rèn thảo luận thế nào mới có thể chế tạo ra thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến hắn mưu sĩ tiếng quát tháo. Lý Thái chân mày thật sâu nhíu lại. Mặc dù hắn nhỏ tuổi, trên người uy nghiêm nhưng là không một chút nào yếu. Hắn đang nghiên cứu đồ vật thời điểm ghét nhất liền là bị nhân ra quấy rầy, cũng bởi vì một điểm này, trong phủ bị đánh chết người làm cũng không phải số ít, hắn hiện tại chả thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp đây. Mưu sĩ trực tiếp đẩy cửa đi vào, sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển nói, điện hạ, tin tức tốt ta. Lý Thái nhìn hắn bộ dáng này, cũng là biết hắn nhất định là biết tin tức sau một đường chạy tới. Lý Thái lúc này cũng có chút tò mò, cái dạng gì tin tức tốt, có thể đáng được bản thân mưu sĩ một đường không để ý tới thân phận chạy trở lại đây. Lý Thái mặt lộ vẻ như một xuân phong nụ cười nói, Ngụy tiên sinh không gấp, tin tức tốt gì từ từ nói. Vương, vương gia. Thái tử khập khiếp rồi. Lý Thái đột nhiên trên đất ngồi dậy, nhìn về phía mưu sĩ hỏi ngươi nói cái gì. Mưu sĩ lại một lần nữa qua một lần nói, thái tử khập khiếp rồi. Lý Thái trong nháy mắt thay bộ mặt tức giận nói, đây chính là ngươi phải nói cho bản vương tin tức tốt. Hôn trướng. Người đâu, cho cái này khích bác huynh đệ của ta hôn trướng mang xuống. Đánh 20 quân côn. Dạ. Ngoài cửa tự có hộ vệ đi vào, nâng lên mưu sĩ liền đi ra ngoài. Mưu sĩ trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, chờ đến bị lôi ra thời điểm mới xin tha đứng lên, hắn tâm lý nhưng là minh bạch, Lý Thái, tin. Ở còn không có chắc chắn sự tình là hay không chân thực thời điểm, liền tin. Nói hắn như vậy tâm lý khẳng định cũng là một mực ở trong chờ loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa nếu như hắn thật phẫn nộ lời nói, cũng sẽ không đánh chính mình 20 quân côn rồi, mà là sẽ giết mình. Hắn cảm giác mình phản phất bảy mưu lập kế Trương Tử Phong như thế, nhưng không biết, thiên tâm khó dò à. Lý Thái kêu đến trong phủ quản gia nói, ém miệng. Ngoài ra chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, ta phải lập tức vào cung. Là, vương gia. Lão quản gia đáp đáp một tiếng, sau đó ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, nhìn thấy kéo mưu sĩ hai gã hộ vệ lúc, yên lặng làm một cái thủ thế. Hai vị hộ vệ âm thầm gật đầu. Hắc hắc, hai vị huynh đệ, tất cả mọi người là vì Ngụy vương điện hạ phục vụ, một hồi ý tứ được, các ngươi cũng minh bạch vương gia là nhìn lâu trọng ta đi. Đây chỉ là vương gia trang cho người ngoài nhìn mà thôi. Cầm đầu hộ vệ gật đầu cười nói, tiên sinh yên tâm đó là, xin tiên sinh nằm ở này trên cái băng. Vừa nói đưa tay chỉ một bên hình sợi dài băng gỗ. Mưu sĩ không nghi ngờ gì, trực tiếp đỉnh đạc nằm lên. Sau đó liền nghe được ô ô tiếng gió vang lên, mới vừa nghe trong nháy mắt hắn còn đang suy nghĩ, không phải nói được rồi nhẹ một chút sao? Nghe cái thanh âm này, nhưng là nhẹ không được bao nhiêu a. Nhất định sẽ rất đau đi. Sau đó hắn cũng cảm giác đầu chợt đau nhói, một côn này tử lại là đánh ở trên đầu mình. Thoáng cái, Mưu sĩ liền có chút ngây dại, đầu mới vừa rồi kể bên kia thoáng cái còn có chút tê tê, dừng lại 2 giây sau, kinh khủng cảm giác đau đớn đánh tới. Mưu sĩ trợn to cả mắt, ngẩng đầu lên, có chút không thể tin nhìn hai người, há miệng vừa mới muốn kêu lên thảm thiết. Hộ vệ thứ nhì cây gậy rơi xuống, lần này đánh vào cùng mới vừa rồi cùng một cái vị trí. Mưu sĩ cũng cảm giác thật giống như có vật gì đâm vào đầu mình bên trong, sau đó mắt tối sầm lại, kết thúc chính mình ngắn ngủi cả đời. Hắn mới vừa rồi không có cảm giác sai, quả thật có đâm vào đầu hắn bên trong, đúng là hắn xương sọ mảnh vụn. Hai gã hộ vệ một người kéo mưu sĩ một chân, hướng cách đó không xa chuồng ngựa đi tới. Vài chục phút sau này, hai chiếc xe ngựa ra Ngụy vương phủ, cửa chính đi ra ngoài là Ngụy vương Lý Thái. Hướng hoàng cung phương hướng đi, hắn mau chân đến xem Lý Thừa Cản có phải hay không là thật quẻ rồi. Nếu như những thứ này đều là lời thật, đại đường sẽ để cho một cái người quẻ làm hoàng đế sao? Nếu như không thể, như vậy ai còn có thể so với chính mình thích hợp hơn cái kia vị trí đây? Mặc dù Lý Thái năm nay bất quá 9 tuổi, tâm tư trình độ phức tạp, cũng đã không thua gì một loại triệu thần. Chiếc thứ hai xe ngựa là đi cửa sau, trực tiếp hướng ngoài thành đi tới, nơi đó có một rừng cây nhỏ, vừa vặn thích hợp che giấu thi thể. Đột quyết, Giang Đình. Giờ phút này Hiệt Lợi Khả Hãn chính nhất mặt quân quyết, thay Giang Đình, nếu như đại đường toàn cảnh xâm phạm, này đến lúc đó vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, bất quá chính mình thật phải rời khỏi sao? Hắn tả hữu quan sát hai mắt bốn phía, này đều là mình nhiều năm như vậy mới để dành đến, không nói cái khác, chính là chỗ này hoàng kim khảm nạm mà thành đại điện, chính mình liền không nỡ bỏ a. Nhưng là không đi lời nói, chờ đến đại đường đánh tới thời điểm, chính mình sợ là ngay cả mạng cũng không giữ được đi. Nhìn hắn còn đang do dự, Hiệt Lợi Khả Hãn phụ tá nhẹ giọng nói, nếu mồ hôi nghi ngờ, tại sao không triệu tập quần thần tới bàn một chút đây? Chúng ta những thứ này thần tử tồn tại ý nghĩa, không phải là vì cho mồ hôi phân ưu sao? Hiệt Lợi Khả Hãn có chút do dự nói, muốn là bọn hắn biết đại đường sắp đánh tới, còn có nhiều như vậy binh lực, ta sợ bọn họ có dị tâm, thậm chí là trực tiếp đi nhờ cậy đại đường. Phụ tá nghe xong cười nói, mồ hôi, những thứ này không cần lo lắng, một ít cỏ đầu tường mà thôi, chúng ta chỉ cần tìm mấy vị ngài tín nhiệm đại thần, cùng bọn họ thương lượng với nhau liền có thể, chờ đến chắc chắn tin tức sau này, ở thông chi một chút đi. các loại đến lúc đó bọn họ những thứ này có đầu tường nếu như có dị tâm lời nói, giết là được. Những lời này có thể nói đằng đằng sát khí, hết lần này tới lần khác Hiệt Lợi Sông Ngân vẫn thật là nghe hiểu được, rất có cảm xúc gật gật đầu nói, không sai. Cứ quyết định như vậy, nếu như bọn họ có dị tâm, trực tiếp liền giết bọn họ. Phụ tá nhìn về phía ánh mắt của Hiệt Lợi Khả Hàn Trung, che giấu giễu cợt, ngươi đã như thế ngu ngốc, cũng đừng trách ta bán ngươi, vì chính mình bắt một phần tốt tiền trình. Hiệt Lợi Khả Hàn lúc ấy liền phân phó người làm, đi truyền mấy cái tâm phúc đại thần tới Giang Đình bàn chuyện này, cụ thể bản chi tiết người ngoài không biết được, chỉ biết là sau 3 ngày hướng nghị trung, Hiệt Lợi Khả Hàn xuống rời đô mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời đột quyết triều đình trên dưới đều kinh hãi. Ngày ra phản đối nhân cũng không phải số ít, lúc này Hiệt Lợi Khả Hàn mới nói với bọn họ, đại đường sắp đánh tới. Hơn nữa lần này đại đường là toàn quân đánh ra, muốn giết hắn Hiệt Lợi. Bây giờ chỉ có một con đường, chính là rời đô Thích Miệu. Đến thời điểm chúng ta đang liên lạc các bộ, chỉ có đoàn kết nhất trí, chúng ta mới có thể đánh bại đại đường. Nhưng là mồ hôi, chúng ta và đại đường giữa không phải là có vị thủy chi minh sao? Chúng ta tại sao còn muốn sợ đại đường đây? Hiệt Lợi Khả Hãn cả giận nói, lúc ấy đại đường chính trực vương triều đổi mới lúc, bây giờ bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm, bây giờ chính là để báo thủ. Phía dưới vị đại thần kia còn muốn nói gì nữa, trực tiếp để cho Hiệt Lợi Sông Ngân cắt đứt, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Ngay hôm đó lên, rời đô Thích Miệu. Trong triều đình trong nháy mắt tiếng khóc kêu một mảnh, nói cái gì cũng có, cái gì cố thủ khó rời à, chúng ta không thể bỏ qua đột quyết trăm họ vân vân, những thứ này nếu như đặt ở hắn trên người là không có vấn đề, đáng tiếc Hiệt Lợi Khả Hãn là một cái người đột quyết. Xế chiều hôm đó thời điểm, cửa cung điện là thêm mười mấy cây nhọn cái của gỗ, phía trên cắm từng viên đầu người, đều là trong triều đình khóc giống vui mừng nhất những người đó. Ngày thứ hai, đột quyết bắt đầu rời đô, hạo hạo đãng đãng đám người hàng dài vô biên vô hạn. Nay cũng chính thức mở ra đột quyết diệt vong con đường. Đột quyết này mặt vừa mới có động tĩnh, hai ngày sau, Lý Tĩnh nhận được tin tức, trực tiếp kêu đến Tô Bạch đám người khai chiến trước hội nghị. Lý Tĩnh một thân sáng dự khải, ngồi ở chủ vị, thứ vị là Trương Công Cẩn, Tô Bạch việc nhân đức không nhường ai ngồi ở số ba vị. Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, hôm nay sáng sớm ta nhận được thám tử tin tức, đột quyết rời đô rồi. Lý Tĩnh nói lời này thời điểm thanh âm cũng có chút run rẩy, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, hắn biết, hắn mưu kế có hiệu lực. Khóe miệng của Tô Bạch câu khởi một cái có chút nụ cười tàn nhẫn nói, đại soái, kia có phải hay không là nói chúng ta có thể đi giết rồi hả? Lý Tĩnh cười gật đầu một cái, ngoài cửa sổ bay lên bông tuyết. Chương 250, tuyết. Mấy người thương nghị một nửa, nhìn thấy bên ngoài bay lên bông tuyết, mấy người sắc mặt đều là khó coi. Trên thảo nguyên tuyết, một chút đứng lên thường thường sẽ kéo dài một hai ngày, đây cũng là bởi vì nơi này vĩ độ nguyên nhân, hơn nữa bởi vì không có sơn thể ngăn che, quét qua phong sẽ thổi lên trên mặt đất phủ tuyết, hơn nữa, đối với bọn hắn những thứ này dự định hành quân đánh giặc người mà nói, còn có phi thường chí mạng một chút. Vậy nếu không có nhận ra độ, tuyết rơi lớn sau này, che lại rồi con đường, chung quanh hết thảy đều là một mảnh trắng xóa, coi như lại lão luyện thám báo, cũng không có cách nào ở loại tình huống này chung tìm tới đường ra. Trương Công Cẩn thở dài nói, hy vọng này tuyết buổi chiều có thể dừng đi. Tô Bạch thần sắc có chút khó coi, hắn là biết, này tuyết sợ là nhất thời bán hội không dừng lại được. Bây giờ cũng không biết Hiệt Lợi Khả Hãn còn có thể hay không thiên nha đỉnh, nếu như hắn bởi vì tuyết rơi nhiều trễ mãi mà buông tha, nhóm người mình trước liền bạch dụng công rồi. Mà nếu như bọn họ thừa dịp tuyết rơi nhiều di chuyển rồi, nhóm người mình nếu như bây giờ không đuổi theo, sợ là liền không đuổi kịp. Nhưng là muốn theo đuổi lời nói, phía sau mình có thể là có mấy vạn người. Những người này ở đây tuyết rơi nhiều trung hành quân, phong hiểm thật sự là hơi lớn. Trong lúc nhất thời Tô Bạch chân mày thật chặt nhíu, có chút tiến thối lưỡng nan, lúc này, còn phải là Lý Tĩnh như vậy lao tướng có kinh nghiệm, quyết định thật nhanh hạ lệnh, toàn quân chỉnh đốn và sắp đặt. Sau nửa giờ lên đường. Vương Sửu Nưu, có hạ quan. Tô Bạch quỳ một chân trên đất, dẫn mệnh đạo. Mệnh của ta ngươi dẫn hai thiên quỷ vương quân, hướng Ngũ Nguyên quận lên đường. Lịch thì sẽ có chúng ta nội ứng lưu lại cho người tín hiệu. Ta sau lưng ngươi chỉnh đốn và sắp đặt đại quân, nếu như vô tình gặp hắn người đột quyết, liền cùng bọn họ chiến đấu, kéo bọn họ bước chân các loại đại quân ta, minh bạch. Hạ quan minh bạch. Lên đường. Phải. Thuần trắng linh mệnh, chạy quỷ vương quân chú đóng phương hướng đi, sau lưng chuyển tới Trương Công Cẩn giọng oang oang, toàn quân thu thập hành trang, chuẩn bị lên đường. Hoàng Tứ Lang là một mực ở bên Tô Bạch bên người, nhìn vẫn còn ở tuyết bay hoa, hắn cao mày nói, tướng quân, bây giờ có thể là không phải một cái hành quân thời cơ tốt ta, ở trong tuyết hành quân sẽ đại đại tiêu hao chúng ta thể lực, hơn nữa ở phong tuyết trung đi đường, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc phương hướng. Tô Bạch gật đầu nói, không sai, nhưng là này hàn nếm không phải chúng ta cơ hội. Loại này tuyết rơi nhiều hạ, coi như là Hiệt Lợi Khả Hãn cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ đánh bất ngờ hắn đi. Tuyết rơi nhiều cũng sẽ che giấu chúng ta hành tích, đến lúc phụ cận còn không phải chúng ta định đoạt. Hoàng Tứ Lang nghiêm mặt nói, tướng quân không thể khinh thường. Mặc dù chúng ta trước thắng lợi một trận, bất quá đó là chúng ta công địch chưa chuẩn bị. Hơn nữa bọn họ cũng là không phải đột quyết tinh nhuệ, chỉ có thể gọi là một loại binh lính mà thôi. Hiệt Lợi Khả Hãn bên người cũng đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Liền coi như chúng ta Quỷ Vương quân trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, cũng không nhất định sẽ là đối thủ của bọn họ. Liền lấy chiến lập tức tới nói, chúng ta còn kém một cấp bậc. Tô Bạch dừng bước, nhìn về phía Hoàng Tứ Lang nói, Hoàng tiên sinh, ta biết ngươi vì tốt cho ta, bất quá đây là đại soái mệnh lệnh. Hơn nữa ta cũng cảm thấy này cái mệnh lệnh có thể được. Chẳng lẽ ta còn có thể vi phạm quân lệnh sao? Hoàng Tứ Lang cười khổ nói, tướng quân nói là tiểu lão nhi quá lo lắng. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, Hoàng tiên sinh tâm ý ta minh bạch, ta cũng là không phải đang trách tiên sinh, chỉ là chuyện này không cho sơ thất. Chúng ta định hảo kế hoạch không thể bởi vì một trận tuyết mà thay đổi. Tô Bạch nhìn về Trường An phương hướng, nơi đó còn có cha mẹ của hắn huynh đệ đang đợi hắn trở về đây. Lúc này Ngũ Nguyên quận cũng xuống đến tuyết rơi nhiều, Hiệt Lợi Khả Hàn đứng ở ngoài điện đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy một mảnh bông tuyết, tùy ý nó tại chính mình lòng bàn tay hòa tan. Hiệt Lợi Khả Hàn thở dài, hắn ở đột quyết sinh hoạt nhiều năm, chỉ là nhìn tuyết liền biết, trận này tuyết sợ là không nhỏ, mà chờ đến tuyết rơi quá lớn, che giấu đồng cỏ thời điểm, đột quyết liền phải loạn. Loại này tuyết thai, bọn họ xưng là bạch thai. Dê bò không có thảo ăn, dĩ nhiên là không sống được, người đột quyết sẽ ở dê bò tối mập thời điểm làm thịt giết bọn hắn, giảm bớt bọn họ sự ký, mà chờ đến những thứ này dê bò mau ăn quang thời điểm, hiệt lợi khả hãn sẽ lôi kéo bọn họ, đồng thời tấn công đại đường. Sự tình như thế hiệt lợi khả hãn cũng là không phải là một lần hai lần rồi. Bất quá năm nay nhất định sẽ có chút không giống, bởi vì năm nay đại đường không chỉ có không có phòng thủ, còn đánh tiến vào. Hắn Tâm Phúc phụ tá liền đứng cách phía sau hắn chưa đủ 10 mét địa phương, một thân tuyết bạch hồ cừu không dính một mảnh bông tuyết, hắn lại là đại đường nằm vùng ở đột quyết nội ứng. Hoặc là cũng có thể nói là bị đại đường kêu gọi đầu hàng nội ứng, bây giờ hắn muốn cùng Tô Bạch muốn không sai biệt lắm, hắn đang suy nghĩ đại đường quân đội còn có thể hay không đúng hẹn tới đây. Về phần hiệt lợi khả hãn phương diện này hắn chính là không một chút nào lo lắng, hắn có nắm chắc có thể thuyết phục hắn. Câu có tục thoại, sống được càng lâu nhân, lá gan lại càng nhỏ. Những lời này đặt ở trên người hiệt lợi khả hãn là đang ở thích hợp bất quá, bây giờ hắn không chỉ là nhát gan, hơn nữa còn không muốn suy nghĩ, đã mất đi một cái đế vương tối không thể thiếu đồ vật. Đây cũng là hắn buông tha hiệt lợi khả hãn một trong những nguyên nhân, còn có một chút chính là, đại đường hứa nặc cho hắn đồ vật, quá phong phú. Hắn không có nghị lực cự tuyệt. Từ Ngọc, dân chúng thu thập thế nào? Hiệt lợi khả hãn không có xoay người, đưa lưng về phía phụ tá nói, bị gọi là Từ Ngọc phụ tá đáp lại, phần lớn đã thu thập xong rồi, bây giờ bọn hắn đang ở nhẹ một chút chính mình dê bò ngựa, chờ hai ngày sau lên đường. Hiệt lợi khả hãn xoay người lại, hắn rất cao, một em mở chín mấy thứ tử, người mặc nâu đậm xen nhau ra áo cừu, trên đầu mang theo một cái rất đơn sơ băng tóc, bên hông chớ một cái tượng trưng quyền lợi kim đao, phối hợp sau lưng cảnh tuyết, thật là có một loại hào khí. Bất quá từ trong miệng hắn nói ra lời, liền bại lộ rồi hắn bản chất. Thông chi một chút đi, Minh Thiên nhất sớm lên đường. Này tuyết nhất thời bán hội là không dừng lại được, nếu như ở vãn hai ngày, tuyết rơi dày, sợ là liền không đến được thích miệng. Từ Ngọc nghe một chút, cau mày nói, nhưng là mồ hôi. Như vậy có phải hay không là có chút quá vội vàng rồi? Rất nhiều trăm họ dê bò đều là ở ngoại địa thả nuôi, chạy trở về nhanh nhất cũng phải hai ngày à? Hiện lợi khả hãn lắc đầu nói, bây giờ không để ý tới nhiều như vậy rồi, chờ đến đại đường đánh tới thời điểm, những như đó dê chỉ cho đại đường nhân làm quân chi phí mà thôi. Phân phó, có thể mang đi toàn bộ mang đi, không thể mang đi toàn bộ tiêu hủy. Từ Ngọc nghe một chút, vội vàng nói, mồ hôi. Như vậy phía dưới trăm họ định sẽ sinh lòng bất mãn à? Hiện lợi khả hãn cười lạnh hai tiếng, nói, bất mãn thì có thể làm gì? Ta đây là ở cứu bọn họ. Không cần nói nhiều. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Nói xong cũng đang không có rồi nhìn cảnh tuyết tâm tư, xoay người trở về đại điện. Từ Ngọc khe khẽ thở dài, hắn cũng không có ý định ngăn cản hiệt lợi khả hãn loại này tự mình diệt vong cử động. Này một ít cùng hắn phải làm việc tình lại không mâu thuẫn, cớ sao mà không làm đây? Từ Ngọc một phủi ra cửu, bước đi về phía xa xa, hắn muốn đi truyền đạt khả hãn mệnh lệnh. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị đầy đủ 3 ngày lương thảo. Sửa sang lại bọc hành lý. Ta cho các ngươi 2 khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Nghe rõ ràng không? Tô Bạch đến đại doanh sau, vận đủ nội lực hết lớn. Trước nhất phản ứng kịp chính là Hàn lão hổ, hắn dẫn đầu kêu một tiếng là, cũng không hỏi Tô Bạch đã biết người đi đường là phải đi nơi đó, ngược lại không thể nào hồi đại đường là được. Ở lẫn nhau truyền đạt tin tức sau, Quỷ Vương quân thật nhanh phá hủy đại doanh lều vải, phân giải thành miếng nhỏ sửa sang lại ở trên chiến mã, đến thời điểm 5 người một tổ, rất nhanh thì có thể xây dựng lên một cái lều vải đến, đây cũng là ở hộ huyện huấn luyện rất lâu một cái kỹ năng. 2 khắc sau, hai thiên Quỷ Vương quân toàn bộ chờ xuất phát, nhờ vào lần này đại tuyết nguyên nhân, vật liệu mang nhiều một chút, chiến mã nhìn qua đều có chút sương vụ đứng lên. Tô Bạch kiểm duyệt một phen sau, đi tới phía trước nhất, đối diện Quỷ Vương quân nói, chúng ta lần này phải đi cho đại quân làm tiên phong. Chúng ta biết đánh vang cùng người đột quyết đệ nhất ỷ vào. Các ngươi ở chính giữa có lẽ sẽ có người chết trận. Bị thương. Sợ sao? Không sợ. Nhưng là ta sợ. Các tướng sĩ mới vừa nói xong không sợ, Tô Bạch thanh âm liền vang lên, mọi người đều ngẩn ra, lúc nào nghe qua loại này trả lời. Nhà ai tướng quân là không phải trên chiến trường không tiếc mệnh. Coi như là trang, cũng phải trang ra bản thân một bộ không sợ dáng vẻ, bằng không thế nào mang binh. Kết quả nhà mình tướng quân bây giờ lại còn nói chính mình sợ hãi, ngay cả Hàn lão hổ cái này đi theo Tô Bạch 2 năm lão nhân cũng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Tô Bạch cất cao giọng nói, các huynh đệ, người đột quyết ở trong mắt ta căn bản không có thể gọi là nhân. Coi như dùng 1000 cái người đột quyết đầu để đổi các ngươi một sợi tóc ta cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì bọn họ không xứng. Ta sợ. Ta là sợ người đột quyết sao? Là không phải. Ta là sợ các ngươi khinh thường. Ta đem các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ hộ huyện mang ra ngoài, ta cũng muốn ở đem các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Tô Bạch đề khí lớn tiếng nói, chính mình mệnh cũng cho ta kinh quản một chút. Nếu như các ngươi có chút chuyện gì, để cho thế nào ta đối mặt các ngươi cha mẹ vợ con. Toàn bộ tướng sĩ đều cảm giác tâm lý ấm áp, nguyên lai tướng quân nói hắn sợ hãi là cái ý này à. Tô Bạch giơ tay trung đại thằng nói, các huynh đệ, lên đường. Hai chân kẹp một cái chiến mã, hướng xa xa tập kích bất ngờ đi. Tô Bạch trí nhớ kinh người, nhìn qua một lần đồ vật liền tuyệt đối sẽ không ở quên, theo còn có thể mơ hồ nhìn thấy đường mòn, chạy thẳng tới Ngũ Nguyên quận. Lý Tĩnh Trương công cần đám người chính là vẫn còn ở giám sát đại quân sửa sang lại quân chi phí, nhìn ra đại doanh Tô Bạch, Lý Tĩnh yên lặng ở tâm lý bóp tính một chút ngày tháng. Còn lại mấy đường đại quân bây giờ cũng phải đến mỗi người vị trí mới đúng. Hy vọng chàng này tuyết sẽ không mang đến biến cố gì. Lý Tĩnh tổng cộng thống soái lục lộ đại quân. Đương nhiên sẽ không ánh mắt thiện cận chỉ là khống chế này 3 vạn người. Còn lại binh mã Lý Tĩnh cũng ở đây thông qua thư điều động, có thể nói bây giờ Lý Tĩnh đã bố trí một trương thiên la địa võng, chờ hiệt lợi khả hãn xin bảo. Mà hết thảy này, còn cần một cái phù hợp điểm, chính là hiệt lợi khả hãn. Bây giờ, liền muốn nhìn Quỷ Vương quân có thể hay không kéo hiệt lợi khả hãn, chờ đợi mình đại quân tiêu trừ. Trong lòng là nghĩ như vậy, hắn lại cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng, bởi vì Quỷ Vương quân coi như ở là tinh nhuệ, cũng chỉ có 2000 người, mà Đột Quyết Vương trưởng giống như vậy tinh nhuệ, nói ít cũng có thể có 1 vạn người. Đại đường, Đông cung. Lý Thừa Càn bắp chân bị cầm trong bao chứa lấy, cách rất gần còn có thể hỏi một cổ kích thích tính khí vị, đây là thuốc giảm đau mùi vị. Lý Thừa Càn nằm ở trên giường nhỏ, hai mắt vô thần nhìn địa cung, môi trắng bệnh, không nói lời nào. Thường ngày náo nhiệt trong đại điện, một cái cung nữ thái giám không có, chỉ có Khâu Công Công ngồi chồm hổm ở giường trước giường, thật chặt là 2 ngày không thấy, Khâu Công Công liền già rồi không dưới 10 tuổi. Tóc càng là toàn bộ đều trắng, ngay tại thái tử xảy ra chuyện ngày hôm đó, Lý Thế Dân tiểu muốn đem bọn họ những thứ này thái tử người bên cạnh cũng chém. Chữa bọn họ cái không làm tròn buồn phận tội. Lý Thừa Càn kêu khóc hạ, cũng mẹn mẹn chỉ là bảo vệ Khâu Công Công một người mà thôi, cái này lao thái giám là Lý Uyên cho hắn, một mực trung thành cảnh cảnh đi cùng ở bên cạnh hắn, là nhìn hắn lớn lên, hắn làm sao nhịn tâm nhìn hắn nhận lấy cái chết. Lý Thừa Càn không phải người ngu, 2 ngày này thông qua người chung quanh biểu hiện, là hắn có thể đoán được 1, 2, đã biết cái đuổi phải, sợ là muốn quẻ rồi. Nghĩ đến đây hắn liền kinh hoàng dị thường, hắn không được không muốn sống. Hắn không cách nào tưởng tượng sau này mình đi bộ khập khiễng bộ dáng, nhân gia sẽ thấy thế nào chính mình. Có thể hay không ở phía sau len lén nghị luận chính mình, nhìn a. Đại đường thái tử lại là một người quẻ, không, sẽ không, đại đường thái tử thế nào lại là cái người quẻ đây? Chính mình hẳn rất nhanh sẽ bị phụ hoàng bãi nhiệm đi, dù sao ai gặp qua người quẻ làm hoàng đế? Ai sẽ thừa kế thái tử vị đây? Thanh tước, hay lại là khác như đây? Bây giờ Lý Thừa Càn liều mạng phân tán sự chú ý của mình, muốn để cho mình tận lực không thèm nghĩ nữa chân mình. Mặc dù hắn giờ nào khắc nào cũng đang đau nhói, không đang nhắc nhở chính mình, hết thảy các thứ này không phải là mộng. Lý Thừa Càn hay lại là muốn mượn cớ an ủi mình. Hắn cảm giác rất kiềm chế, tại sao? Hết thảy các thứ này đều là cái gì? Lý Thừa Càn đột nhiên ngồi dậy giận dữ hét, vị trí này là bản cung, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Những lời này Lý Thừa Càn kêu rất dùng sức, dọa Khâu Công Công giật mình, nhìn giống giận lên tiếng Lý Thừa Càn, Khâu Công Công rốt cục thì khóc ra thành tiếng. Thái tử đã như vậy thất hồn lạc phách 2 ngày rồi, bộ kia rồi sống không thú vị bộ dáng để cho Khâu Công Công nhìn tâm cũng phải nát rồi. Nói một câu có chút bất kính lời nói, Khâu Công Công là nhìn Lý Thừa Càn lớn lên, đã sớm ở tâm lý coi hắn là thành chính mình tôn nhi, trên đời vị nào ra ra sẽ nhịn tâm nhìn mình tôn nhi bộ dáng này. Bây giờ nghe đến Lý Thừa Càn giống giận, Khâu Công Công ngược lại là cảm giác buông lòng một ít, bất kể như thế nào, chỉ cần có động lực liền có thể. Nhìn Lý Thừa Càn vậy có nhiều chút điên cuồng thần sắc, cùng không ngừng rơi lệ con mắt, Khâu Công Công chặt bận rộn chuyển thân đứng lên, vào trong ngực xuất ra khăn tay, một bên an ủi Lý Thừa Càn nói, điện hạ, khắc kịch liệt như vậy vận động, ngài chân còn chưa xong mà. Còn chưa khỏe, bản cung chân không lành được. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cũng là ngươi cũng phải lừa gạt bản cung. Thế nào? Nhân vì bản cung là một cái người què, ngay cả ngươi này nô tài cũng xem thường bản cung rồi không? Lý Thừa Càn giận dữ hét, bây giờ hắn trong lòng đã có nhiều chút vặn mẹo. Hắn năm nay chẳng qua chỉ là một cái 10 tuổi hải tử, còn thân ở chức cao như vậy, bây giờ đột gặp biến đổi lớn, rất dễ dàng sẽ tạo thành trong lòng vặn mẹo. Lẽ ra lúc này phương pháp tốt nhất chính là cha mẹ ở một bên khuyên bảo. Có thể Lý Thế Dân là hoàng đế, mỗi ngày có đến không hết tấu chương phê duyệt, chậm một ngày cũng không biết muốn có bao nhiêu dân chúng chịu khổ. Chỉ có thể thỉnh thoảng dành thời gian tới liếc mắt nhìn, thậm chí cũng không thể nói hai câu muốn đi. Về phần trưởng tôn hoàng hậu, ở biết mình con trai quẻ rồi sau này, quỳ lên bên dưới, trưởng tôn hoàng hậu cũng đi theo ngã bệnh. Khâu Công Công nghe một chút, bị dọa sợ đến quỳ sụp xuống đất dập đầu nói, điện hạ, qua cái gì qua? Chúng ta còn có cơ hội a. Chương 251, huynh đệ nói chuyện với nhau. Cơ hội? Ha 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 ha, có cơ hội gì? Những ngự y đó liền toa thuốc cũng không dám cho bạn cung mở. Còn có cái gì cơ hội? Lý Thừa Càn có chút điên. Khâu Công Công vội vàng nói, còn có tôn tư Mạc đạo trưởng a. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái cười khổ nói, ta phụ hoàng tìm hắn cũng là không phải 1 năm dưới 5, lúc nào tìm tới quá. Lại nói coi như đợi khi tìm được tôn đạo trưởng, bản cung xương cũng đã sớm khép lại, khi đó còn có cái gì dùng. Khâu Công Công nhìn bình tĩnh lại Lý Thừa Càn, cảm giác hắn lại phải khôi phục thành kia một bộ chờ chết trạng thái, vội vàng lên tiếng nói, điện hạ, còn có Vương Tước gia a. Vương Tước gia là đại đường đệ nhất người thông minh, hắn nhất định là có biện pháp. Đúng, hắn nhất định là có biện pháp. Khâu Công Công nhấn mạnh, không biết là muốn để cho Lý Thừa Càn tin tưởng, còn là muốn để cho mình tin tưởng. Lý Thừa Càn nghe được Tô Bạch tên cũng là sửng sở, mình tại sao cảm giác thật lâu chưa từng nghe qua danh tự này đây. Đúng vậy, ta Sửu Nưu Hiền bây giờ đệ đang làm gì đó? Nếu như hắn ở bản cung bên người, có thể hay không có biện pháp gì đây? Lý Thừa Càn tâm tư dần dần linh hoạt đứng lên, ở đại đường, phải nói ai đúng Tô Bạch tối có lòng tin, khẳng định như vậy chính là Lý Thừa Càn. Coi như là Vương Hưng vợ chồng ở về điểm này cũng không sánh bằng Lý Thừa Càn. Nhìn ánh mắt của Lý Thừa Càn trung khôi phục một ít thần thái, Khâu Công Công vội vàng nói, ta đã thông báo Bạch Ngọc lâu, để cho bọn họ đi truyền đạt tin tức, tin tưởng chẳng mấy ngày nữa, Vương Tước gia sẽ bị tin tức. Bằng vào Vương Tước gia trí tuệ, đến thời điểm nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Lý Thừa Càn phảng phất cũng tin một dạng tự mình an ủi mình nói, đúng, Sửu Nưu Hiền đệ nhất định sẽ có biện pháp. Hai người nói chuyện lúc này, điện ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó một cái tiểu thái giám nhẹ giọng nói, điện hạ, Ngụy Vương điện hạ cầu kiến. Lý Thừa Càn sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây nếu là thường ngày thời điểm, hắn đã sớm nên đón đi ra ngoài, nhưng là bây giờ loại thời cơ này, hắn lại đột nhiên cảm giác được, Lý Thái lần này tới phóng, tại sao dường như là có dụng ý khác đây. Lý Thái là khóc đi vào, nhưng là có bao nhiêu chân tình, có bao nhiêu giả vờ cũng không biết. Lý Thừa Càn phảng phất trong một đêm lớn lên, lại nhìn về phía Lý Thái thời điểm mặt ngoài không có gì thay đổi, tâm lý tâm tư lại nhiều hơn. Thường ngày một món bình thường chuyện nhỏ, hắn hiện tại luôn là theo thói quen hướng phức tạp nghĩ, xem người cũng vậy, thói quen hướng bóng tối muốn. Hoàng huynh. Lý Thái đi tới Lý Thừa Càn giường bệnh trước liền bắt đầu gào khóc, trong miệng khóc giống nói, "Hoàng huynh, ta ngày đó liền muốn đến xem một chút ngươi, có thể tính lúc ấy bị phụ hoàng ngăn cản, nói đúng không để cho ta quấy rầy ngươi, cho tới bây giờ mới đồng ý ta thấy ngươi. Hoàng huynh, chân ngươi rốt cuộc thế nào? Những thứ kia đang chết hộ vệ đều là làm gì ăn?" Lý Thừa Càn cười nói, "Chuyện nhỏ, chân của ta hẳn là muốn khập khiễng rồi, thanh tước, thái tử cái chỗ ngồi này, ta hẳn là ngây ngô không được mấy ngày rồi. Đến thời điểm có khả năng nhất thừa kế thái tử vị nhân chính là ngươi. Chờ ngươi thừa kế thái tử đăng cơ sau này, còn phải chiếu cố nhiều hơn hoàng huynh ta ạ." Lý Thừa Càn cười nói ra rồi như vậy một đoạn văn, nội dung nhưng có thể chấn vỡ lòng người mật. Hắn nói chuyện lúc mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Thái, quan sát hắn biểu tình, đây đều là nhà bọn họ trong huyết mạch thì có kỹ năng. Lý Thái tự nhiên cũng đã biết, cố tự chấn định, tận lực không phát sinh biểu tình gì biến hóa, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, phương diện này công phu bao nhiêu hay lại là thiếu chút nữa hòa hậu. Lý Thừa Càn nhìn thấu một chút con đường. Vị này hoàng đệ, quả nhiên đối thái tử vị có ý tưởng. Lý Thừa Càn mặt ngoài không toát ra cái gì, tâm lý nhưng là hận nổi điên. Hắn bỗng nhiên có một loại bị người phản bội cảm giác. Bình thường ta đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn đoạt ta vị trí. Lý Thái chính mình bao nhiêu cũng có thể cảm giác được một ít, Lý Thừa Càn có thể là phát hiện cái gì, bất quá tất cả mọi người là hoàng tử, loại chuyện này cũng không thể bắt được ngay mặt mà nói, tự nhiên cũng không tiện bạch mặt. Húng chi Lý Thế Dân ghét nhất coi như hài tử nhà mình không đoàn kết. Làm như vậy hắn ở trong lòng Lý Thế Dân, cũng sẽ xuống phân. Lý Thừa Càn nhìn thấu Lý Thái tâm tư sau, cũng không có rồi nhiều bất nói dù cảng, nằm ở trên giường không nhúc đích, cũng sẽ không đi xem Lý Thái, ngược lại là nhìn về phía khung đính nói, thanh tước, nếu như có một ngày ngươi làm hoàng đế, ngươi sẽ thế nào đối đãi ta người đại ca này? Lý Thái vội vàng nói, hoàng huynh ngươi nói cái gì vậy? Ngươi làm sao có thể loại nghĩ gì này đây? Ngươi là đích trưởng tử a? Ta đây phải đi cùng phụ hoàng nói. Ngoại trừ đại ca ngươi làm thái tử, ai làm thái tử ta cũng không phục tức. Lý Thái tức giận vành mắt đều đỏ, thật giống như thật có điểm chân tình thật ý như thế, hắn lại không có chú ý, hắn ở gào khóc đến bây giờ tốc độ có chút quá nhanh. Lý Thừa Càn cũng không nói gì nhiều, chính mình tâm lý minh bạch liền có thể. Lý Thừa Càn chợt phát hiện, khập khiễng chân với hắn mà nói cũng không nhất định là cái gì không chuyện tốt, bởi vì có thể thuận lợi hắn nhìn thấu rất nhiều người nội tâm a. Lý Thừa Càn mặt nở nụ cười nói, thanh tước, ta ngươi chính là một mẹ đồng bào huynh đệ, hoàng vị ngươi ngồi hay là ta ngồi có cái gì khác biệt đâu? Loại chuyện này không cần đi phiền toái phụ hoàng, ta đợi hai ngày khôi phục một ít thể lực, ta tự nhiên cũng sẽ đi tìm phụ hoàng, nói nhường ngôi sự tình. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Lý Thái nói, thanh tước, ngươi có thể nghe nói qua trong lịch sử vị nào hoàng đế là tên quẻ? Hai ngày này ta sẽ để Khâu Công Công liên lạc ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi biết ta ở Trường An đều có những thứ kia thủ đoạn cùng nội tuyến, đến thời điểm bọn họ sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, leo lên ngai vàng. Bây giờ Lý Thái nói không động tâm là không có khả năng, bây giờ các hoàng tử cũng còn rất còn tâm bé, trưởng tôn hoàng hậu con trai trưởng chỉ có ba người. Trưởng tử bây giờ Lý Thừa Càn khập khiễng rồi, con trai thứ hai chính là mình, lại được đến phụ hoàng yêu thích. Lao bây giờ tam vẫn còn ở sữa trong ngực mẹ bú sữa mẹ đây. Với chính mình so với có sức cạnh tranh sao? Bây giờ Lý Thừa Càn càng là nói phải đem hắn nội tuyến đưa cho mình, cộng thêm Lý Thừa Càn tích lũy mạng giao thiệp, cùng với chính mình tích lũy mạng giao thiệp. Cứu cứu trưởng tôn vô kỵ không cần phải nói, chỉ cần là hắn thân ngoại sinh làm hoàng đế hắn cũng sẽ không phản đối. Như vậy nhìn một cái, toàn bộ trong triều đình ai còn có thể ngăn cản mình làm thái tử? Nghĩ tới đây, Lý Thái biểu tình rốt cuộc hơi không khống chế được, trên mặt dần dần xuất hiện một loại trong mắt không người liều lĩnh biểu tình. Lý Thừa Càn một mực các loại thấy Lý Thái cái biểu tình này lúc, mới rốt cục yên lòng, nhẹ khẽ cười hai tiếng, lại không làm kinh động vẫn còn ở tự sướng Lý Thái. Ánh mắt của Lý Thừa Càn từ từ có chút ấm lạnh lên, bây giờ hắn chợt nhớ tới đã từng Tô Bạch nói cho hắn qua một cái cố sự. Nói là đã từng có một vị rất có tiền địa chủ, nhà hắn có tam con trai, lão đại ôn văn lễ độ, lão nhị cơ trí sẽ đến chuyện, lão tam còn tầm bé không chi huyện. Ba người là anh em ruột, cho nên một mực sống chung đều rất tốt, nhưng là bỗng nhiên giữa có một ngày, lão địa chủ bị bệnh, mắt thấy liền muốn qua đời, lúc này, huynh đệ ba người mâu thuẫn cũng liền bắt đầu rồi. Đầu tiên là lão đại. Lão đại theo lý mà nói là đích trưởng tử, nhất định là muốn lấy được tối một khối to. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không có gì nghi vấn, nhưng là lão nhị bên người người làm liền không đồng ý rồi. Phải biết người làm tiền công lấy cập địa vị, cũng đều là cùng chủ nhân cùng một nhịp thở, nếu như lão nhị không cạnh tranh lời nói, chính mình khởi là không phải vô duyên vô cớ liền bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy lão nhị người bên cạnh đồng thời cổ động lão nhị, để cho hắn đi tạo đại ca hắn phản. Lão nhị vừa mới bắt đầu không để ý, nhưng là từ từ nghe rất nhiều hắn cũng bắt đầu cảm thấy, đúng vậy. Dựa vào cái gì liền bởi vì chính mình vãn ra đời 2 năm, cũng chỉ có thể bắt được một chút như vậy tiền đâu. Mà cái kia cái gì cũng không như chính mình, chỉ là bởi vì so với chính mình sớm lên tiếng 2 năm nhân, là có thể thừa kế chỉnh cá gia sinh đây. Lão nhị bắt đầu không phục. Lão tam là bởi vì còn tấm bé nguyên nhân, bên người cũng không người làm cổ động, cũng không có tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng là lão đại là đích trưởng tử, bọn họ có thiết sao biện pháp đâu. Cuối cùng vẫn là lão nhị bên người mưu sĩ nghĩ ra một cái biện pháp, chính là muốn tìm nhân giả trang tam tặc giết lão đại. May lão đại phúc duyên thâm hậu may mắn tránh được một kiếp, nhưng là một chân lại bị sơn tặc chém xuống, trở thành một cái người què. Cuối cùng có chút tự sa ngã đứng lên, dính vào đánh cực nghiện, có độc nhân nhân, lão địa chủ đương nhiên sẽ không trông nom việc nhà sinh giao cho hắn, nhưng là lão địa chủ cũng không có trông nom việc nhà sinh cho lão nhị. Bởi vì hắn biết lão nhị kế hoạch, hắn sợ chính mình trông nom việc nhà sinh cho lão nhị thời điểm, chính là lão đại lão tam bỏ mạng lúc. Toàn bộ người làm cũng không nghĩ tới, cuối cùng đạt được như vậy một đại phần gia sản nhân lại là cái kia còn tầm bé lão tam. Một mực chờ đến lão địa chủ chết sau này, mọi người mới biết, nguyên lai lão tam sau lưng cũng có cao nhân, đúng là hắn cứu cứu. Đáng tiếc lão tam cứu cứu cuối cùng cũng không rơi vào một cái kết quả tốt, lão tam cưới một người phi thường lợi hại nàng dâu. Còn nhớ ban đầu Lý Thừa Càn còn hỏi một cái nữ tử mà thôi, ở lợi hại vừa có thể lợi hại đi nơi nào, nhớ khi đó Tô Bạch vẻ mặt nghiền ngẫm nói, lợi hại đến thừa kế nàng phu ra toàn bộ gia sản, còn gần như giết sạch toàn bộ con cháu. Khi đó chính mình còn hít một hơi lãnh khí, sau đó chỉ thấy bình thường cái kia có chút cả lơ phất phơ nhân, nghiền ngẫm nhìn mình, ban đầu chính mình còn không cảm thấy có chút dị thường, nhưng là bây giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình không phải là kia trong chuyện lao đại sao? Lão nhị là Lý Thái, lão tam là Lý Trị. Địa chủ cho mình phụ hoàng a. Lý Thừa Càn đỗng nhiên có chút xem không hiểu Tô Bạch rồi, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ hết thảy các thứ này hắn đều tính toán đến? Không thể nào. Hắn lại là không phải thần tiên, chuyện gì cũng có thể coi là đến. Hơn nữa, coi như là điều tra huyền vệ lâu như vậy, cũng không phát hiện có người hãm hại chính mình, hắn lại là thế nào có thể ngờ tới chân mình qua cơ chứ? Nhưng khi ban đầu cái kia nghiền ngẫm ánh mắt là ý gì? Nếu như những thứ này hắn thật đã sớm liệu được, tại sao không nhắc nhở ta? Không đúng, hắn nhắc nhở. Lý Thừa Càn chợt nhớ tới ngay tại Tô Bạch xuất chính trước, tự đủ quá một đoạn văn, vi thần lật xem nhiều như vậy y thuật, gần đây bỗng nhiên có suy nghĩ một chút pháp, ta nghiên cứu dược lý phát hiện một loại chữa trị cốt thương kỳ dược, coi như là gãy chân cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong ánh mắt là như vậy nghiền ngẫm, ban đầu chính mình còn đang suy nghĩ, đồ chơi kia có thể có ích lợi gì? Trong hoàng cung vừa không có té gãy chân nhân. Kết hợp hết thảy các thứ này, con mắt của Lý Thừa Càn càng trừng càng lớn. Phản phất là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình như thế, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Tô Bạch là thế nào biết những chuyện này, chẳng lẽ hắn là thần tiên hạ phàm sao? Thật là văn cốt tinh. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được lý do này cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao có thể phát minh nhiều đồ như vậy, còn có thể dâng lên trinh quan khoai tây loại này tưởng thụy nhân, nói là thần tiên hạ phàm cũng không quá đáng. Sau đó Lý Thừa Càn lại nghĩ tới Tô Bạch nói chuyện, gãy chân cũng có thể chữa. Kia huống chi là mình mắt cá chân đây. Hoàng huynh, Hoàng huynh. Đang lúc Lý Thừa Càn nghĩ ra thần thời điểm, Lý Thái truyền tới âm thanh, cắt đứt hắn suy nghĩ. Lý Thừa Càn nhìn sang, ngay cả Lý Thái lệ rơi đầy mặt nói, "Ca, ngươi không nên buông tha, ngươi không nên buông tha a." Lý Thừa Càn có chút mờ mịt, hắn không biết mình buông tha cái gì, thế nào thanh tức khóc thành bộ dáng này đây. Hắn nhưng không biết, mới vừa rồi hắn nói xong muốn đem mình toàn bộ nội tuyến cũng cho Lý Thái sau đó, liền vẻ mặt si ngốc nhìn về phía khung đính, chính hắn là biết rõ mình đang ngẩn người, người bên cạnh có thể không cho là như vậy. Đều cảm thấy hắn là nhận mệnh, không báo bất kỳ hy vọng nào tự giận mình. Dù sao cũng là một mẹ đồng bào, Lý Thái nhìn thấy Lý Thừa Càn bộ dáng này, đột nhiên cũng nhớ tới hắn đã từng đối với chính mình được, mặt mũi này vào mắt lệ, đến lúc đó có 7-8 phần là từ thật lòng. Lý Thừa Càn cũng đoán được một ít, đưa tay xoa xoa Lý Thái đầu nói, ngốc đệ đệ, Lý Thái còn tưởng rằng Lý Thừa Càn đang an ủi mình, khóc lợi hại hơn, bất quá Lý Thừa Càn những lời này rốt cuộc là ý gì, cũng chỉ có chính hắn biết. Tuyết đã càng rơi xuống càng lớn. Từ Tương Thành đến Ngũ Nguyên Quận ước chừng yêu cầu 2 ngày tả hữu chặng đường, mới vừa đi không tới 1/3 chặng đường, tuyết rơi liền đã hoàn toàn không nhìn thấy con đường phía trước rồi, không có cách nào, chỉ có thể tìm một cái hơi chút cản gió đồi nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời. Bây giờ Tô Bạch đã hoàn toàn không nhận ra con đường, bốn bề đều là tuyết, căn bản không thấy rõ địa hình. Dưới bất đắc dĩ, mấy trăm con có thể ở danh vọng trong Thương Thành đổi một cái kim chỉ nam, băng vào nó, muốn phải tìm được chính xác phương hướng. Hoàng tứ lang đám người đóng tốt doanh sau, mấy người đi vào trong lều. Hoàng tứ lang nhìn tuyết rơi nhiều nói, tướng quân, chúng ta mang theo 3 ngày lương thảo, bất quá lớn như vậy tuyết, người và ngựa thể lực tiêu hao cũng rất nhanh, sợ là chỉ có thể chống đỡ 2 ngày. Sau đó, Hoàng tứ lang biểu tình có chút hơi khó nói, lấy hiện ở tốc độ hành quân, chúng ta sợ là 3 ngày cũng không đến được Ngũ Nguyên quận. Coi như đến, chúng ta những thứ này đói một lượng thiên nhân cùng mã, cái gì đó đi kéo đối phương quân đội. Tô Bạch minh bạch Hoàng tứ lang ý tứ, cũng biết Hoàng tứ lang nói rất nhiều, đừng nói kéo lại, đối phương xung phong một cái, đã biết nhiều chút đói binh đói đem sợ là chạy cũng không chạy khỏi. Tô Bạch chân mày cũng nhíu lại, nhìn một chút trong ngực kim chỉ nam, tâm lý đem bây giờ mình vị trí cùng trong đầu bản đồ dẫn vào một chút, ở gia nhập bây giờ khí trời tình huống cùng đội ngũ mệt mỏi tình huống tính toán một chút, quả nhiên cùng Hoàng tứ lang nói không sai biệt lắm, muốn 3 ngày rưỡi thời gian mới có thể đến. Này vẫn là không có đi nhầm đường dưới tình huống. Hàn lão hổ trưởng thở dài nói, tướng quân hạ tuyết lớn như vậy, bên ngoài phong cũng lớn, anh em chúng ta có lều vải là cũng có thể chịu đựng, nhưng là những thứ kia mã Hàn lão hổ lời còn chưa dứt, mọi người lại đều hiểu hắn là ý gì, sợ mã chết rét. Tô Bạch dùng sức bắt tay một cái trung kim chỉ nam nói, các minh đệ. Chương 252, tới Ngũ Nguyên. Tô Bạch thần sắc có chút nghiêm túc, thanh âm kiên định nói, thông báo mọi người, nay thiên tiên khác nghỉ ngơi, buổi tối thời điểm đang nghỉ ngơi. Tối hôm nay dựng lều vài thời điểm người và ngựa chen chúc chung một chỗ, sưởi ấm lẫn nhau. Loại khí trời này cũng không biết có thể hay không tìm tới có thể sống hỏa tài liệu. Tô Bạch nhìn một chút chiến mã đạo, chiến mã thị đứng ngủ, ban đêm coi như ngủ ở bọn họ dưới bụng cũng không có quan hệ, chiếm không được bao nhiêu địa phương, chiến mã không cho sơ thất. Hàn lão hổ mấy người gật đầu một cái, quay đầu ngựa lại liền đi truyền đạt tin tức, 10 phút tả hữu, tất cả mọi người đều biết kế hoạch, không có bất cứ người nào than phiền. Mạo hiểm phong tuyết, đi theo Tô Bạch hướng phương xa đi. Ở bạo phong tuyết trung hành quân là một loại gì thể nghiệm, lạnh không nói, vẻ này từ Hàn Phong ở không có bất kỳ ngăn che vật dưới tình huống, trực tiếp thổi qua đến, khí lực tiểu nhân căn bản là không vững vàng thân hình. Hàn Phong theo khớp xương vị trí kẻ hở, chui vào trong khải giáp mặt, lạnh để cho người ta run lập cập. Tất cả mọi người đều cắn thật chặt răng hàm, chơi mệnh kiên trì. Một bộ phận là bởi vì bọn hắn là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là bọn hắn tiên trước. Càng nhiều bộ phận lại là bởi vì Tô Bạch. Cái này năm nay bất quá 10 tuổi thiếu niên cũng không có kêu khổ, bọn họ thế nào lao được tục trải tóc. Tô Bạch chính là bọn hắn chủ định, dù là năm nay chỉ có 10 tuổi, trước nắm đại thang sát cái tam vào tam gia bộ dáng nhưng là thật sâu khắc vào nội tâm của bọn họ. Lúc này mọi người cũng cảm thấy may có mặt nạ, nếu không này gió thổi vào mặt, không phải với cây đao nhỏ như thế. chính là có nhiều chút thương tiếc những thứ này chiến mã, băng thiên tuyết địa còn phải đi đường, nếu như bình thường, bọn họ thế nào chịu như vậy dùng chiến mã a. Lý Tĩnh ở Tô Bạch lên đường không bao lâu sau, liền dẫn đại quân ở phía sau đi theo, phía trước là kỵ binh mở đường, kỵ binh theo sát phía sau bộ binh, chờ bọn hắn đi tới sau này, trên mặt đất tuyết cũng không kém liền bị dẫm bằng rồi, vận chuyển lương thảo chiếc xe theo sát phía sau. Bởi vì bộ binh rất nhiều nguyên nhân, bọn họ không cách nào nhanh chóng tiến tới, bị Tô Bạch bỏ rơi rất lớn khoảng cách. Lý Tĩnh cưỡi một thượng cấp chiến mã, vị sử toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, nhìn này đầy trời phong tuyết cũng là thở dài một cái. Bởi vì này chàng đại tuyết nguyên nhân, tin tức truyền sẽ thay đổi rất khó khăn. Hơn nữa ở đột quyết loại địa phương này, bồ câu đưa thư ít ỏi có thể sử dụng, trên trời ác điều quá nhiều, chim bồ câu còn không có bay đến mục đích địa lúc, liền bị ăn sạch rồi. Lý Tĩnh suy nghĩ một chút, kêu lên Trương Công Cẩn hỏi Sài Thiệu đại quân đến cái gì vị trí, Trương Công Cẩn xuất ra bản đồ nhìn một chút rồi nói ra, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, bây giờ không sai biệt lắm sắp đến Hồn Sông. Lý Tĩnh gật đầu một cái tiếp tục hỏi Lý Tích đây. Trương Công Cẩn lần nữa nhìn một chút bản đồ rồi nói ra, hai ngày sau có thể đến Bạch Đạo. Lý Tĩnh gật đầu một cái, trầm giọng nói, vòng vây đã hoàn thành hơn nữa, làm hết sức mình chi thiên mệnh, còn lại liền xem thiên ý rồi. Tô Bạch đoàn người rốt cuộc ở thiên sắp đen xuống thời điểm, tìm được một cái cản gió địa phương tốt, ở nơi nào bắt đầu hạ trại dựng trại, dựa theo Tô Bạch phân phó, lần này bọn họ xây dựng lều vải nếu so với bình thường cao một chút, bởi vì buổi tối chiến mã cũng phải vào bên trong lều. Này lật khắp sách sử cũng chưa từng nghe nói qua. Tô Bạch mấy người tụ tập với nhau, Tô Bạch nói, chúng ta lần này đến Ngũ Nguyên quận chỉ có hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất là Hiệt Lợi Khả Hãn buông tha chạy trốn, ở Ngũ Nguyên quận chờ chúng ta đây, đến thời điểm chúng ta kết quả cũng chỉ có một, chết chắc. Một người khác khả năng chính là Hiệt Lợi Khả Hãn chạy trốn, nội ứng sẽ cho chúng ta lưu lại ký hiệu, chúng ta đuổi theo, kéo bọn họ bước chân, chờ đại quân hợp vây, dưới tình huống này, chúng ta cũng sẽ có nhất định thương vong. Hoàng tứ lang gật gật đầu nói, tướng quân nói không sai, bất quá lớn như vậy phong tuyết, ta cảm thấy được khả năng thứ nhất tính càng thêm lớn. Nếu như ở loại khí trời này di chuyển giang đỉnh, tổn thất cái gì liền trước không nói, chỉ là quản khống nhiều người như vậy cùng dây bỏ, liền tuyệt đối là không phải hạng nhất tiểu công trình a. Tô Bạch gật đầu một cái, nói thật, này cũng là bọn hắn lo lắng sự tình, lớn như vậy phong tuyết hạ, liền coi như bọn họ đến Ngũ Nguyên quận, cách khá xa rồi cũng không thấy rõ, chỉ có thể dựa vào gần, mà chờ đến gần sau này người có thể đủ nhìn thấy đối phương rồi, chẳng lẽ đối phương không nhìn thấy người sao? Những chuyện này Tô Bạch nhưng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bây giờ hắn thân là đại đường quý tộc, liền có nghĩa vụ vì đại đường bỏ ra. Húng chi đây là Lý Thế Dân giao cho mình nhiệm vụ, chính mình không đi làm, Lý Thế Dân sẽ thấy thế nào chính mình? Ở nơi này loại hoàng quyền thời đại, Lý Thế Dân đối thái độ của ngươi, chính là đại đường đối thái độ của ngươi. Nếu như ngươi muốn một cái ăn sung mặc sướng tương lai, ngươi liền muốn dùng mạng đi liều mạng bác. Tô Bạch tốc độ hành quân quá nhanh, đây chính là khổ âm thầm bảo vệ hắn những huyền vệ đó môn. Bây giờ phong tuyết quá lớn, bọn họ đã có ngũ ngày không có phát ra ngoài hoặc là nhận được tin tức. Bạch Ngọc Lâu tin tức càng là truyền đạt không tiến vào, điều này sẽ đưa đến Tô Bạch đến bây giờ còn là không biết Lý Thừa Cản đã qua sự tình. Mùa đông ban đêm rất dài, trời tối cũng rất nhanh, mọi người lều vải dựng xây xong không tới 5 phút thời gian, thiên liền đã tối hẳn đi xuống. Tuyết quá lớn, tất cả mọi người không tìm được nhóm lửa tuổi, tối nay chỉ có thể ăn một ít lạnh lương khô cùng thịt khô rồi. Tô Bạch mấy người dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, duy nhất có thể tính bên trên ưu đãi chính là bọn hắn không cần cùng mã ngủ ở một cái lều vải, có người thay bọn họ chia sẻ. Coi như là Tô Bạch cùng Hàn lão hổ loại này thân thể cường tráng nhân, ở loại khí trời này hạ cũng đông run lẩy bẩy, chớ nói chi là Hoàng Tứ Lang rồi. Tô Bạch đem mình ra thú tấm đệm cho Hoàng Tứ Lang, hắn có nội lực, hay lại là gánh nổi. Hàn lão hổ nhìn Tô Bạch đều cho, hắn đem mình tấm đệm cũng dâng hiến đi ra, kết quả một đêm thời gian liền đem đại hán này đông gần chết. Ngày thứ nhì thiên vẫn chưa hoàn toàn phát sáng thời điểm, Tô Bạch liền phân phó mọi người ăn mau cơm, sau đó để cho Hàn lão hổ đám người đi kiểm tra một chút, nhìn một chút có hay không huynh đệ tay chân bị đông cứng không tốt, hoặc là ngựa tổn thương do giá rét. Cũng may những lao binh này đều là thân thể cường tráng chi bị, cộng thêm trên thân ngựa mang đến nhiệt độ cơ thể, một đêm đến lúc đó không việc gì. Tô Bạch lần nữa ở tâm lý yên lặng tính toán một chút khoảng cách, âm thầm quyết định, tối hôm nay đi đường suốt đêm, nói cái gì cũng phải đến Ngũ Nguyên quận. Các binh lính mặc dù là không có gì đáng ngại, từng cái lại đều có chút khô héo, Tô Bạch sợ bọn họ bị bệnh, cái này ở thiếu y thiếu dược thảo nguyên bên trên, có lẽ chính là chí mạng sự tình. Tính một chút thời gian, đến Ngũ Nguyên quận chênh lệch thời gian không nhiều là giờ tí, đến thời điểm thiên chắc hoàn toàn tối, vừa vặn mang theo hai cái thám báo đi dò một chút tình huống trong thành. Nghĩ đến phải đi làm, Tô Bạch nổi giận gầm lên một tiếng nói, cũng sốc lại tinh thần cho ta tới. Hôm nay nói cái gì chúng ta cũng đắc đạo Ngũ Nguyên quận. Đến Ngũ Nguyên quận nổi lửa ăn cơm, các huynh đệ cũng đều có thể ăn một bữa nóng hổi. Những lời này so với cái gì cũng có sức hấp dẫn, toàn bộ sĩ bây giờ binh nguyện vọng lớn nhất chẳng qua chỉ là có thể có một chén nhiệt canh thịt uống mà thôi, bây giờ nghe một chút Tô Bạch lời nói, đều không khỏi âm thầm nuốt xuống hai cái nước miếng, bắt đầu hướng tới đứng lên. Tô Bạch phân phó nói, nắm chặt ăn cơm. Một khắc đồng hồ sau này ta muốn cầu toàn viên chuẩn bị ổn thỏa. Biết chưa? Minh Bạch. Bọn binh lính đồng loạt đáp một tiếng, Tô Bạch rìm cương ngựa một cái quay đầu ngựa lại, tiếp tục đi truyền đạt tin tức. Lúc này Sài Thiệu đại quân cũng đã tới Hồn Hà, này là trước kia Lý Tĩnh liền cùng hắn thỏa thuận địa điểm tốt, lúc ấy Lý Tĩnh liền nói cho hắn biết, đại quân châm ở cái địa phương này liền có thể, còn lại chính là chờ Hiệt Lợi Khả Hãn dê vào miệng còn phải đó. Mặc dù Sài Thiệu hướng về phía hết thảy vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng cũng minh bạch trong quân đội không có thể nghi ngờ chủ soái. Vẫn là đem đại quân lái đến Hồn Hà, còn lại coi như chờ đợi. Hiệt Lợi Khả Hãn di chuyển lữ trình cũng lên đường, mặc dù hắn vẫn đối với ngoại tuyên bố hắn có 100.000 đại quân. Chính bọn hắn nhưng là biết, chỉ có 50.000 bộ đội chính quy, còn lại chẳng qua chỉ là đội quyết trăm họ mà thôi. Mà giống như là Quỷ Vương quân cái loại này tinh nhuệ, Hiệt Lợi Khả Hãn lại có 10.000 khoảng cách. Coi như đối mặt đại đường bộ đội chủ lực, hắn cũng là có sức đánh một trận. Có thể bây giờ hắn lại căn bản cũng không muốn chiến đấu, mà là ở muốn như thế nào mới có thể tránh qua đi những thứ này. Hắn thấy bây giờ được đột quyết vừa mới từng chịu đựng rồi dịch châu chấu cùng bạch hai, hắn yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức, chờ đến sang năm thôn ấm áp hoa nở thời điểm, lại đi đại đường cướp lương thực, cướp nữ nhân. Giờ phút này Hiệt Lợi Khả Hãn đang nằm ở một trận sang trọng vô cùng bên trong xe ngựa cửa hàng sắp tới 20cm dày lông dê, nằm ở phía trên phảng phất là ở đám mây như thế, chỉ là bây giờ chế ra kỹ thuật không trà xong thiện, kia một cố dê mùi gây vị là thế nào cũng đi không hết. Ở bên cạnh hắn còn nằm hai vị quần áo bại lộ nữ tử, chính cười khanh khách cho hắn đút rượu điểm tâm, mấy người tiếng cười vui âm rất lớn, coi như ở bên ngoài xe ngựa cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, cái này làm cho không ít người sắc mặt cũng có chút khó coi. Là không phải toàn bộ người đột quyết đều muốn chạy trốn. Bọn họ không ít người thậm chí đều cảm thấy Hiệt Lợi Khả Hãn đã thay đổi. Không xứng ở làm động tu quyết Khả Hãn. Khả Hãn hẳn là trên trời hùng ngưng, hẳn là thảo nguyên lang vương. Làm sao có thể giống bây giờ này một bộ dáng đây? Liên địch nhân mặt cũng không thấy, liên bị dọa sợ đến với cho nhà có tang như thế. Chỉ có mấy người, không chỉ có không có sắc mặt khó coi, ngược lại còn đều mang mỉm cười, những người này không nghi ngờ chút nào đều là đại đường gian tế. Trong đó cầm đầu hai người chính là phụ tá Tử Ngọc, cùng với đã từng Hiệt Lợi Khả Hãn Tâm Phúc. Khang Tô Mật. Nay Khang Tô Mật là Hiệt Lợi Khả Hãn Tâm Phúc đại tướng, Hiệt Lợi Khả Hãn 50.000 đại quân, trong đó 10.000 chính là do Khang Tô Mật thống soái. Lúc này hai người đủ mã mà đi, Khang Tô Mật nhỏ giọng nói, đều đã chuẩn bị xong chưa? Từ Ngọc mặt ngoài không có gì thay đổi, thậm chí cũng không nhìn thấy miệng hắn động, thanh âm lại rõ rõ ràng ràng truyền tới Khang Tô Mật trong lỗ tai, đều chuẩn bị xong, tối nay thời điểm ngươi liền mang theo Tiêu Hoàng hậu cùng với Dương Chánh nói đi địch tương. Đến thời điểm sẽ có người tiếp ứng ngươi, đến đại đường, giống nhau là dưới một người, trên vạn người đại tướng. Đại đường biết bao phồn hoa, cũng không cần ta nhiều lời chứ? Khang Tô Mật nghe được đại đường hai chữ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra hướng tới thân sắc, hắn là đi qua đại đường nhân, cũng là đi qua Trường An nhân. Gặp qua Trường An sau này, đang nhìn nhà mình Giang Đỉnh. Đồ chơi kia là làm cho người ta ở địa phương sao? Hắn cũng từng hùng tâm trang trí, dự định một ngày nào đó đánh vào Trường An, trợ giúp nhà mình Đại Hán lấy được hoàng vị, trở thành Trung Nguyên chi chủ. Sau đó thực tế để cho hắn hiểu được, đại đường tuyệt đối không phải là cái gì trái hờ mềm, ngược lại là một cái chính đang từ từ tỉnh lại mãnh hổ. Mà đột quyết chẳng qua chỉ là một cái lang, muốn thừa dịp mãnh hổ lúc ngủ sau khi ăn lão hổ. Đáng tiếc là lão hổ đau tỉnh. Tiếp theo chờ đợi lang sẽ là một cái kết quả gì? Từ Ngọc đã nhìn ra Khang Tô Mật ý tưởng, hắn bắt đầu từ từ tiếp xúc hắn, cuối cùng thành công kêu gọi đầu hàng tên này Hiệt Lợi Khả Hãn Tâm Phúc. Từ Ngọc tới đột quyết đã 10 năm rồi. 10 năm này bên trong, đột quyết toàn bộ nội tuyến cũng có thể ở trên người hắn tìm tới một chút xíu ảnh hưởng, nếu như nói những thứ này nội tuyến là một tấm mạng nhện lời nói, như vậy Từ Ngọc chính là cái kia dệt lưới con nhện. Nghe được Từ Ngọc lời nói sau, Khang Tô Mật không để lại dấu vết gật đầu một cái, giống như Từ Ngọc, miệng gần như đều không thế nào động, thanh âm liền chuyển tới, tối hôm nay ta liền mang viết người đi, đáng tiếc này 10.000 đại quân ta không thể mang đi, nếu không nhất định kinh động Hiệt Lợi Khả Hãn. Tiên sinh lúc này ngươi còn không đi, có phải hay không là có chút nguy hiểm a? Từ Ngọc nói, không sao cả. Ta an nguy không coi vào đâu a. Ta tới đột quyết còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu chưa hoàn thành, kia 10.000 đại quân cũng không đáng để lo, đại đường chuyến này tới đại quân không dưới 200.000. Coi như là hù dọa, cũng hù chết này 50.000 binh mã rồi. Cái này thì hoàn toàn là Tử Ngọc giúp đại đường khoác lác, lần này tới nhân tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 100.000 đại quân. Đây là coi là rồi dân phu đâu biết, nếu không số lượng có thể có 70.000 cũng là không tệ rồi. Khang Tô Mật lại căn bản cũng không có hoài nghi, mà là có vẻ hơi sợ hãi, hiển nhiên là tin mấy con số này. Tử Ngọc tâm lý có chút khinh thường, có chút nhớ nhung không thông cứ như vậy một đám hàng. Năm đó là thế nào bức bách đại đường ký vị Thủy Chi Minh đây? Đêm đó giờ tí, Tô Bạch đoàn người rốt cục thì đi tới Ngũ Nguyên quận thành trì, nơi này làm đột quyết giang đỉnh, vẫn là rất hùng vĩ. Dĩ nhiên, đây là đối với lúc trước đột quyết kiến trúc đi ra kết luận. Toàn bộ thành trì một vùng tăm tối, chỉ có cách đó không xa có mấy đống lửa, không biết là không đi chăm họ, hay lại là lưu lại thủ thành binh sĩ, bất quá bất kể là loại nào, Tô Bạch cũng không tính cho bọn hắn để lại người sống. Đi tới gần bên mới phát hiện, trong không khí còn có một cổ tử quái vị, là đốt trọi lông cùng đốt trọi máu thịt hòa chung một chỗ mùi. Hoàng tứ lang kinh nghiệm đủ, có rút hai cái mũi sau ra kết luận nói, bọn họ hẳn là đem không mang được dê bò cũng đốt chết rồi. Tô Bạch nghe một chút, phân phó nói, Hàn lão hổ, ngươi mang 100 người đi tìm hiểu một chút tình huống, nếu như thành trống không lời nói, các ngươi liền phái một người trở lại truyền một chút tin tức, ở trong thành tìm kiếm một chút, nhìn một chút có còn hay không có thể ăn dê bò, có thể đốt tuổi. Dạ. Hàn lão hổ đáp một tiếng, mang theo bách kỵ, hướng xa xa mấy đóm lửa đi. Tô Bạch mang theo những người còn lại, chờ đợi Hàn lão hổ đám người tin tức, ước chừng đi qua nhị 10 phút, hơn 10 người kỵ binh trở về báo cáo nói, tức ra, bên trong đã là một mảnh thành trống không. Mấy chỗ kia ánh lửa là lưu lại binh lính, bọn họ ở thiêu hủy không kịp mang đi dê bò đâu rồi, bị chúng ta cho hết cất xuống. Tô Bạch cười ha ha một tiếng nói, được, 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 các huynh đệ, vào thành. Sau lưng Quỷ Vương quân cũng hưng phấn, rốt cuộc có thể ăn xong một bữa nóng hổi cơm, chính mình ăn hai ngày cơm nguội, cộng thêm bên ngoài phong tuyết, đều phải đồng thành bằng quân rồi. Liên này vào lúc này, trên trời phi tuyết cũng dần dần tiểu xuống dưới. Chương 253, trà con ba người. Thực ra bây giờ Tô Bạch trong lòng cũng rất hưng phấn, chỉ cần là người bình thường, ai thích tại dã ngoại hóng gió tuyết. Sau lưng kỵ sĩ hiển nhiên cũng đều cùng Tô Bạch là một loại ý tưởng, mấy phen quất hạ, chiến tốc độ ngựa độ nhắc tới ở nhất. Mấy phút sau, đoàn người thì đến ánh lửa điểm, chỉ thấy mấy người lính thủ tại chỗ này, chính ra bên ngoài chọn còn có thể ăn dê bò đầu rồi, nhìn thấy Tô Bạch tới sau, mấy người rối rít hành lễ nói, tướng quân. Hàn thống lĩnh dẫn các huynh đệ đi rào sát còn lại người đột quyết rồi. Sắc mặt của Tô Bạch trầm xuống nói, nghịch ngợm. Thế nào không chờ chúng ta cùng đi, vạn nhất địch nhân có mai phục làm sao bây giờ? Này dĩ nhiên là không phải Tô Bạch ở nói chuyện giật gần, sự tình như thế ở trên chiến trường cũng là thường có chuyện phát sinh, mấy người nghe một chút, cười nói, tướng quân đừng lo, chúng ta tới thời điểm, chỉ có hai người ở chỗ này nhìn hỏa, hơn nữa đều là giản mua không chịu nổi đột quyết binh lính, xem ra chính là lưu bọn hắn lại nhận lấy cái chết. Tô Bạch gật đầu một cái rồi nói ra, kia cũng không thể không đề phòng. Vương Thanh Dương ngươi mang 500 huynh đệ đi theo lão hổ đồng thời, khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, những người khác mỗi người tản ra, 10 người một đội, tìm có thể nhóm lửa tuổi, cùng thức ăn, nhìn thấy thức ăn thời điểm cẩn thận một chút, khác cái gì đều ăn, người đột quyết khả năng ở bên trong hạ độc cũng có nói. Dạ. Vương Thanh Dương cùng bên người binh lính đồng loạt đáp đáp một tiếng, Tô Bạch chính là mang theo còn lại nhân, vây quanh thành trì tuần tra đứng lên, nếu như dừng lại, hai ngày này buôn ba mệt nhọc sẽ đánh tới, đến thời điểm ngược lại sẽ càng mệt mỏi, còn không bằng hiện dò xét một phen, cũng tốt tìm tới hạ trại địa điểm. Tô Bạch trước nhất tới đến vị trí, chính là đã từng hiệt lợi khả hãn đại điện. Vốn là kim bích huy hoàng đại điện, bây giờ đã tàn phá không chịu nổi, nạm vàng khảm ngọc phía trên vách tường tất cả đều là cái đục lưu lại vết tích, ngọc trên bậc thang đá cũng tràn đầy vết rách, khắp nơi đều là bị giẫm đạp đi qua vết tích. Không ít địa phương còn có vết máu khô khốc, trừ thấu tuyết mặt, Tô Bạch nghĩ, có lẽ là có người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, kết quả không cần nói cũng biết. Tới đến trong đại điện, rất rộng, Tô Bạch cười nói, đi lục soát một chút, nhìn một chút có còn hay không người sống, nếu là không, có lời nói, tối hôm nay chúng ta thì ở lại đây rồi. Bọn kỵ sĩ nghe xong, rối rít lĩnh mệnh, mỗi người tạo thành trước đội ngũ đi tìm kiếm. Trống trải trong đại điện, cũng chỉ còn lại có Tô Bạch một người, lúc này hắn mới chú ý tới, ngoài cửa sổ tuyết đã nhỏ. Vương gia, Vương gia. Lý Thái trở lại trong phủ sau, làm chuyện làm thứ nhất triệu tập bên cạnh mình mấy cái tin tưởng nhất phụ tá. Có thể trở thành Lý Thái phụ tá, tự nhiên cũng sẽ không là hạng người tầm thường, biết được Lý Thái là ở trong hoàng cung sau khi trở về, mấy người đều hiểu, Lý Thái quyết định. Giờ phút này coi là Lý Thái tổng cộng 5 người, tập thể ngồi ở trong một gian mật thất, Lý Thái tự tin, coi như là huyền vệ cũng không nghe thấy mấy người ở bên trong phòng nói cái gì. Lý Thái hạ vị ngồi một ông lão, già mua dị thường, nhìn qua năm nay sợ là không phải có 60 tuổi. Cái này ở đại đường mà nói, tuyệt đối là cao thọ. Lão giả râu tóc bạc phơ, chỉ có một đôi con mắt đen như mã não, để cho người ta vừa thấy bên dưới, rất khó ở quên. Ở đi xuống là một vị bạch diện thư sinh, coi như là thân ở trong mật thất, trong tay hay lại là nắm thật chặt một tịch, nhìn kỹ một chút, rõ ràng là đại đường núi sông trí. Xuống chút nữa là hai vị người trung niên, cũng không có gì một cách lạ kỳ phương, bất quá có thể ngồi ở này cái vị trí nhân, khẳng định không phải là cái gì hạng người bình thường. Hai vị người trung niên dưỡng khí công phu rõ ràng cho thấy kém đi một tí, vừa mới ngồi xuống sau này, một người trong đó cũng có chút không nhịn được hỏi vương gia, nhưng là trong cung có tin tức gì truyền ra. Lý Thái gật đầu một cái, trên mặt cũng sắc thái vui mừng, cố tự chấn định nói, hôm nay ta đi hoàng cung, ta huynh trưởng chân, đúng là giữ nhiều lành ít. Nghe được câu này, coi như là tên lão già kia, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Lý Thái nhìn mọi người nụ cười, rốt cuộc cũng là không khống chế được tâm tình mình, cười lên ha ha, trong lúc nhất thời bên trong mật thất những người khác đi theo cười ha ha, chờ đến mấy người cũng lắng xuống sau, Lý Thái tiếp tục nói. Ta hoàng huynh nói, trong lịch sử cho tới bây giờ không có tên quẻ có thể làm hoàng đế, cho nên hắn nguyện ý phụ ta, bởi vì ta là hắn anh em ruột. Hắn định đem hắn ở Trường An bên trong toàn bộ thế lực đều giao cho ta. Mấy vị cảm thấy, đây chính là thật. Nghe được Lý Thái lời nói sau, mấy người từ khuôn mặt vui vẻ, lập tức thay đổi nhíu chặt hai hàng lông mày, lão giả nhẹ giọng nói, vương gia. Trong lịch sử không có, không có nghĩa là sau này cũng chưa có, tên quẻ thế nào. Vương gia có biết đương kim thái tử coi như là không có hai chân cũng có thể vững vàng ngồi vững vàng hoàng vị. Nghe vậy Lý Thái cả kinh, khiêm tốn hỏi còn mời tiên sinh chỉ giáo. Thư sinh bộ dáng phụ tá khẽ cười nói, vương gia, Trần Lao ý tứ rất rõ ràng, chẳng lẽ vương gia quên mất Trinh Quan Khoai Tây sao? Lý Thái là cái người thông minh, vừa nghe xong liền biết. Trinh Quan Khoai Tây vật này ngoài mặt là Lý Thừa Cản cùng Tô Bạch đồng thời phát hiện, Lý Thừa Cản tự nhiên cũng có một bộ phận công lao ở bên trong. Này khoai tây sản lượng không cần nói tỉ mỉ, tuyệt đối là có thể người sống vô số tường thụy, chắc họ có thể không nhớ hắn được không? Còn sẽ để ý nhà mình hoàng đế có phải hay không là người quẻ sao? Nghĩ tới đây, Lý Thái chân mày cũng nhíu lại, hắn cảm giác mình vốn là vật trong túi thái tử vị, thật giống như bỗng nhiên thì trở nên xa một chút. Bây giờ là Lý Thừa Càn còn chưa kịp phản ứng, cảm giác mình quẻ rồi, liền khẳng định không ngồi vững thái tử vị trí, nhưng là chờ hắn phản ứng kịp đây. Còn có thể hay không thối vị nhượng chức, còn có thể hay không đem khác thế lực lấy ra. Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Ai sẽ làm loại này không có suy nghĩ sự tình. Để thật tốt thái tử không thích đáng, đi phụ tá nhân ra làm thái tử. Lý Thái người này lớn nhất có chút chính là hiếu học tốt hỏi, bây giờ gặp thấy mình không thể giải quyết sự tình, lập tức chơ chén hạ hỏi còn mời tiên sinh chỉ giáo. Lần này đáp lời là lão giả, hắn nhẹ nhàng khẽ vuốt râu nói, "Vương gia, kế trước mắt có hai loại, loại thứ nhất đơn giản nhất, chính là thừa dịp thái tử còn chưa kịp phản ứng sau khi liền đem chuyện này gõ chết. Bất quá gió này hiểm rất lớn, bởi vì coi như là thái tử không phản ứng kịp, thánh thượng cùng hoàng hậu cũng nhất định có thể phản ứng kịp. Điều thứ hai chính là thay đổi thái tử, để cho hắn triệt để không thích hợp làm thái tử." Lý Thái nghe xong hỏi không biết rõ làm sao thay đổi. Những lời này nói ra, liền chứng minh hắn căn bản là không có cân nhắc điều thứ nhất, ngược lại là điều thứ hai phù hợp hơn hắn tâm ý. Lao giả nhẹ nhàng nói, nghe thái tử điện hạ yêu thích đột quyết văn hóa, không bằng phóng đại một chút, tỉ như đóng vai đột quyết khả hắn loại, như vậy được chưa? Trên người mấy người đồng thời lạnh lẽo. Đại đường cùng đột quyết quan hệ người nào không biết, bây giờ lại dự định như vậy hãm hại thái tử, hoàng đế thật sẽ mắc lừa sao? Lý Thái cao mày nói, ta hoàng huynh yêu thích đột quyết văn hóa, chỉ là châm đối với bọn hắn lối sống, hướng tới tự do mà thôi. Tiên sinh nói để cho ta hoàng huynh giả trang đột quyết khả hãn, sợ là có chút khó khăn. Lão giả khép cười một tiếng nói, chúng ta không cần hắn thật đi đóng vai, như vậy quá lậu dấu vết. Bất quá, trên phố nếu như xuất hiện một ít gì lưu ngôn vị ngữ, tỉ như thái tử điện hạ thích đột quyết, chọc giận Lão Thiên, để cho hắn quẹ rồi một chân lời nói, như vậy sẽ không sẽ khá hơn một chút. Khương hay lại là cay độc. Này là đồng thời xuất hiện ở mật thất mọi người trong lòng cùng một câu nói. Lý Thái cũng không khỏi than thầm một tiếng, cái này kêu là đất vàng ba xuống đáy quần, là không phải ít cũng là ít rồi. Lão giả tiếp tục thẳng thắn nói, bây giờ đại đường trăm họ, vô luận nghe được cái gì tin tức sau này, chỉ cần là chuyện tốt, hắn liền sẽ cảm thấy là giả, ngược lại là càng phát ra hắc ám sự tình, bọn họ càng tin tưởng. Cái này có thể đại đại đả kích thái tử ở dân gian danh vọng. Lý Thái thật sâu chấp nhận nói, tiên sinh diệu kế à, lão giả khẽ cười nói, bây giờ vương gia liền có thể chủ động tiếp xúc một ít triều đình đại thần rồi, tin tưởng bọn họ cũng sẽ hiểu, là lựa chọn một cái chân quẹ thái tử tốt đâu rồi, hay lại là lựa chọn một cái gần sẽ trở thành hoàng đế vương gia tốt đây. Nghe được trở thành hoàng đế những lời này, Lý Thái có chút cản rỡ cười lớn, cái này hắn đã từng cho tới bây giờ không có nghĩ tới đề tài, hiện ở thảo luận lại như vậy mê người. Sau đó, năm người liền bắt đầu ở trong mật thất bàn đứng lên, trong triều đình có cái nào đại thần đáng giá lôi kéo, cái nào có thể được lôi kéo, trong lúc nhất thời nói vậy kêu là một cái khí thế ngất trời. Một mực các loại đến tối sắp trời tối thời điểm, mấy người mới vẻ mặt hưng phấn ở trong mật thất đi ra, các tử trở lại gian phòng của mình bên trong, bọn họ đều bị Lý Thái phân phó nhiệm vụ, ngày mai sẽ phải mang theo bái thiếp mỗi người đi viếng thăm trong triều đình đại thần, bây giờ đi về muốn chuẩn bị sớm. Thư sinh bộ giáng nhân cũng không có trở về phòng, mà là thất quải bắt quải đi tới vương phủ cửa sau, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, ngay tại hồ đồng châu bóng tối, đã có một người quần áo đen kia chờ ở nơi đó đợi rồi. Thư sinh nhẹ nhàng ở ống tay áo xuất ra một phong thư nói, giao cho công công. Người quần áo đen không nói nhảm, cầm khởi tín phong hai ba cái lắc mình, nhân liền biến mất trong bóng đêm. Thư sinh lúc này mới đóng lại cửa sau, chậm rãi hướng gian phòng của mình đi tới. Một thân phù hợp quần áo đen, lắc mình dùng kỹ xảo, không một không nói rõ, người quần áo đen này chính là huyền vệ nhân. Tên này thư sinh phụ tá bộ giám nhân, cũng là huyền vệ. Còn bị Lý Thái một mực coi vì tâm phúc phụ tá, thật đáng tiếc Lý Thế Dân cường đại. Trường An, lập chính điện. Rất nhanh thì Lý Thế Dân nhận được tin tức, từ vị Thủy Chi Minh lần đó sau này, Lý Thế Dân đã rất lâu không có tức giận như vậy quá, thanh tước muốn làm gì? Đoạt đại ca hắn hoàng vị. Lý Thế Dân hung hăng cầm trong tay bí báo vứt trên đất, gầm hét lên, nghịch tử. Hắn là điên rồi phải không? Mấy cái tiểu thái giám cũng sợ choáng váng, rối rít quỳ dưới đất, thân thể lay động không ngừng, bọn họ có lý do sợ hãi, chỉ bằng mượn mới vừa rồi Lý Thế Dân nghịch tử hai chữ. Bọn họ thì có lấy tử chi nơi. May lúc này Vương Hỷ đối với bọn họ phất tay một cái, tỏ ý để cho bọn họ đi xuống trước, nhất thời mấy cái tiểu thái giám như được đại xá, chạy thoát thân là đã ra đại điện. Vương Hỷ đi tới trước người Lý Thế Dân, giống vậy ở trong tay xuất ra một phần mật bản tin, đây là thái tử viết cho Vương Sửu Nưu mật báo. Xin bệ hạ ngự xem. Lý Thế Dân thở hổn hển, mở ra mật sở hữu nhìn một cái, chỉ thấy phía trên viết, Sửu Nưu ta đệ, khiến cho thân lệnh sư, hết thảy bình yên, chớ nghĩ đừng lo nhớ. Vi huynh không ngày trước, biết được ta đệ tam vào tam gia đột quyết quân sự, trong lòng hoan hỉ. Nói theo bất lợi, rơi xuống lưng ngựa. Hiền đệ một lời trở thành sự thật, Vi huynh ở Trường An tĩnh hậu hiền đệ trở về. Trinh quan 3 năm, tháng 10. Lý Thế Dân cẩn thận lại nhìn hai lần, đặc biệt là câu kia hiền đệ một lời trở thành sự thật, đây là ý gì? Chẳng lẽ là Tô Bạch đã sớm biết Lý Thừa Cản sẽ té gãy chân hay sao? Có thể này là không có khả năng, coi như là huyền vệ điều tra cũng không điều tra ra cái như thế về sau, này căn bản là cái trùng hợp, hắn là làm sao biết? Lúc này, Lý Thế Dân cùng ý tưởng của Lý Thừa Cản như thế, cái này Vương Sửu Nưu, chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm sao? Trường An, Đông Cung. Lý Thừa Cản hay lại là bình tĩnh nằm ở trên giường, bất quá không còn là cái loại này nằm ngang, mà là ở sau lưng lót mấy cái gối, phơi bày nửa tư thế ngồi thế. Khâu Công Công an vị ở giường một bên, cầm trong tay một cái tô, bên trong chứa đầy thuốc đông y, phát ra từng trận khó ngửi mùi, cái tay còn lại chính là nắm một cây ngọc tiệp, cẩn thận từng ly từng tí đem dược thổi cho ngồi đi sau này, mới đưa đến Lý Thừa Cản mép. Lý Thừa Cản nhấc khẩu uống, biểu tình một chút biến hóa cũng không có, phản phất uống là không phải khó mà nuốt trôi thuốc đông y, mà là coi như tìm thường bạch thủy. Lần này Khâu Công Công cũng không đang lo lắng rồi, bởi vì một lần này ánh mắt của Lý Thừa Cản không phải là một bộ không có vấn đề muốn chết bộ dáng, mà là khôi phục sinh cơ. Thậm chí bên trong thần thái so với trước kia cũng mạnh hơn rất nhiều. Bất đồng duy nhất chỗ chính là ở chỗ, bên trong đồng chân gần như toàn bộ biến mất không thấy, ngược lại là nhiều một chút nói không nên lời thần sắc, bị nước sơn hắc nhãn đồng che lại. Lý Thừa Cản toàn bộ uống cạn sạch một chén dược rồi nói ra, thuốc này là dùng để ngưng đau. Khâu Công Công gật gật đầu nói, là điện hạ, nếu như điện hạ cảm thấy khổ, lão nô đã chuẩn bị xong nước đường. Lý Thừa Cản khẽ cười lắc đầu nói, điểm này đau khổ tính là gì à? Một câu nói này nói Khâu Công Công hốc mắt thế ẩm, thái tử mấy ngày nay ăn quá nhiều khổ, bây giờ cuối cùng là đi ra. Lý Thừa Cản cười nói, ngươi lão già này khóc cái gì? Khâu Công Công nước nở nói, lão nô đây là vui vẻ, đúng vui vẻ, những thứ này đều là vui sướng nước mắt. Lý Thừa Cản lần nữa cười nói, ta biết ngươi mấy ngày nay lo lắng ta, bất quá ngươi yên tâm, hết thảy các thứ này đều đi qua. Chờ đến ta Sửu Nưu hiền đệ sau khi trở về, nhất định có thể chữa khỏi chân của ta. Hơn nữa mượn này chuyện này, ta cũng có thể thấy rõ không ít người, có thể nói là phúc họa liền nhau a. Ở một bên Khâu Công Công gật đầu liên tục nói, không sai không sai, chờ đến vương tước gia sau khi trở về, nhất định có thể chữa khỏi ngài chân. Lý Thừa Cản nói, Bạch Ngọc lâu nhân có tin tức không? Khâu Công Công lắc đầu nói, trước truyền về tin tức là vương tước gia đi theo vệ quốc công đại bộ đội hướng Ngũ Nguyên quận phương hướng đi, nghe nói là phải đi vây chặt Hiệt Lợi Khả Hãn. Phong tuyết quá lớn, rất khó truyền tin tức đi vào. Lý Thừa Cản buộc cả mắt, hướng sau lưng một chuyến, làm cho mình thật sâu lâm vào mềm mại gối chung rồi nói ra, không gấp, ta Sửu Nưu hiền đệ hứa nặc hạ sự tình, hắn nhất định có thể làm được, trước nói có thể trị hết gãy chân, như vậy thì nhất định có thể chữa khỏi. Ta giao phó sự tình, cũng phân phó rồi không? Khâu Công Công nghe một chút, thần sắc cũng đi theo lạnh lùng đi xuống nói, phân phó rồi. Khóe miệng của Lý Thừa Càn móc ra một đường vòng cung nói, rất tốt, ngược lại ta muốn nhìn một chút, lại có bao nhiêu người là hướng ta, được bao nhiêu nhân là hướng ta kia đệ đệ. Chương 254, trong quân huyền vệ. Có câu muốn nói rất có đạo lý, gọi là lựa chọn lớn hơn cố gắng. Những lời này đặt ở bây giờ đại đường phá lệ hữu dụng, hoàng vị thay nhau vĩnh viễn là lớn nhất một bàn cờ. Các hoàng tử, chính là bọn hắn muốn ép bài, cảm thấy ai có thể thắng, liền đem mình tài sản đặt lên đi, cũng không thiếu người dự định kết quả bất ngờ. Nói ví dụ như bây giờ, Lý Khắc bên người liền có không ít người, bọn họ muốn tới một trận lấy nhỏ thắng lớn, cụ thể chúng ta tạm thời không nhắc tới. Lúc này Tô Bạch đã đâu vào đấy đi xuống, Tam Bách kỵ binh tiếp tục tìm kiếm nội ứng lưu lại vết tích, những người còn lại nhóm lửa, sau khi cơm nước xong tuần tra, luân phiên nghỉ ngơi. Tô Bạch cường đánh tinh thần, cùng hoàng tứ lang đang thương lượng ngày mai ứng nên làm sao hành động, tối hôm nay là không tính theo đuổi, coi như là nhân có thể chịu được, còn lại chiến mã cũng không chịu nổi. Hoàng tứ lang trải qua hai ngày này buôn ba, quyền cốt cũng xông ra ngoài, nhìn qua rất là tiểu tụy. Tô Bạch thấy hắn bộ dáng này cũng là cảm thấy có chút áy náy, muốn không phải là vì chính mình, hắn cũng không cần ăn khổ như vậy. Tô Bạch nhẹ giọng nói, "Hoàng tiên sinh, ngày mai ta cho ngươi lưu 500 người, ngươi trước phòng thủ tòa thành này, nếu như chúng ta ở phía trước gặp phiền toái gì lời nói, trở lại có thể tốt hơn chiếu ứng lẫn nhau." Hoàng tứ lang nhiều năm như vậy mối cũng là không phải ăn chùa, Tô Bạch điểm nhỏ này tâm tư làm sao có thể giấu giếm được hắn đây. Hoàng tứ lang khẽ cười nói, "Tướng quân không sao, không cần nhưng tâm ta thể chất như thế, chỉ là nhìn bề ngoài suy yếu một chút mà thôi, chờ đến thật đến trận bên trên thời điểm, như thường có thể với người đột quyết liều mạng." Tô Bạch cũng liền lại không khuyên giải, Tô Bạch thực ra cùng Hoàng tứ lang là như thế nhân, đều là cái loại này rất cố chấp nhân, chỉ cần mình quyết định sự tình, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Coi như đụng vào nam tường rồi, vậy cũng muốn leo tường đi qua. Tô Bạch chỉ là ở trong lúc lơ đãng cho Hàn lão hổ một cái ánh mắt, Hàn lão hổ lặng lẽ gật đầu, nhiều năm như vậy, hai người sớm đã có ăn ý, Tô Bạch một cái ánh mắt hắn liền biết, đây là làm cho mình chăm sóc kỹ Hoàng tứ lang đây. Bây giờ thời gian không nhiều, Tô Bạch cũng không ở nói nhảm, dành thời gian bắt đầu ngủ, nếu như phát hiện nội ứng cho bọn hắn lưu ám hiệu, Vương Thanh Dương tự nhiên sẽ đánh thức bọn họ. Tất cả mọi người rất yếu, cũng không nói hoài tới trên đất lạnh không lạnh rồi, lên trên nằm một cái, tiếng ngay sau đó đã thức dậy. Tô Bạch cũng mệt mỏi không được, hai ngày này buôn ba, cộng thêm chống đỡ giá rét, càng là tiêu hao não lực đi tính toán phương vị địa chỉ, có thể nói Tô Bạch mới là trong bọn họ mệt mỏi nhất một người, coi như là có nội lực hộ thể, bây giờ hắn cũng có chút không đỡ nổi. Cũng may là bây giờ có một cái có thể che gió che mưa địa phương, còn có thể ăn một miếng nóng hổi thức ăn, ít nhiều khiến hắn khôi phục một ít thể lực. Ngay mới vừa rồi, Tô Bạch chính mình liền ăn một cái dê. Lúc ấy người sở hữu nhìn ánh mắt của Tô Bạch đều tựa như là đang ở nhìn quái vật. So với lúc trước nhìn thấy Tô Bạch tay cầm đại thang ở trong trận địa địch tam vào tam gia đều phải rung động. Hàn lão hổ hàng này tiếng ngáy thật là vang động trời, bất quá lúc này mọi người cũng là bây giờ không có khí lực đi oán trách, thậm chí rất nhiều trước không ngáy, hiện tại cũng vang lên trận trận tiếng ngáy. Tô Bạch là bị người đánh thức, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chỉ thấy Vương Thanh Dương chính mắt đầy tơ máu nhìn mình, bên ngoài sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn phát sáng, những người còn lại phần lớn cũng đã thức dậy, Tô Bạch xoa xoa huyệt thái dương nói, tìm được. Vương Thanh Dương như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nói, tìm được, bọn họ là hướng thích miệng Vương hướng đi. Tô Bạch gật đầu, đây cũng là có thể nói tới thông, nhớ trong lịch sử mặt cũng đã nói, hiện lợi khả hãn là đem răng đỉnh rời đến thích miệng, cuối cùng bị Lý Tĩnh sát sợ, trốn chết hướng Âm Sơn, muốn lôi kéo một ít bộ tộc, tiến hành tuyệt địa phản kích. Nghĩ tới đây, con mắt của Tô Bạch đột nhiên sáng lên. Âm Sơn, nếu như tự mình đi Âm Sơn chờ hắn, sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Tô Bạch cũng có chút không khống chế được chính mình nóng ra tim, bắt sống hiện lợi khả hãn, cái này công tích đủ Tô Bạch khoe khoang cả đời. Thậm chí là có kiếp sau, hai đời cũng đủ thổi. Cuối cùng Tô Bạch chau mày, cảm thấy lại không được, không nói cái khác, Lý Tĩnh cho hắn quân lệnh nhưng là đuổi kịp hiện lợi khả hãn. Kéo hắn đại quân bước chân, chờ Lý Tĩnh đại quân đến, giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Tô Bạch này mặt chính phân vân đâu rồi, hiện lợi khả hãn này mặt lại có việc tính phát sinh. Mồ hôi, không xong, Khang Tô mật tướng quân chạy trốn. Hiện lợi khả hãn trải qua một đêm mệt nhọc vừa mới thức dậy, đại tướng ngoại liền xông vào một tên lính, mở miệng chính là một câu nói như vậy. Hiện lợi khả hãn còn cảm giác mình là đang nằm mơ, mà không có thanh tỉnh một dạng hung hăng cơ cơ đầu hỏi người mới vừa nói gì. Binh lính vẻ mặt cấp bách nói, mồ hôi, Khang Tô mật tướng quân chạy trốn, hơn nữa còn mang đi Tiêu hoàng hậu cùng Dương Chính nói. Lúc này hiện lợi khả hãn nghe rõ ràng, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt rơi xuống, gấp giọng hỏi mang đi bao nhiêu binh mã. Binh lính lắc đầu nói, tiểu nhân không biết, ước chừng 5.000 người tả hữu. Hiện lợi khả hãn giận dữ, một cước liền đem binh lính đạp lộn mèo trên đất giận dữ hét, Khang Tô mật, bản hãn đối với ngươi không tệ, tại sao phản bội cùng ta? Tại sao? Hai câu này nói thật là phảng phất như là tiếng than đỗ quên. Theo loại sau thật sâu sợ hãi tập bên trên hiện lợi khả hãn trong lòng, hắn lo lắng nhất sự tình hay lại là xảy ra, có Khang Tô mật dẫn đầu hàng đường, khẳng định còn sẽ có cái thứ nhì, thậm chí là cái thứ ba, cái thứ tư. Hiện lợi khả hãn sợ hãi nói. Truyền tử Ngọc đi vào thấy ta, bị đạp lộn mèo binh lính liền vội vàng trên đất bò dậy, túi đầu xưng phải, con lấy sau lưng thân đảo thối lui ra trong đại trướng, không dùng thời gian bao nhiêu lâu, phụ tá Tử Ngọc đi vào, Phong Khinh Vân đạm hỏi mồ hôi chuyện gì gấp như vậy. Hiện lợi khả hãn cũng không muốn nói nhiều nói nhảm ấy ư, trực tiếp đứng đạo, Khang Tô mật mang theo 5.000 binh mã trốn tránh. Còn mang đi Tiêu hoàng hậu cùng Dương Chính nói. Thiên sinh, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tử Ngọc nhíu chặt lông mày nói, mồ hôi nhưng là đã chắc chắn chuyện này rồi hả? Hiện lợi khả hãn mở ra, sau đó phát hiện có thể không phải sao. Mới vừa rồi những thứ này chẳng qua chỉ là kia người làm lời từ một phía, mình tại sao có thể tin tưởng đây? Hiện lợi khả hãn ôm có chút may mắn trong lòng để cho thủ hạ đi coi trộm một chút, kết quả 10 phút sau này, một cái tin tức xấu hơn chuyển tới, đêm qua Khang Tô Mật lúc đi không riêng gì mang đi 5000 binh mã, còn mang đi phần lớn lương thảo. Hiện Lợi Khả Hãn nghe một chút giận dữ, một cước đá về phía một bên cái bàn gỗ nói, đều là phế nhân sao? 5000 người, còn rơi vận lương thảo. Thanh âm lớn như vậy cũng không nghe được sao? Các ngươi đều phải chết người sao? Từ Ngọc căn đuổi, mồ hôi, bây giờ là không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, chúng ta bây giờ hẳn làm là như thế nào đem chuyện này sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, để tránh dao động quân tâm a. Hiện Lợi Khả Hãn nghe một chút cảm thấy có đạo lý, gật đầu liên tục nói, xin tiên sinh dạy bảo. Từ Ngọc cười khổ lắc lắc đầu nói, binh lực chúng ta vốn là không bằng đại đường, một năm này dịch châu chấu bạch thai, càng là suy yếu rất lớn rồi thực lực chúng ta, như vậy đại đường vẫn còn ở mắt long long, chúng ta không thể lãng phí binh lực đuổi theo giết Khang Tô Mật bọn họ. Hiện Lợi Khả Hãn có chút không thoải mái, bị phản bội cảm giác khẳng định để cho người ta khó mà tiếp nhận, huống chi Khang Tô Mật nhưng là Hiện Lợi Khả Hãn một tay cất nhắc lên, kia ý nghĩa thì càng thêm không giống nhau. Ai có thể nghĩ tới chính mình tâm phúc sẽ ở trọng yếu như vậy thời điểm cho mình một đao. Từ Ngọc đối Hiện Lợi Khả Hãn thật sự là quá rõ rồi, nhìn hắn biểu tình cũng biết bây giờ hắn muốn là cái gì, Từ Ngọc khuyên giải nói, mồ hôi nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Hiện Lợi Khả Hãn lúc này mới tỉnh cơn mơ. Suy nghĩ một chút, Hiện Lợi Khả Hãn nói, nếu Khang Tô Mật đã hàng đường rồi, vậy bọn họ chắc chắn biết chúng ta đường hành quân. Chúng ta bây giờ không thể đi thích miệng, trực tiếp đi Âm Sơn. Trung quanh có mấy cái đại bộ lạc, chúng ta bây giờ lương thảo cùng binh lực đều không đủ, yêu cầu bổ sung. Từ Ngọc cũng là gật đầu nói, không sai, mồ hôi nói có đạo lý, chúng ta đúng là yêu cầu bổ sung. Từ Ngọc lấy ra một phần bản đồ, Hòa Hợp Lực Khả Hãn lần nữa thương lượng một chút đường hành quân, ở trên bản đồ mặt tốn một phần hành quân bản đồ, dựa theo trên bản đồ đến xem. Trưa mai lúc liền có thể đến tới Hồn Hà. Nơi đó, Sài Thiệu đại quân đang chờ. Tô Bạch nhìn chằm chằm trên tường thành khắc lên dấu vết, đó là đại đường huyền vệ thông dụng tiếng lóng, Tô Bạch từng tại hoàng gia ngự thư phòng trung thấy qua, phía trên lời nói phiên dịch tới chính là Hiện Lợi Khả Hãn đi thích miệng. Tô Bạch tâm lý lại ít nhiều có chút không thoải mái, gọi qua Vương Thanh Dương hỏi chữ này là người phát hiện. Vương Thanh Dương lắc đầu một cái, đưa tay chỉ hướng một danh sĩ binh đạo, là vị huynh đệ kia phát hiện. Tô Bạch nhìn sang, chỉ thấy đó là một tên thiếu niên, bất quá thập tuổi mà thôi, trên mặt nhung mao vẫn chưa có hoàn toàn tối lui, vóc người rất cao. Ước chừng có thể tầm một M9 dáng vẻ, lưng thật thẳng tắp, vóc người ít nhiều có chút gầy yếu, này nhìn hắn cổ cùng khôi giáp giữa khoảng cách là có thể nhìn ra được. Tô Bạch đối với hắn ngoắc ngoắc tay, hắn bận rộn lo lắng nhảy xuống ngựa, nhanh chạy tới. Tô Bạch chờ hắn chạy đến phụ cận sau, đưa tay chỉ trên tường vết tích nói, ngươi là thế nào phát hiện? Thiếu niên nói, trời mau sáng sau khi tỉnh cờ phát hiện. Tô Bạch gật đầu một cái sau tiếp tục nói, là ngươi phiên dịch ra. Thiếu niên có chút câu nệ gật đầu một cái, ánh mắt của Tô Bạch đột nhiên lanh lợi đứng lên, hắn không nghĩ tới nhóm này lao chỉnh cho bộ khúc chung, lại cũng có huyền vệ nhân. Huyền vệ người đi tới bên cạnh mình, có cái mục đích gì tự nhiên không cần nhiều lời, bọn họ đều là tới giám thị mình. Con mắt của Tô Bạch dựng lên nói, ngươi là huyền vệ. Thiếu niên còn muốn giải bày đôi câu, bất quá cùng ánh mắt của Tô Bạch nhìn nhau hai mặt sau, rốt cục vẫn phải thua trận, gật đầu một cái nói, không sai, ta là huyền vệ. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, ta Vương Mỗ người tốt đại mặt mũi, lại còn để cho huyền vệ xuất động ám trang mai phục ở bên cạnh ta. Lúc này thiếu niên kia cũng sẽ không là một bộ câu nệ bộ dáng, ngược lại cả người cũng thanh tĩnh lại nói, tức ra, nếu như ta thật muốn một mực gần nút lời nói, ta chỉ phải làm bộ không phát hiện những dấu vết này cũng là phải. Ngài căn bản sẽ không hoài nghi đến ta. Tô Bạch suy nghĩ một chút, còn đúng là một cái như vậy đạo lý. Huyền vệ tiếp tục nói, ngài tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta trong khoảng thời gian này là thực sự rất kính ngưỡng ngài, cũng biết ngài vì đại đường làm ra như thế nào cống hiến. Này mới khiến ta không để ý bại lộ thân phận cũng muốn giúp ngài một tay, các loại trở lại đại đường, ta tự nhiên sẽ rời đi Quỷ Vương quân. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi thật đúng là cho là quân ta chung ngươi một cái như vậy người tài rồi. Hoàng Tứ Lang, đem phía trên những lời này phiên dịch cho vị này huyền vệ huynh đệ nghe một chút. Phải. Trên đó viết, Từ Ngọc Lưu Hiện Lợi Khả Hãn mang binh 50000, đi thích miệng. Huyền vệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Tứ Lang, hắn chẳng thể nghĩ tới Hoàng Tứ Lang lại biết bọn họ huyền vệ tiếng lóng. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, giống như ngươi nói, hồi lại đường rồi sau này, chính mình rời đi. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Huyền vệ giải thích, tức ra ngài không cần như vậy mâu thuẫn, bây giờ toàn bộ đại đường quý tộc ai bên người không có huyền vệ. Ngay cả mấy vị quốc công bên người cũng giống như vậy. Các ngươi luôn là suy nghĩ không bị chúng ta bắt được cái trôi, có thể coi như các ngươi thế nào không suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi có công lao, là ai cho các ngươi báo lên đây? Huyền vệ tiếp tục nói, lại nói, Vương Tư gia, cũng chỉ có bên người có huyền vệ nhân mới có thể làm cho bệ hạ yên tâm a. Tô Bạch tức lông mày cũng đứng lên rồi, trong đó thật giả lại là người ngoài không biết. Tô Bạch giận dữ hét, phong dám, ngươi lại dám như vậy đều xấu bệ hạ, ngươi cũng đã biết đây là tội gì. Tô Bạch giống giận hai tiếng, giơ tay lên trung đại thang liền muốn hướng huyền vệ cổ đâm tới. Hàn lão hổ đám người mau tới trước ngăn trở, này huyền vệ nhân chính là bệ hạ nhãn tuyến a, đây nếu là bị Tô Bạch sát một cái, tội danh kia cùng giết tà o phạm viện cũng không kém bao nhiêu a. Đừng tưởng rằng giết hắn đi sẽ không có ai biết chuyện này rồi, ai biết hai thiên quỷ vương quân trung lại có bao nhiêu người là huyền vệ ạ. Huyền vệ cũng giống như biết Tô Bạch sẽ không đâm xuống tới như thế, muốn thật đâm, lấy Tô Bạch ma lực, Hàn lão hổ bọn họ làm sao có thể ngăn được đây. Huyền vệ lạnh nhạt nói, tức ra, việc cần kiếp trước mắt hay lại là vội vàng đuổi theo Hiện Lợi Khả Hãn quan trọng hơn, nếu như tức ra cảm thấy tiểu nhân đáng chết, trở lại Trường An sau này, tiểu nhân tự mình đưa đầu tới gặp. Tô Bạch lạnh rên một tiếng, cũng tìm cho mình một ngấc thang nói, vậy trước tiên đem này cái đầu đặt ở ngươi trên cổ gợi hai ngày, Tô Bạch dám giết huyền vệ sao? Dĩ nhiên không dám a. Đây chính là lý thế dân nhãn tuyến a, giết bọn họ bảo đảm chính mình phiền toái càng nhiều. Tô Bạch mới vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời giận mà thôi, hắn vẫn cảm thấy đối Lý Thế Dân dùng tín nhiệm thẻ sau này, Lý Thế Dân nên vô điều kiện tín nhiệm chính mình, coi như là phái huyền vệ tới giám thị mình, cũng hẳn giống như là tương lai đội săn ảnh như vậy, đem mình giấu, sau đó len lén báo cáo Lý Thế Dân. Tô Bạch thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại phái người đánh vào chính mình nội bộ, hòa tan vào chính mình tin tưởng nhất một nhóm người bên trong. Cái này không do để cho Tô Bạch cảm giác toàn thân phát lạnh, hắn thật đánh giá thấp một cái đế vương bệnh nghi ngờ rồi. Có thể nói như vậy, nếu như không có tín nhiệm thẻ tác dụng lời nói, bằng vào Lý Thế Dân nghi ngờ, bây giờ Tô Bạch đã sớm bị bí mật trông chừng đứng lên, nơi nào còn có thể giống bây giờ như thế tự do. Bây giờ Tô Bạch nhìn Hàn lão hổ cùng ánh mắt của Vương Thanh Dương đều có chút hoài nghi, Hàn lão hổ lòng tự ái rất mạnh, nhìn Tô Bạch hoài nghi mình, rút ra hoành đao sẽ phải bị chính mình một chút, chứng minh mình là trung thành cảnh cảnh, tuyệt không phải là cái gì huyền bệ, ngay cả Vương Thanh Dương cũng nhao nhao muốn thử. Tô Bạch cười khổ không phải, cho mình một đao, cùng chứng minh chính mình là không phải huyền bệ có quan hệ gì sao? Lời là nói như vậy, Tô Bạch hay lại là bỏ đi đối với hai người hoài nghi, nếu như lâu như vậy cũng bị mất giải này hai người, Tô Bạch nhận tài rồi. Toàn quân chỉnh đốn và sắp đặt, Tô Bạch thúc vào bụng ngựa nói, toàn quân lên đường. Chương 255, cuối cùng đã gặp. Hơn 2000 người, ở Tô Bạch ra lệnh một tiếng, toàn quân hướng Thích Miệng Vương hướng đi, vó ngựa văng lên trên đất tuyết động, dần dần một trận bù lầy. Trải qua một đêm này nghỉ dưỡng sức, mọi người trạng thái cũng điều chỉnh không sai biệt lắm, liền Ly Ản Tặc Mã tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn không ít, tuyết rơi không tính là quá sâu, ngựa bắt đầu chạy mặc dù phải tốn nhiều trước nhất nhiều chút khí lực, đảo cũng không tính được cố hết sức. Tô Bạch vừa nhìn chung quanh núi đổi thế đi, một bên trong đầu tạo thành bản đồ, cuối cùng hối long thành một con đường tắt, bây giờ đuổi theo, còn kịp. Tô Bạch ở trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian và chặng đường, không khỏi lần nữa hung hăng rút hai đòn mông ngựa. Hiện lợi khả hãn một lần nữa lên đường, đại quân xếp thành hạo hạo đãng đãng hàng dài, hướng hồn hà phương tiến về phía trước. Hiện lợi khả hãn vẫn còn ở thương lượng với Tử Ngọc, nhằm vào Khang Tô Mật phản bội một chuyện, muốn như thế nào mới có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Không biết có phải hay không là trong lòng ảnh hưởng, nay thiên nhất sớm thời điểm, hiện lợi khả hãn phát hiện trong quân rất nhiều ánh mắt của tướng lĩnh đều có chút là lạ, hắn còn hơi nghi hoặc một chút, ngày hôm qua chính mình là không phải đã xuống phong khẩu lệnh ấy ư, chả thế nào có nhiều người như vậy biết đây. Hắn nhưng không nghĩ suy nghĩ một chút, Khang Tô Mật không chỉ có riêng là mình đi, còn mang theo 5000 binh mã cùng với phần lớn lương thảo. Đó là có thể lừa gạt được sự tình sao? Bây giờ cũng có càng nhiều người biết chuyện này, lương thảo chính là trong quân tướng sĩ dũng khí. Không có dũng khí, bọn họ dựa vào cái gì đánh giặc? Hiện lợi khả hãn không biết là, hắn khổ nạn vừa mới bắt đầu. Vào buổi trưa, phía trước thám báo báo lại, ở hồn bờ sông bên kia phát hiện người khả nghi mã, cuối cùng thám báo ở dò, đã xác nhận hồn bờ sông bên kia đội ngũ là không phải đột quyết binh mã. Lần thứ 3 thám báo chưa có trở về báo, bởi vì thám báo đầu đã vĩnh viễn cùng thân thể của hắn phân ra. Sài Thiệu giết tới rồi. Sài Thiệu mang theo Kim Hà quân ở Hồn Hà đã đợi đợi nhiều ngày, mới vừa rồi đột quyết thám báo tới hỏi dò thời điểm, Sài Thiệu thám báo tự nhiên cũng phát hiện đối phương. Bất quá lần đầu tiên hai người giữa khoảng cách hơi xa, không bắt, lần thứ 2 cũng giống vậy không bắt, lần thứ 3, đối phương nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Sài Thiệu ở xác nhận thân phận đối phương trước tiên, tự hạ lệnh lên đường. Toàn quân đánh ra. 20000 Kim Hà quân đồng thời phát động tấn công tình cảnh, phải nhiều đồ sộ nhiều đồ sộ. Binh đủ 10000. Đầu người một mảnh. Binh đủ 100000. Thiên tiếp một đường. Mặc dù Sài Thiệu chỉ có 20000 Kim Hà quân, hiện lợi khả hãn lại vẫn còn có chút hoảng hốt, bởi vì hắn biết bây giờ mình đại quân đều là một loại gì tâm tính, vốn là có chút sợ hãi, lại bởi vì tối ngày hôm qua Khang Tô Mật phản bội thời gian, càng là chuẩn bị lòng người bàng hoàng, hiện trong này dưới tình huống, Sài Thiệu lại mang đại quân giết tới rồi. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân cũng giống như mình cũng không chiếm a. Địch tấn công, địch tấn công, địch tấn công. Lính liên lạc từng tiếng la lớn, thanh âm phát run, dây thanh đã sắp muốn không phát ra tiếng, đột quyết các binh lính đi ngang qua mới bắt đầu hốt hoảng sau, cũng phản ứng kịp, rối rít rút đao ra binh chuẩn bị tác chiến, nhưng đúng là vẫn còn vãn đi một tí. Sài Thiệu đại quân giết tới rồi. Trước nhất phát sinh va chạm là đội ngũ kỵ binh. Đột quyết gần như tất cả đều là kỵ binh, bởi vì bọn họ căn bản không thiếu chiến mã, từ nhỏ đều là ở trên lưng ngựa lớn lên. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì từ nhỏ cưỡi ngựa, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít chân vòng kiềng, bộ chiến bọn họ vẫn thật là không có gì ưu thế. Sài Thiệu cưỡi mặc dù binh không có Quỷ Vương quân tinh nhuệ, nhưng cũng là ở đại đường nổi danh hào, ở cộng thêm giết bọn họ một trở tay không kịp, ở vừa mới tiếp xúc thời điểm, ngay tại phe địch chiến trận phía trên xé mở một cái lỗ hổng lớn. Ngay sau đó lỗ càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, ngũ 6 phút sau này cũng đã đánh xuyên đột quyết kỵ binh trận doanh, đi tới vòng bên trong. Sài Thiệu cùng Tô Bạch đám người có thể không giống nhau, hắn không thích thân trước sĩ tốt, hắn cảm thấy ngồi vững trong quân trướng thích hợp hắn hơn thân phận. Mắt thấy Kim Hà quân sát mặc kỵ binh trận doanh, gắng gượng đem bọn họ phân chia hai nửa, không thể khép lại, hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, càng là trong lòng vui vẻ, xem ra này giết chết động tu quyết khả hãn đại công, liền phải rơi vào trên đầu mình. Sau đó hắn liền phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Hà quân, gặp đối thủ. Không sai, chính là đủ để sánh bằng Quỷ Vương quân khả hãn thân vệ. Kim Hà quân gặp thấy bọn họ, có thể nói là đá vào tấm sắt rồi, nửa bước khó đi. Kỵ binh dừng lại công kích tốc độ sau, ý vị như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời, càng đáng sợ hơn là vừa mới bị giết xuyên đột quyết các kỵ binh cũng dần dần tụ tập lại, đây nếu là ở trên trời xem, liền sẽ phát hiện hình như là Kim Hà quân chủ động đi vào người đột quyết trong lưới như thế. Những chuyện này tự nhiên cũng rơi vào Hiệt Lợi Khả Hãn trong mắt, Hiệt Lợi Khả Hãn ha ha cười nói, ha 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 ha, ngu xuẩn đại đường nhân, thật cảm thấy thủ hạ ta đều là một ít hạ binh giải tướng sao? Sắt, giết sạch cho ta bọn họ. Sắc mặt của Sài Thiệu cũng là biến đổi, hắn là trong quân mạnh tướng, lại không nhất định là một cái hợp cách thống soái, ít nhất bây giờ đến xem là không phải. Hắn ở gặp dưới tình huống này, ý nghĩ đầu tiên lại là lấy điểm mới bắt, tốt cứu ra Kim Hà quân. Nghĩ đến phải đi làm, hắn mang theo còn lại hơn 1000 người, hướng về phía người đột quyết chiến trận phát khởi công kích, bất quá bây giờ người đột quyết cũng kịp phản ứng, cũng đều chuẩn bị kỹ càng, liền bằng vào 1000 người này, có thể dâng lên bao lớn nước. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người đột quyết có, đại đường nhân cũng tương tự có. Thi thể rơi xuống đất, ngay sau đó liền bị vó ngựa miễn cưỡng đạp thành thịt nát, trên đất tuyết trắng đã sớm bị giẫm đạp lên không ra dáng tử, bây giờ càng bị máu tươi cùng nội tạng nhuốm máu hồng. Này một bức tình cảnh nếu để cho hòa bình người chủ nghĩa nhìn thấy, sợ là sẽ phải miễn cưỡng đưa hắn hù dọa bất tỉnh. Bây giờ đại đường còn xa xa là không phải chính quan thịnh thế thời điểm, còn không có giàu có như vậy, phần lớn kỵ binh xuyên cũng là không phải toàn thân giáp, chiến mã liền càng không cần phải nói, cũng chỉ có bệ hạ Huyền Giáp quân mới có thể có cái loại này đãi ngộ. Người đột quyết xuống lại đi lên, Kim Hà quân không thể động đậy, đông nam tây bắc đều là địch nhân, có thể nói bây giờ gần như chính là tuyệt cảnh, Sài Thiệu cũng có hoảng loạn. Nội dung cốt truyện yêu cầu, mời lấy lịch sử làm chuẩn. Mới vừa rồi chiếu cố hưng phấn đi, chỉ mới nghĩ đến bắt Hiệt Lợi Khả Hãn sau này chính mình trở về như thế nào thành công, làm sao lại phạm vào loại này đơn giản nhất đây. Đối phương rõ ràng chính là ở dụ địch đi sâu vào a. Sai Thiệu đây cũng là hiểu lầm Hiệt Lợi Khả Hãn rồi, Hiệt Lợi Khả Hãn mới vừa rồi hù dọa đi tiểu đều nhanh lạnh, nơi nào còn kịp suy nghĩ những thứ này, hiện ở chuyện phát sinh hoàn toàn đều là trùng hợp. Cùng bây giờ Sai Thiệu nóng nảy tâm tình so sánh, bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn tâm tình nhưng chính là phải nhiều thoải mái, thì có nhiều thoải mái. Những ngày qua hắn một mực ở lo lắng sợ hãi, luôn là cảm thấy Lý Tĩnh mang theo đại đường toàn bộ mọi người mã muốn đi qua bình định chính mình, nói không chừng chính mình một ngày kia đứng lên thời điểm, đầu cũng đã dọn nhà. Bây giờ nhìn thấy đại đường kỵ binh cũng không gì hơn cái này, nay còn là không phải giống như trước đây sao? Nơi nào có trước đó vài ngày, những tên kia nói cái gì dũng không mà khi, hình người hung thú ảnh tử. Thậm chí bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn đều có chút bành trướng, cảm giác mình thêm một cái tinh thần sức lực, tiêu diệt những thứ này đại đường nhân, trực tiếp giết về. Đại đường nhân chẳng qua chỉ là chút thực lực này mà thôi, kia còn có cái gì thật là sợ. Bây giờ đại đường cử quốc tới công, như vậy bọn họ phòng thủ khẳng định liền muốn buông lòng một chút đi, này không phải là chúng ta cơ hội sao? Nghĩ như vậy, con mắt của Hiệt Lợi Khả Hãn cũng càng ngày càng sáng, cảm giác mình thật là một cái quân sự thiên tài. Sai Thiệu vừa mới đến gần đột quyết đại quân, liền phát hiện không ít người hướng hắn xuống lại, hắn người mặc sáng rực hải, ở dưới thái dương cùng cái bia khác nhau ở chỗ nào, muốn là không phải khôi giáp bền chắc, hắn sợ là đã bị loạn tiên bắn chết. Càng ngày càng nhiều mưa tên hướng hắn bắn tới, hắn thân vệ đã có không dưới thập người chết ở dưới mưa tên mặt. Sai Thiệu cũng cảm thấy, tiếp tục như vậy là không phải biện pháp. Ở tâm lý, hắn đã cảm giác mình lần này có thể phải tài. Thậm chí bây giờ hắn đã tại suy nghĩ, mình là phải đi tiếp tục cứu người, còn là mình trước tạm thời tính chiến lược rời đi. Trong triều đình nhiều như vậy tướng quân, nguyên soái, ai dám nói mình cả đời này cho tới bây giờ không có thua quá. Bây giờ hắn đã bắt đầu vì chính mình tìm lý do, bất quá lần này, hắn phúc tinh tới, trời không tuyệt đường người. Chỉ thấy chàng thượng sát khó phân thắng bại thời điểm, một cái dòng lũ bằng sắt thép tại đường chân trời vị trí đánh tới chớp nhoáng, đại đường đội ngũ đã hoàn toàn bị bao vây, căn bản xem không thanh viễn nơi là người nào, nhưng là người đột quyết có thể thấy rõ a, bất quá bọn hắn bây giờ cách được quá xa, bọn họ trong lúc nhất thời còn không thấy rõ, chờ bọn hắn thấy rõ thời điểm, đã muộn. Đến, chính là chúng ta Tô Bạch đại quân. Trải qua trong đầu tính toán, Tô Bạch tìm được một con đường tắt, con đường này chỉ có thể chứa phần nhỏ nhân đi tiếp, liền Tô Bạch này 2000 người, liền gần như đã là cực hạn, rốt cuộc thành công ở hôm nay vào buổi trưa, đuổi kịp Hiệt Lợi Khả Hãn. Còn rất xa khoảng cách thời điểm, Tô Bạch liền đã phát hiện chiến tràng trung ương bị bảo vệ đường quân. Dù sao 5-6 vạn người vây lại 2 vạn người tình cảnh phi thường to lớn, coi như là muốn không nhìn tới cũng gần như là không có khả năng. Tô Bạch lúc ấy còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem những này đường quân cứu ra đây? Dù sao mình chỉ có 2000 người, như thế nào mới có thể đem này 2000 người phát huy ra tác dụng lớn nhất đây? Một mực các loại Tô Bạch nhìn thấy xa xa đột quyết Vương Kỳ thời điểm, Tô Bạch mới nghĩ ra một cái biện pháp. Công địch nhất định cứu. Không sai, Tô Bạch sống chung phương pháp có chút đần, chính là hướng đi đến đột quyết Vương đỉnh công kích. Cũng không tin Hiệt Lợi Khả Hãn không sợ, không thu nạp binh lực bảo vệ mình, Tô Bạch cố ý để cho Quỷ Vương quân đánh ra bản thân cơ hiệu. Chứng minh mình là đại đường quân đội, cũng không tin Hiệt Lợi Khả Hãn không sợ. Ngay tại phát hiện Tô Bạch bọn họ thời điểm, thực ra Hiệt Lợi Khả Hãn cũng đã chuẩn bị để cho thân quân trở lại một bộ phận bảo vệ mình, dù sao còn không biết Tô Bạch bọn họ rốt cuộc là địch nhân hay lại là đột quyết đồng minh. Một mực chờ đến đi tới gần, hơn nữa nhìn thấy Tô Bạch đại kỳ lúc, hắn mới xác nhận, đó chính là địch nhân. Hắn sợ, trực tiếp hạ lệnh triệu hồi tới một nửa thân binh hồi tới bảo vệ mình, lính liên lạc nhanh đi ra ngoài đánh chống phát hiệu lệnh, này 5000 người vừa rút lui, Kim Hà quân áp lực giảm nhiều, mặc dù vẫn không thể trực tiếp giết ra đến, tỷ số thương vong lại trực tiếp rơi xuống. Tô Bạch mấy người cũng chính thức cùng Khả Hãn thân binh xảy ra lần đầu tiên chính diện tiếp xúc. Tô Bạch làm mùi đao, trực tiếp liền cảm giác được, lần này địch nhân, với di vãng mỗi một lần địch nhân đều không giống nhau, bởi vì chính mình một thăng hạng, lại chỉ giết rồi 2 người. Này là không phải Tô Bạch đang khoe khoang cái gì, mà là sự thật. Dĩ vãng Tô Bạch đại thang bên dưới, thường thường hay cùng máy gặt như thế, chỉ cần cơ múa đi ra ngoài, thường thường chính là thành phiến cắt lấy, không nghĩ tới lần này thật chặt là giết 2 người, Tô Bạch liền rõ hiện cảm giác nói chính mình đại thang phía trên lực đạo bị tháo. Này muốn Tô Bạch làm sao không kinh ngạc. Bây giờ hắn trong đầu cấp tốc suy nghĩ, đối mặt địch nhân như vậy, chính mình kết quả có thể hay không đem chiến trận này đánh thủng. Muốn là mình không đánh thủng lời nói, chính mình có phải hay không là cũng phải đối mặt cùng Kim Hà quân tình huống giống như vậy cơ chứ. Tô Bạch cắn răng một cái, nội giận gầm lên một tiếng, nội lực mở hết. Mình tuyệt đối không thể giống như bọn họ, cũng đem mình rơi vào đi. Tô Bạch chắc lần này ác, đối phương coi như có khổ khó nói rồi, không, bọn họ cũng không có cơ hội lên tiếng. Tô Bạch đại thang mang theo từng trận tiếng xé gió, chỉ cần là đụng chạm một chút xíu, phía trên cự lực cũng có thể trực tiếp đem người hất xuống lưng ngựa. Dùng một câu nói coi như, lại kinh khủng như vậy. Hiện Lợi Khả Hãn vẫn đứng ở chỗ cao quan sát phía trên chiến trường tình huống, giống như là Tô Bạch như vậy vượt trội tình huống, hắn tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, nhìn Tô Bạch một chút xíu sát tiến đến, nhịp bước không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại có càng lúc càng nhanh tình huống, Hiện Lợi Khả Hãn cũng là thầm giận mình. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, là không phải đại đường quân đội yếu, mà là mình gặp yếu, trước tiếng người hình hung thú, này không ngay trước mắt mình rồi không? Trong nháy mắt đều nhanh muốn giết tới rồi. Hiệt Lợi Khả Hãn hoảng hốt, nếu như liền thân binh cũng ngăn trở bọn họ không được, như vậy ai còn có thể ngăn trở đây? Hiệt Lợi Khả Hãn khẩn trương hạ một cái đặc biệt ngu xuẩn mệnh lệnh, triệu tập còn thừa lại 5000 thân binh, đồng thời bảo vệ mình. Lúc này Kim Hà quân rốt cục thì giết đi ra, hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Sai Thiệu ở tha cho rồi một vòng tròn lớn từ sau này, rốt cục thì với chính mình Kim Hà quân hiệp rồi. Tô Bạch cũng đã có một chút vùi lấp tiến vào, ở 10000 Khả Hãn thân binh phòng thủ hạ, Tô Bạch cũng không tấn công vào được, thậm chí hắn Quỷ Vương quân cũng bắt đầu xuất hiện tương vong, tốt vào lúc này Sai Thiệu đã cùng Kim Hà quân hiệp rồi, cầm quân đánh tới cứu viện Tô Bạch. Hiệt Lợi Khả Hãn nhìn một cái, trực tiếp hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Tô Bạch đám người theo đuổi sau một lúc, cũng liền buông tha rồi, không phải là người không được, mà là chiến mã không chịu nổi. Đặc biệt là Quỷ Vương quân chiến mã, mấy ngày nay bôn ba, gần như đều nhanh muốn ép ít chúng nó thể lực, không ít mã thậm chí cũng đã bắt đầu sủi bọt mép, ở đuổi tiếp, không chỉ có không đuổi kịp Hiệt Lợi Khả Hãn, những thứ này chiến mã khả năng cũng đều phải chạy chết. Tô Bạch hung hăng đem đại thang cắm trên mặt đất giống giận lên tiếng, hắn thật có nhiều chút không cam lòng, thật vất vả đuổi kịp Hiệt Lợi Khả Hãn, không chỉ có không có giết chết hắn, thậm chí ngay cả Lý Tĩnh giao cho mình nhiệm vụ cũng chưa xong thành. Phải biết, Lý Tĩnh cho mình truyền đạt mệnh lệnh nhưng là phải chính mình kéo Hiệt Lợi Khả Hãn. Sai Thiệu cưỡi ngựa đi tới Tô Bạch bên người, hai tay ôm quyền chỉnh trọng nói, đa tạ vương tướng quân ân cứu mạng. Nói thật, bây giờ Tô Bạch tâm tình phi thường không được, này tiền hậu không tới nửa giờ, Hiệt Lợi Khả Hãn liền ở trong tay mình chạy ra ngoài. Tô Bạch kia có tâm tình với Sai Thiệu Hàn Nguyên, bất quá vẫn là lên dây cót tinh thần nói, Hoắc quốc công khách khí. Nhìn Hiệt Lợi Khả Hãn phương hướng rời đi, Tô Bạch âm thầm cắn răng, âm sơn thấy. Chương 256, âm sơn. Sai Thiệu nhìn Tô Bạch sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng hắn là đang đáng tiếc lần này bỏ qua cơ hội, hắn và Tô Bạch đến lúc đó không tính là có nhiều giao tình, bất quá lần này Tô Bạch bất kể nói thế nào cũng là cứu hắn một mạng, tốt xấu hắn vẫn có thể phân rõ. Căn cứ trưởng giả tâm tình, Sai Thiệu trấn an nói, lão phu cả đời đại chiến đánh nhỏ vô số, thắng bại càng là đếm cũng đếm không xuể, liền lấy lần này tới nói, muốn là không phải ngươi tới, lão phu khả năng đều phải qua đời ở đó rồi, bất quá ta còn chưa nổi giận. Ngươi còn trẻ, thế nào bỏ lỡ một cơ hội, liền bộ dáng này đây. Tô Bạch cười khổ một tiếng nói, đại soái cho ta mệnh lệnh là kéo Hiệt Lợi Khả Hãn, có thể bây giờ đoán đến xem, ta là ký thác không được. Tô Bạch đưa tay chỉ chính mình chiến mã sau tiếp tục nói, hai ngày này buôn ba khoảng cách quá nhiều, đường còn khó hơn đi, ta đây nhiều chút chiến mã đã mệt mỏi không được, nếu tiếp tục chạy nữa sợ là trực tiếp sẽ chạy từ bọn họ. Sai Thiệu nhìn một chút Tô Bạch chiến mã, đang nhìn còn lại Quỷ Vương quân chiến mã, cũng minh bạch vấn đề ra ở nơi nào, này ngựa chính là kỵ sĩ nửa cái mạng. Nếu như nửa cái mạng cũng bị mất, còn lấy cái gì với địch nhân đánh? Lúc này Tô Bạch vốn là có thể hướng Sai Thiệu mượn trước 2000 con chiến mã, bất quá như vậy Quỷ Vương quân sức chiến đấu ít nhất cũng sẽ hạ xuống ba thành, thật cùng Khả Hãn thân binh phát sinh mâu thuẫn sau, sợ là mình cũng không chiếm được tiện nghi gì à. Sai Thiệu thấy Tô Bạch không nhắc, hắn tự nhiên cũng không tiếp lời, bây giờ Tô Bạch ngược lại thật tò mò, Sai Thiệu làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này đây? Chẳng lẽ hắn là như vậy phụng lý tính mệnh, tới vây chặt Hiệt Lợi Khả Hãn? Tô Bạch đối đoạn này chuyện giải, hoàn toàn là bắt nguồn ở trên TV thấy, ban đầu cũng chỉ là thoáng một cái đã qua. Chỗ của hắn có thể nhớ nhiều như vậy, chỉ là có mấy cái ấn tượng mơ hồ nhớ, trong đó ấn tượng tương đối sâu khắc chính là Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt thời gian và địa điểm, cùng với là ai bắt hắn lại. Bây giờ Sai Thiệu đám người, hắn thấy đều là đánh đấm giả bộ, có cũng được không có cũng được nhân vật, căn bản cũng sẽ không đi nhớ bọn họ à. Sai Thiệu cau mày, suy nghĩ một chút sau bừng tỉnh đại ngộ nói, đại soái đây là dự định vây quét Hiệt Lợi Khả Hãn à. Tô Bạch nghi ngờ nhìn về phía hắn, cái này không khỏi không nói, Tô Bạch trong quân đội địa vị hay lại là quá thấp, rất nhiều tin tức Tô Bạch căn bản cũng không biết, thậm chí còn lại mấy đường đại quân động tĩnh Tô Bạch cũng không biết. Sai Thiệu nhìn Tô Bạch biểu tình cũng có thể biết đại khái, cặn kẽ cho Tô Bạch giảng giải, bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn là đang ở cái gì vị trí, còn lại mấy đường đại quân là đang ở cái gì vị trí. Tô Bạch người này thịt máy chụp hình, nhìn gặp qua đồ vật căn bản sẽ không quên, kia một bộ bản đồ quân sự tự nhiên cũng bị hắn nhớ kỹ trong đầu. Bây giờ bằng vào Sai Thiệu khẩu thuật, Tô Bạch cũng đã trong đầu buộc vòng quanh một cách đại khái hình ảnh, các loại hình ảnh hoàn chỉnh sau, Tô Bạch lúc này mới hiểu được, Lý Tĩnh vì sao lại được gọi là đại đường quân thần. Đây là bởi vì hắn cái nhìn đại cục thật sự là thật lợi hại. Lý Tĩnh cơ hồ đem Hiệt Lợi Khả Hãn toàn bộ đường lui đều gãy, lại cứ lệch còn để lại cho hắn một cái tiểu tiểu lỗ hổng, chờ Hiệt Lợi Khả Hãn đi chui, các loại Hiệt Lợi Khả Hãn đi vào sau này liền sẽ phát hiện, kia căn bản là lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt lộ. Đây nếu là liền một con đường như vậy, Tô Bạch sẽ không nói gì, nếu như đội trình giáo kim mấy người cũng có thể làm được, nhưng là hắn nếu cho Hiệt Lợi Khả Hãn ba cái lựa chọn. Hơn nữa này ba cái chọn ở ngoài mặt đến xem một chút dị thường cũng không có thể nói chỉ cần ngươi không vào đi, liền căn bản không biết đây là một cạm bẫy. Sai Thiệu cùng Lý Tích là dùng để thỉnh quân nhập úng, để cho kế hoạch dựa theo vốn có quỹ tích tiến hành. Lý Tĩnh tự mình chính là lớn nhất bảo hiểm, coi như là nhiệm vụ lần này thất bại, trải qua Sai Thiệu cùng Lý Tích suy yếu, Lý Tĩnh cũng có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Bây giờ Tô Bạch mới giải Lý Tĩnh kế hoạch, cũng không khỏi thầm kinh hãi. Chính mình mang binh rồi sau này Tô Bạch mới hiểu được, mang quân tuyệt đối là không phải một món dễ dàng sự tình, đơn giản nhất ví dụ, nếu là cho ngươi 1.000 người, ngươi thật sự không nhất định có thể quản, ngươi cực hạn khả năng chính là 100 người. Dù sao trên cái thế giới này Hàn Tín chỉ có một người, có thể làm được càng nhiều càng tốt. Tô Bạch thông qua lần này xuất hành cũng biết một cái đạo lý, 2000 binh mã, này chính là mình cực hạn. Dĩ nhiên đây là chỉ nhân viên chiến đấu, nếu như hậu cần mấy người cũng coi là, Tô Bạch thì không được. Về phương diện này là kinh nghiệm nguyên nhân, dù sao hai đời cộng lại, Tô Bạch cái này còn là lần đầu tiên quản lý nhiều người như vậy, hơn nữa trực tiếp chính là đi chiến trường loại này muốn mạng chuyện. Sau này nếu như dẫn càng nhiều binh mã, Tô Bạch liền cần hối đoái dẫn quân bí tịch rồi. Ngắn ngủi chiến đấu đã kết thúc, dân phu bắt đầu thu thập phía trên chiến trường thi thể, gặp còn chưa có chết đồng bào liền cấp cứu một chút, không có chết người đột quyết liền bổ túc một đao. Bất quá tình huống như vậy quá ít, dù sao vó ngựa nhưng là không nhận người, này vạn mã tập kích bất ngờ, trô đi qua địa đều là bình. Tô Bạch liền cũng không xuống ngựa, liền bắt đầu cùng Sài Thiệu thảo luận. Bây giờ đến xem, Lý Tĩnh bố trí không có bất kỳ khuyết điểm, duy nhất khả năng xuất hiện biến số cũng là bởi vì chàng này tuyết, còn lại mấy đường đại quân tốc độ hành quân khả năng chịu ảnh hưởng, có thể không có thể đến đạt đến vốn là vị trí. Cho nên Lý Tĩnh mới nghĩ ra điều này biện pháp bổ túc, để cho Tô Bạch đi kéo bọn họ tốc độ hành quân. Bây giờ đến xem Tô Bạch nhiệm vụ này là không xong được, nhưng là có thể để cho Sài Thiệu đi hoàn thành a. Dù sao Sài Thiệu tại nguyên bổn trong kế hoạch cũng là dùng để tiêu hao đối phương. Nói như vậy khả năng có một ít tàn nhẫn, bất quá sự thật như thế. Cuối cùng Tô Bạch cùng Sài Thiệu ý kiến đạt thành đồng ý, Tô Bạch lưu lại, mang theo 2000 dân phu thu thập chiến trường, Sài Thiệu chính là mang theo những người khác tiếp tục truy kích. Bọn họ muốn kéo Hiệt Lợi Khả Hãn bước chân, Sài Thiệu đối mới vừa rồi sự tình vẫn còn ở canh cánh trong lòng. Cứ việc Hiệt Lợi Khả Hãn chạy trốn, muốn là không phải Tô Bạch chạy tới, bọn họ này 20000 đại quân, sợ là đều phải qua đời ở đó rồi. Sau nửa giờ, Sài Thiệu đại quân tập kích bất ngờ đi, Tô Bạch phân phó Hoàng Tứ Lang, để cho hắn mang theo dân phu bắt đầu tạo ra bẫy hố, chôn thi thể, dọn dẹp chiến trường. Những người còn lại bắt đầu hạ trại, buổi tối hãy ngủ ở chỗ này trong. Bây giờ Tô Bạch trải qua đoạn thời gian này đúc luyện, tim đã rất bền bỉ. Liên nơi này đoán ở trước đây không lâu tử trận 2000 người tả hữu, mặt đất đều là hồng, Tô Bạch cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, chỉ có thể nói Tô Bạch tâm dần dần trở nên kiên cứng, không có ở đây mềm mại. Đóng tốt đại doanh, Tô Bạch phân phó một tiếng, liền ở chỗ này chờ Lý Tĩnh đại quân, đem thi thể chiến mã thu thập một chút, hai ngày này chủ yếu liền ăn những thứ này chiến mã rồi, dù sao lương thảo cũng không tính là nhiều, coi như là Sài Thiệu cũng không cho Tô Bạch lưu quá nhiều, chỉ đủ 2000 dân binh 3 ngày lương thảo, thậm chí ngay cả Tô Bạch bọn họ phần kia cũng không có chuẩn bị. Đóng tốt đại doanh, Tô Bạch phân phó Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương cảnh bị, chính mình khò khò ngủ say đứng lên, giấc ngủ là tu dưỡng tinh thần phương pháp tốt nhất, trên chiến trường, hao phí tâm tư thật là quá nhiều, Tô Bạch không thể tiếp nhận chính mình bất kỳ một chút sai lầm. Tô Bạch ở tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ hai. Thái Dương thậm chí đều đã lên tới ban không, Tô Bạch ngáp một cái, tối ngày hôm qua ngủ phi thường an ổn. Đi ra khỏi phòng, Hàn lão hổ còn nằm ở Tô Bạch đại trướng ngoại khò khò ngủ say đâu rồi, Vương Thanh Dương mắt đầy tơ máu, dọa Tô Bạch giật mình. Tô Bạch quan tâm nói, "Thanh Dương, một đêm không ngủ?" Vương Thanh Dương gật gật đầu nói, "Không ngủ được, tướng quân, này là ngày hôm qua chiến tổn." Nói xong lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, Tô Bạch tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy phía trên dùng hồng bút viết hạ mỗi một cái tên, Tô Bạch tâm tình cũng trầm trọng, hôm qua thiên nhất chiến, Quỷ Vương quân tử trận 27 người. Trong đó còn có tên kia Huyền Vệ. Tô Bạch xem qua sau hỏi bị thương mấy người, Vương Thanh Dương thở phào nói, chỉ là bị thương nhẹ rồi hơn 40 người, không một người trọng thương. Tô Bạch nhẹ phun một ngụm tức, số này theo mình còn có thể tiếp nhận. Tô Bạch vỗ một cái Vương Thanh Dương bả vai nói, yên tâm, tử trận huynh đệ vợ con lão tiểu, ta đều sẽ đem bọn họ nhận được hộ huyện, sau này không có bất kỳ người nào dám khi dễ bọn họ. Vương Thanh Dương nghe xong, phốc thông một tiếng liền quỳ xuống, đoàn 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 cho Tô Bạch liên tục dập đầu ba cái. Tô Bạch bận rộn lo lắng nữa, Vương Thanh Dương lại quyết tâm phải cho Tô Bạch dập đầu, tự lấy Tô Bạch quái lực, trước tiên lại đều không kéo lên. Tô Bạch gấp giọng nói, Thanh Dương, ngươi làm gì vậy đây? Vương Thanh Dương khóc không thành tiếng nói, ta thay các huynh đệ tạ ơn tướng quân. Tạ ơn tướng quân đại ân đại đức a. Tô Bạch nghe một chút, trực tiếp cho Vương Thanh Dương một bạt tai nói, nói cái gì mê sảng? Hắn đây nương là ta binh lính, bọn họ chết, cha mẹ vợ con không người chiếu cố, ta bất kể ai quản, phải dùng tới ngươi tới cám ơn ta. Tô Bạch thanh âm rất lớn, liền một bên ngủ Hàn lão hổ đều thức tỉnh, bên người rất nhiều binh lính cùng dân phu ở hai người vừa mới lúc nói chuyện ngay ở bên cạnh nghe lén, bây giờ nghe Tô Bạch những lời này, toàn bộ Quỷ Vương quân, tất cả đều phốc thông quỳ xuống, rồi rít cho Tô Bạch dập đầu. Coi như là Tô Bạch lớn tiếng dậy bọn họ, cũng không chịu đứng lên, nhất định phải dập đầu ba cái sau mới đứng dậy, bọn họ cảm thấy, có dài như vậy quan, mình chính là chết ở trên chiến trường cũng đáng giá. Trung quanh nông phu đều hâm mộ không nên không nên, có thể có như vậy lĩnh chủ cùng trưởng quan, còn buồn tay hạ sĩ binh không bán mạng. Lập tức không ít dân phu cũng âm thầm suy nghĩ, các loại đánh giặc xong nếu như có thể còn sống trở về, có muốn hay không trông nom việc nhà dọn đi hộ huyện ở đây. Không vì cái gì khác, liền hướng về phía Tô Bạch mới vừa nói những lời đó. Quá ấm lòng rồi. Mặc dù Vương Thanh Dương kể bên rồi một bạn hai, trên mặt lại cười với một đóa hoa cúc như thế, nghe được Tô Bạch rời sau, bận rộn lo lắng đứng lên, Tô Bạch lúc này mới xóa bỏ, vừa quay đầu lại, phát hiện Hàn lão hổ ở nơi nào đối với mình dập đầu đây. Tô Bạch đối Hàn lão hổ coi như một chút không khách khí, đi lên thì cho hắn một ước, giận dữ hét, ngươi cũng tham gia náo nhiệt. Hàn lão hổ cũng không tức giận, cười hắc hắc chuyển thân đứng lên, phủi lại trên đầu gối phủ tuyết. Coi như là tâm phúc, cũng phải cần có thân sơ trình độ, Vương tiểu bảo, đó là tuyệt đối tâm phúc, Tô Bạch tin tưởng, coi như là chính mình muốn giết tà o phạm tiện, hắn cũng sẽ đi giúp mình triều binh mãi mã. Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương khả năng cũng sẽ không, nhưng là bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đứng ở Tô Bạch phía đối lập. Đặc biệt là Hàn lão hổ, hắn thậm chí có một chút xíu có thể gia nhập Tô Bạch trận doanh. Cái này ở đại đường loại này đế quyền xã hội, chính là lớn nhất tín nhiệm. Tích tích tích, chúc mừng ký chủ đạt thành thành tiểu tử trung loại, chúc mừng ký chủ thành công nắm giữ 1000 danh tử trung. Ngẫu nhiên khen thưởng thương thành vật phẩm một món, giật, tích tích, khen thưởng đã hạ phát, mời ký chủ tự đi xác nhận. Tô Bạch đã rất lâu không có nghe thấy âm thanh của hệ thống rồi, thăng cấp một lần kia không thể đoán, vừa nghĩ tới trong thương thành sẽ ngẫu nhiên cho mình một món vật phẩm, Tô Bạch liền kích động, bận rộn lo lắng đi mở ra ba lô, trong lòng âm thầm mong đợi, có phải hay không là ạc 47 đây. Mở ra ba lô sau này, ánh mắt của Tô Bạch đột nhiên sáng lên, mặc dù là không phải ạc 47, nhưng là đây cũng là một môn đại sát khí a. trọng hỏa pháo chế tạo. Để cho Nhất Tô Bạch Hưng vẫn là, quyền này trọng hỏa pháo chế tạo trước mặt không có sơ cấp, hoặc là trung cấp hai chữ, này ý vị như thế nào? Này có nghĩa là cái này là hoàn toàn thể a. Tô Bạch không kịp chờ đợi điểm một cái, trong nháy mắt, Tô Bạch não hải đau đớn một hồi, ngay sau đó vô số liên quan tới hỏa pháo kiến thức cưỡng ép xuất hiện ở Tô Bạch trong trí nhớ, phản phất bản của bọn họ tới liền thuần ở như thế. Thâu tóm rất tạp, hỏa pháo chế tạo kỹ xảo, cùng với đạn đại bác chế tạo kỹ xảo, cùng với sơ cấp đạn đạo đo lường vân vân kỹ thuật cũng có thể ở phía trên tìm tới. Mặc dù phía trên có rất nhiều hỏa pháo, lấy bây giờ đại đường kỹ thuật còn bằng không ra. Bất quá chỉ cần chịu tiêu tiền, chế tạo cái thập môn bắt môn hồng y đại pháo ra tới vẫn là không thành vấn đề. Ngươi đột quyết kỵ binh không phải lợi hại sao? Ta thập pháo tề phát, trực tiếp đem ngươi chiến trận đánh loạn, ta xem ngươi thế nào công kích. Công kích không nổi kỵ binh, còn không có bộ binh tác dụng đại. Nếu như chắp ghép bộ binh, ngượng ngùng, ta nếu như đại đường thứ hai, ai cũng không dám xưng số 1. Phương diện này Tô Bạch có tự tin tuyệt đối. Tô Bạch thở dài, tốt như vậy đồ vật, đáng tiếc xuất hiện hơi trễ, muốn là mình trước khi lên đường thì có, như vậy chàng chiến dịch này thì sẽ là một trận tu dễ rồi, trực tiếp đi Ngũ Nguyên quận, san bằng rồi nó chính là, nơi nào còn cần dùng đến vây vặn cái gì. Một ngày sau, Tô Bạch Ngọc Lý Tính bọn họ hiệp rồi, sau 3 ngày, Lý Tích hung hăng thống kích rồi Hiệt Lợi Khả Hãn một lần, Sai Thiệu càng là ở phía sau gắt gao cắn không chịu không kiên trì, coi như Hiệt Lợi Khả Hãn ở trên thảo nguyên lại thu nạp một ít chăn dân, cũng như cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Hiệt Lợi Khả Hãn bất đắc dĩ, lui thủ Lâm Sơn, mấy ngày nay hắn ở trên thảo nguyên thu hẹp chăn dân, cộng thêm còn có nhiều như vậy tuyết động, nhất thời bán hội, nước và thức ăn đều không thể đối với hắn chiếu thành ảnh hưởng gì. Hiệt Lợi Khả Hãn tự biết là không phải đại đường đối thủ, phái ra Tâm Phúc chấp thất tư lực vì đặc sứ, đi Trường An tạ tội xin hàng. Biểu thị nguyện ý cử quốc bên trong phụ, trên thực tế nhưng là ý đồ nghỉ ngơi lấy sức, chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhận lấy cái chết lạc đà so với Mã Đại, dù nói thế nào, Động Tu Quyết cũng là một cái quốc gia, bây giờ gần như có thể nói là cử quốc lực đều tại phòng thủ, Lý Tính bọn họ nhất thời bán hội còn đánh nữa thôi đi lên, chỉ có thể nhìn Hiệt Lợi Khả Hãn ở trên núi chú đóng. Mấy người cũng đều hiểu, Lý Thế Dân có rất lớn có thể sẽ tiếp nhận Hiệt Lợi Khả Hãn đầu hàng, có lẽ dùng không được thời gian bao nhiêu lâu, Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ đưa lên chính mình một đứa con trai coi là nòng cốt, sau đó Lý Thế Dân ở kể một ít đường đường chính chính lời nói, người tốt ta tốt mọi người khỏe. Sau đó chờ đến mấy năm sau, lần nữa phát động chiến tranh. Thậm chí loại chuyện này Lý Tĩnh đã thành thói quen, chỉ có Tô Bạch một người minh bạch, lần này khẳng định không như bình thường. Chương 257, đến đường. Chấp thất tư lực dọc theo đường đi thay ngựa không đổi người, đi cả ngày lẫn đêm đi tới lại đường, thân thể cường tráng đột quyết đại hán, lại bị mệt mỏi tựa như khô lâu một dạng trên người hắn cái thúng quá lớn, đột quyết vận mệnh đều rơi vào trên bả vai hắn, đột quyết có thể hay không bị diệt tộc thì nhìn hắn. Đại đường tự nhiên cũng đã sớm biết rồi chấp thất tư lực tới đầu hàng sự tình, thậm chí ở Trường An cửa, đặc biệt an bài Hồng Lư tự quan chức quá tới đón tiếp, chấp thất tư lực đến Trường An liền cơm cũng không ăn, liền giữ vững muốn lên điện. Hồng Lư tự quan chức vẻ mặt nhiệt tình nói, quý sứ không cần triệu tập, tới ta đại đường thế nào cũng phải nhường ta vào người chủ địa phương mới là, nếu không cứ để nước nhỏ nhìn ta như thế nào đại đường. Khởi là không phải cho cười ta đại đường liền đãi khách chi lễ cũng không có. Chấp thất tư lực phốc thông một tiếng liền quỳ dưới đất, dọa quan chức giật mình, ở đại đường, coi như là cái văn lại cũng quả quyết sẽ không dễ dàng quỳ xuống. Ai có thể nghĩ tới vị này đột quyết đặc sứ, lại như vậy không có khí tiết, không một chút nào quan tâm quốc gia mình tôn nghiêm. Chấp thất tư lực quỳ dưới đất, nước mắt tràn mi mà ra, ngẩng đầu nhìn Hồng Lư tự quan chức nói, đại nhân, ta đột quyết trăm họ giờ phút này vẫn còn ở đao binh bên dưới. Coi như cho tiểu thần ăn sơn chân hải vị, tiểu thần cũng là không nuốt trôi a. Chấp thất tư lực gầy yếu không người lớn dạng, phía sau hắn mang đến hơn 20 danh kỵ binh cũng giống như vậy, vốn là bọn họ là có 50 người, một đường buôn ba trùng, thương vong bệnh liền cướp đi hơn 20 người tánh mạng, mỗi người đều cùng chấp thất tư lực không sai biệt lắm, gầy không người lớn dạng. Da rẻ nhăn meo bên trong đều là cho bụi, phong trần phó bộ dáng, liền coi như bọn họ là dị tộc. Giờ khắc này, quan chức vẫn còn có chút mềm lòng, thở dài một tiếng, đỡ lên chấp thất tư lực nói, xin quý sứ chờ chốc lát, ta đây phải đi cho ngài thông báo một tiếng. Chấp thất tư lực nhất định không chịu đứng dậy, đoan 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 liên tục cho quan chức dập đầu nói, đại nhân, xin cứu một cứu đột quyết. Quý sứ làm cái gì vậy, làm cái gì vậy a? Nhanh lên đứng lên, ta đây phải đi thông báo, cái này thì thông báo. Quan chức cũng có chút nóng nảy, nhìn chấp thất tư lực vẫn chưa chịu dậy, dứt khoát cũng thì bất kể, lên xe ngựa, hướng hoàng cung đi. Thừa dịp tảo triều còn không có kết thúc, nhìn một chút bệ hạ có nguyện ý hay không thấy cái này đột quyết sứ thần đi. Giờ phút này đại đường trên triều đình cũng đang thảo luận đột quyết chiến sự, giống như là loại quan hệ này đến quốc vận đại chiến, tự nhiên không thể nào liền đem Lý Tĩnh phái đi ra ngoài liền xong chuyện, cả nước trên dưới liền giống như một tinh vi máy móc cũng đang vận chuyển. Thẳng đến hai ngày trước nhận được Lý Tĩnh tin tức sau, đại đường mới xem như yên lòng, bây giờ đến xem này chàng chiến tranh là đại đường thắng lợi. Tiếp theo liền muốn với đột quyết nói một chút điều kiện, tiền bồi thường, cắt đất, hai thứ này là ắt không thể thiếu, mà bây giờ bọn họ chính ở thảo luận chính là muốn những thổ địa đó thích hợp. Trước bị đột quyết chiếm lĩnh bây giờ thổ địa tự nhiên không tính là, những hiện đó ở chỉ có thể nói là vật quy nguyên chủ, không tính là tiền bồi thường. Ngay tại một đám đại thần thảo luận nhiệt hỏa hướng thiên thời sau khi, ngoài cửa tiểu thái giám đưa tin nói, Hồng Lư tự chính triệu đại nhân cầu kiến. Đột quyết sứ thần hiện đã vào Trường An, đang ở Hồng Lư tự cung kính chờ đợi triệu kiến. Trong triều đình trong nháy mắt liền an tĩnh lại, người sở hữu ánh mắt đều nhìn về hoàng vị bên trên Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười một tiếng, nhẹ giọng nói, "Truyền." Hạ thủ tiểu thái giám giọng the thé nói, "Truyền." Bên ngoài đại điện, Hồng Lư tự chính triệu cương đi vào, thi lễ nói, "Tham kiến bệ hạ." Triệu Khanh miễn lễ, tạ bệ hạ. Triệu Cương chuyển thân đứng lên, cung kính nói, bệ hạ, đột quyết sứ thần trước đây không lâu đã tiến vào Trường An, trực tiếp quỳ xuống Hồng Lư tự trước đại môn, thỉnh cầu lao thần vì hắn thông báo. Lão nô rất sợ còn lại ngoại quốc sứ thần sẽ cảm thấy ta Đại Đường khi dễ nước nhỏ, dưới bất đắc dĩ, đáng ra quấy rầy bệ hạ. Lý Thế Dân nghe xong khẽ cười nói, không sao, ái khanh chuyện này làm gì hợp cho ý. Lý Thế Dân xác thực rất hài lòng, đặc biệt là nghe kia cú đột quyết sứ thần trực tiếp ở Hồng Lư cửa chùa miệng quỳ hoài không dậy thời điểm, liền lại càng hài lòng. Sứ thần thường thường liền đại biểu một cái quốc gia thái độ, bây giờ đột quyết sứ thần ở cửa quỳ hoài không dậy, cũng liền chứng minh người đột quyết thần phục, cái này làm cho hai năm trước mới ký vị Thủy Chi Minh Lý Thế Dân làm sao không cao hứng. Lý Thế Dân vung tay lên nói, truyền đột quyết sứ thần vào đi, quý lâu, nhân gian nên nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Những lời này Lý Thế Dân là lấy nửa đùa giỡn thái độ nói ra, cũng đem mình đặt ở cường giả vị trí, đây là một loại đối người yếu thương hại. Trên triều đình đều là nhân tinh, tự nhiên có thể nghe được Lý Thế Dân ý trong lời nói, cũng là cười theo, phong thủy luân lưu chuyển a. Bên ngoài đại điện tự nhiên có người đi truyền báo tin tức, sau mười mấy phút, chấp thất tư lực đi vào, truyền vào đại điện sau phốc thông một tiếng liền quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt nói, bệ hạ, bệ hạ, xin mau cứu ta đột quyết ta. Xin bệ hạ thả ta đột quyết một con ngựa. Ta đột quyết trên dưới nguyện ý cử quốc tới phụ, đời đời kiếp kiếp nguyện ý vì đại đường chúc quốc, hàng năm nạp cống, hàng tháng xưng thần. Chấp thất tư lực rơi lệ đầy mặt, nước mắt ở tràn đầy cho bụi trên mặt lưu lại lưỡng đạo rõ ràng vết tích, hắn gấp liền rửa mặt thời gian cũng không có sao. Tự nhiên là không phải, chỉ là như vậy tương đối dễ dàng lấy được đồng tình mà thôi. Bất quá hắn hiển nhiên là dùng sai chỗ rồi, Lý Thế Dân có thể là không phải một cái lòng dạ mềm mại nhân, chiến trường chiến đấu nhiều năm, đã sớm đem hắn lòng dạ rèn luyện chắc như bàn thạch. Lý Thế Dân giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói, quý sứ nơi nào lời ấy à? Các ngươi đột quyết phạm ta đại đường biên cảnh, chúng ta dưới bất đắc dĩ mới tiến hành phản kích, bây giờ nói thế nào nổi lên đầu hàng phụ thuộc lời nói. Xin quý sứ trở về chuyển cáo Hiệt Lợi Khả Hãn, liền nói chấm ở Trường An chờ hắn. Lý Thế Dân những lời này nói dị thường ngang ngược, minh nói cho Hiệt Lợi Khả Hãn, ngươi muốn đầu hàng? Không chấp nhận. Ngươi nhất định phải chết. Chấp thất tư lực thì như thế nào không nghe rõ. Đầu đoàng 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 dập đầu đến đầu, khóc lóc nói, xin bệ hạ khai ân, bệ hạ, chăm họ là vô tội a. Chờ đến ta đột quyết quy thuận đại đường, những bách đó họ tất cả đều là bệ hạ ngài con dân a. Lúc này, mấy vị quan văn cũng đứng dậy, lại giúp người đột quyết bắt đầu cầu tha thứ, đơn giản chính là trời cao có đức hiếu sinh vân vân lời nói, Trình Dạo Kim đám người chính là nói, xa hơn đột quyết trở một nhóm lương thảo, tam thắng, khẳng định bắt lại đột quyết. Quan văn trận doanh bắt đầu cùng võ tướng tranh luận đứng lên, quan văn luận điểm là, đánh hạ đột quyết lại có thể thế nào đây? Nơi đó căn bản cũng không thích hợp người hắn ở. Võ tướng luận điểm là, coi như lão tử không dùng được, đó cũng là lão tử. Chấp thất tư lực cũng bối rối, làm gì vậy đây? Mới vừa rồi chúng ta nói là cái đề tài này sao? Bây giờ lầu có phải hay không là có chút lệch ra? Chấp thất tư lực có lòng muốn đem đề tài kéo trở về, bất quá nhìn đại đường văn võ bá quan đều tại lộ cánh tay săn tay áo làm ổn cái chính vui mừng, hắn nhất thời bán hội không dám chen vào nói, vạn nhất bởi vì chính mình hai câu, đại đường trực tiếp hạ đạt tấn công mệnh lệnh có thể làm sao bây giờ? Nhà mình các con dân nhưng vẫn là đang đợi mình mang về tin tức tốt đâu rồi, mình tại sao cũng không thể cứ như vậy ảo nào trở về à? Vì vậy hắn bỉnh lỗ thai lên, muốn nhìn một chút có thể nghe được hay không hữu dụng tin tức, trong triều đình các đại thần bắt đầu nghị luận cái không nghỉ, cuối cùng ra kết luận là, bây giờ đột quyết còn có thể rằng có một đoạn thời gian rất dài, mà bây giờ lập tức thì sẽ đến mùa xuân, trời đông giá rét, nhân ăn mãi nhai tiêu hao lớn vô cùng, chẳng lẽ cứ như vậy với đột quyết hao tổn sao? Bây giờ chẳng qua chỉ là trinh quan 3 năm, bởi vì Huyền Vũ môn chuyện kia, bây giờ quốc khố không hư, lần này đánh đột quyết hay lại là Tô Bạch đi xoay tiền, đại đường hao tổn nổi sao? Cuối cùng ra kết luận chính là, hao không nổi. Đại đường tiếp nhận đột quyết đầu hàng, Lý Thế Dân phái ra Hồng Lư tự khanh đường kiệm, tướng quân An Tu nhân đám người đi trước đột quyết, thương lượng quy hàng sự kiện. Về phương diện này phái ra kỵ sĩ, đem chuyện nào thông báo Lý Tĩnh, hơn nữa phân phó Lý Tĩnh tiếp ứng. Chấp thất tư lực rốt cuộc coi như là nghe một cái tin tốt, chân mềm nhũn, ngã xuống trên đại điện, này có thể dọa sợ đại đường văn võ, khác này mặt vừa mới quyết định tiếp nhận đầu hàng, này mặt sứ thần liền chết, cái này thì quá khó coi. Bất quá lập tức mọi người liền yên lòng, bởi vì chấp thất tư lực tiếng ngáy vang lên, vậy kêu là một dung trời hoàn toàn a. Nghe trên triều đình đại thần ha ha cười to, có thể để cho đột quyết sứ thần mệt mỏi thành bộ dáng này, để cho đám này đại thần vẫn rất có cảm giác thành tựu. Lý Thế Dân cười nói, người đâu? Đưa đột quyết sứ thần hạ đi nghỉ ngơi, ta đại đường chính là rộng lớn nước lớn, làm sao có thể để cho sứ thần ngủ ở trên đại điện đây? Còn thể thống gì? Ngoài ra, nhìn này sứ thần lục soát bộ dáng này, truyền lệnh xuống, để cho ngự chủ làm chút thuốc đi qua, cho sứ thần bổ một chút. Lý Thế Dân hôm nay tâm tình rất tốt, trước đó vài ngày bận tâm quốc sự, hơn nữa thái tử ghé ngựa, để cho Lý Thế Dân buồn nếp nhăn đều nhiều hơn, cũng may hai ngày này liên tiếp chuyển tới đều là tin tức tốt, Lý Thế Dân tâm tình cũng buông lòng không ít. Lý Thừa Càn cũng là hoàn toàn buông xuống bỏ quần áo, bây giờ mỗi ngày nằm ở trên giường bệnh đọc sách, cũng trải qua rất thích ý, ngay cả Khâu Công Công cũng tinh thần sáng láng đứng lên, chủ tớ nhị người thật giống như một chút cũng không quan tâm thái tử khập khiễng rồi chuyện này. Lý Thái hai ngày này phi thường sống động, mang theo lễ vật viếng thăm triều đình đại thần, thú vị chuyện là vốn là rất nhiều không định gặp Lý Thái đại thần, cũng cho Lý Thái mở rộng ra đại môn, thậm chí còn có rất nhiều người trước đều là Lý Thừa Càn trận doanh nhân. Người hỏi tại sao là trước? Ha ha, bởi vì bây giờ bọn hắn đã bị Lý Thừa Càn kéo vào danh sách đen. Lý Thừa Càn sở dĩ bình tĩnh như thế, là bởi vì ở trước đây không lâu, hắn rốt cuộc có liên lạc Tô Bạch, Tô Bạch cho hắn trả lời chỉ có 8 chữ, chân thương không đáng ngại, vạn sự có ta. Lý Thừa Càn trước toàn bộ lo lắng toàn bộ thả lại trong bụng, Tô Bạch làm người hắn biết, không có nắm chắc sự tình hắn là chắc chắn sẽ không đáp ứng, nếu nói không đáng ngại, như vậy nhất định là có thể hoàn toàn phương pháp trị liệu. Vương Tiểu Bảo cùng Khâu Công Công cũng tiếp nối đầu, bây giờ Bạch Ngọc lâu hỏa lực mở hết, đã có một chút thanh thế, nội tuyến, cọc ngầm mua số, càng là có võ nghệ cao cường người giang hồ. Ẩn nút trong bóng tối, hiện ở ngoại địa còn không dám nói, toàn bộ Trường An chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, không dùng được nửa giờ, Vương Tiểu Bảo sẽ bị tin tức, ở quá một khắc đồng hồ, Khâu Công Công là có thể nhận được tin tức. Bây giờ Lý Thừa Càn cũng cảm nhận được Tô Bạch trước nói mạng lưới tình báo chỗ tốt. Hắn hiện tại không bước chân ra khỏi nhà, cũng biết toàn bộ Trường An sự tình, Lý Thái đi nơi nào, khi nào đi, mang lễ vật gì, đợi bao lâu, lúc nào đi ra thời điểm chủ nhân ra là biểu tình gì, những thứ này hắn đều biết. Thậm chí nếu như hắn muốn biết hai người nói cái gì, không dùng được một ngày, cũng sẽ cặn kẽ ra hiện trong tay hắn. Một lần tai nạn, Lý Thừa Càn trong nháy mắt lớn lên, từ một cái 10 tuổi thiếu niên, trưởng thành lên thành một cái danh hợp cách thái tử, buồng tim cũng hoàn toàn đóng cửa, duy nhất có thể đi vào, bây giờ cũng bất quá ba người mà thôi, Tô Bạch, Khâu Công Công, Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Liên Lý Thế Dân cũng không có vị trí, có phải hay không là có chút trầm trọng. Lúc xế chiều, Trưởng Tôn Hoàng Hậu tới, lần này nàng không ôm Tấn Vương, kia tiểu gia hỏa hẳn là ở ngủ trưa, nhìn con trai bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng cảm thấy con trai lớn lên rất nhanh, đây nếu là thường ngày, hắn hiện tại cũng sớm đã là một bộ trời sập bộ dáng, sao có thể giống bây giờ yên tĩnh như vậy. Nhìn thấy Hoàng Hậu đi vào, Khâu Công Công thi lễ lui ra, có một số việc là không phải hắn người làm này có thể nghe. Trưởng Tôn Hoàng Hậu phân phó thân hậu cung nữ đem hộp đựng thức ăn cầm lên, nhẹ nhàng mở ra, ở bên trong xuất ra một con ngọc chén, bên trong chứa một chén cháo trắng. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười híp mắt nhìn Lý Thừa Càn, nhẹ nhàng dùng thìa đảo một lớp bắp, "Càn nhi, đến, mẫu hậu nhịn cho tới chưa lâu rồi, mau nếm thử hợp không hợp khẩu vị." Lý Thừa Càn thả ra trong tay thư cười nói, "Mẫu hậu nấu cháo tự nhiên hợp nhi thần khẩu vị." Nói xong nhẹ nhàng nếm thử một miếng nói, "Mẫu hậu tay nghề hay lại là tốt như vậy." Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười nói, "Ngươi thích liền có thể, chân ngươi thường, thái y nói thế nào?" Lý Thừa Càn cười nói, "Còn nữa hai ngày là có thể xuống đất đi lại, mẹ con hai người đều không nhất có khả năng hay không khập khiễm sự tình, hai người đều biết kết quả, là khập khiễm định." Bất quá Lý Thừa Càn biết, chỉ cần Tô Bạch trở lại một cái, nhất định có thể có làm pháp trị liệu hảo chính mình, hắn lại không thể nói cho Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Bởi vì hắn phải thừa dịp đến bây giờ mình quẹ chân thời điểm, thử một chút người chung quan tâm, hắn hiện tại liền đã biết rồi không ít người ý tưởng, tỉ như chính mình vị kia vị hôn thê, bây giờ liền muốn gả tới, nàng nói không muốn phu quân mình chính mình gánh vác những chuyện này, ngươi hỏi Lý Thừa Càn làm sao biết? Ngươi làm Bạch Ngọc lâu là ăn cơm khô sao? Đây là Khâu Công Công cố ý điều tra đi, lúc ấy đầy trời đều là mặt trái tin tức, thái tử bên người phần trăm chi 60 người cũng phản bội, còn lại 20% người là cỏ đầu tưởng, chỉ có 20% nhân cố định đứng ở Lý Thừa Càn này một mặt. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm được một cái tin tốt nói cho thái tử, muốn hắn biết còn có người không buông tha hắn. Ủng hộ thái tử có Trình Giảo Kim, Tân Quỳnh, Lý Trì Kính Đức, Ngưu Tiến Đạt, Hầu Quân Tập, Ngụy Trinh. Những tên này đều là dậm chân một cái Trường An cũng dao động tam dao động đại nhân vật, bây giờ cũng là bởi vì những đại nhân vật này trấn áp, mới có thể đến bây giờ còn không có gió thổi cỏ lay gì. Bằng không sợ là không bao lâu, đại đường trăm họ sẽ biết Lý Thừa Càn là một cái người què, sau đó ở hữu tâm nhân dưới sự dẫn đường, bọn họ sẽ cảm thấy làm sao có thể để cho một cái người què làm hoàng đế đây. Trong lịch sử thái tử bị bãi nhiệm sự tình cũng không phải là không có, tại sao không để cho thiên tư thông minh Ngụy Vương điện hạ làm thái tử đây? Bất quá Lý Thừa Càn không lo lắng, bởi vì Tô Bạch cho hắn tám chữ, phía sau câu nói kia là vạn sự có ta. Tô Bạch đám người còn vây ở dưới chân núi, chờ Lý Thế Dân tin tức, Lý Tính hai ngày này nhưng là không ít đi âm sơn chung quanh dò xét, bị dọa sợ đến người đột quyết một khắc cũng không dám buông lỏng. Tô Bạch biết, Lý Tính dự định tấn công. Chương 258, tới đột quyết. Buổi tối hôm đó, Lý Tính liền triệu tập toàn bộ tướng dẫn họp, mọi người vây ở một cái bàn tròn trước mặt, Lý Tính lấy ra một tờ bản đồ, ở phía trên vẽ lưỡng đạo tuyến nói, đây chính là ta tìm ra phòng thủ yếu kém địa phương, bây giờ chúng ta yêu cầu các loại một cái cơ hội. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt Lý Tĩnh, muốn nghe một chút hắn nói cơ hội là cái gì. Lý Tĩnh trầm ngâm một chút rồi nói ra, chờ đến triều đình tới trấn an đột quyết thời điểm, chính là chúng ta cơ hội, chỉ cần triều đình người vừa tới, đột quyết nhất định sẽ buông lỏng, khi đó chính là chúng ta cơ hội. Lý Tĩnh tay ở trên bản đồ mặt dùng sức điểm hai cái, Trương Công Cẩn cao mày nói, tướng quân, ta cảm thấy cho bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy buông lỏng, hoặc có lẽ là đại quân ta một ngày không lùi, bọn họ liền một ngày sẽ không tha thả lỏng. Lý Tĩnh cười nói, cho nên chỉ cần bọn chúng ta đến triều đình người vừa tới sau này, chúng ta liền toàn quân rút lui đến này cái vị trí. Nói xong ở trên bản đồ mặt hoa một cái vòng nhỏ, mọi người nhìn một cái, chỗ đó chính là Bạch Đạo. Bây giờ Lý Tích đang ở nơi đó. Thấy tất cả mọi người vẫn là nghi ngờ, Lý Tính giải thích, mọi người hai ngày này không việc gì liền đối đột quyết phát động một trận đánh bất ngờ, tốt nhất không việc gì hướng bọn họ trong quân doanh bắn 20 tên, để cho bọn họ một mực giữ đề phòng, tiêu hao bọn họ thể lực, chờ đến triều đình người vừa tới thời điểm, bọn họ cũng liền bị chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm, các loại thấy đại quân ta rút đi, yên tâm thời điểm, ta mang theo hai thiên quỷ vương quân, tới một trận ban đêm tập. Kích. Định có thể đánh một trận diệt hiệt lợi khả hãn. Mọi người toàn bộ lắc đầu, đều cho rằng mang theo 2000 binh mã đi tập kích đột quyết đại doanh quá nguy hiểm, chớ nói chi là hay lại là đại soái tự mình dẫn rồi, đây nếu là có chút gì ngoài ý muốn, để cho những người khác làm sao bây giờ? Đại đường có thể gánh vác loại tổn thất này sao? Lý Tính lắc đầu nói, đội ngũ nhiều sẽ bị phát hiện, mang theo hai thiên quỷ vương quân, cộng thêm bây giờ là tuyết địa, ta xa hơn chiến võ ngựa bên trên bao bọc một tầng vải vóc, tới một trận lặng yên không một tiếng động tập kích. Các ngươi không cần cự tuyệt, chuyện này để cho những người khác đi làm ta không yên tâm, sẽ để cho Vương tiểu tử đi với ta là được. Nói xong Lý Tính nhìn Tô Bạch nói, ngươi có ý kiến gì hoặc là ý tưởng sao? Có thể cầm ra, Tô Bạch thầm nghĩ, ngươi đây là để cho ta đưa ý kiến thái độ sao? Tô Bạch cười hắc hắc lắc đầu nói, đại soái bày mưu lập kế, hạ quan tự nhiên không có ý kiến. Lý Tính cho Tô Bạch một cái coi như ngươi hiểu chuyện ánh mắt, sau đó lang tiếng nói, hai ngày này, Đan Dương quận công liền sẽ mang lương thảo tới, chúng ta coi như hao tổn, cũng có thể dây dưa đến chết đám này người đột quyết. Bây giờ thắng lợi ở chúng ta một phe này, bây giờ chỉ phải cân nhắc như thế nào đem chiến tổn khống chế ở nhỏ nhất là được. Ngay sau đó mọi người bắt đầu thảo luận có cái gì không những biện pháp khác, cuối cùng Lý Tĩnh trực tiếp bác bỏ rồi còn lại thật sự có phương pháp, giữ vững vẫn là phải tự mình mang theo hai thiên quỷ vương quân đi trước. Tô Bạch tâm tư cũng đã đặt ở địa phương khác, Đan Dương quận công yêu cầu tới. Lý Khách Sư từ gia nhập đại quân sau đó, một mực chính là phụ trách lương thảo sự tình, cũng không có cái gì cơ hội ra tiền tuyến, bây giờ có thể là hắn duy nhất một ra chiến trường cơ hội. Chỉ có cơ hội như vậy, người giang hồ mới có thể tìm được máy sẽ hạ thủ, hoàn toàn diệt trừ hắn. Có thể là dựa theo ý tưởng của Lý Tĩnh, là đã không tính tấn công, mà chỉ là quấy rầy, muốn cho người đột quyết kiệt sức, vậy dạng này Lý Khách Sư khởi là không phải nhất thời bán hội còn chưa chết, thậm chí có thể làm việc đến hội Trường An. Tô Bạch sắc mặt tâm trầm, tuyệt đối không thể để cho Lý Khách Sư còn sống trở lại Trường An. Đặc biệt là lúc này Lý Thừa Càn đã quẹ rồi thời điểm, thái tử sức ảnh hưởng quá nhỏ, Tô Bạch là thái tử tâm phúc, khó tránh khỏi lúc này sẽ có người nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Bọn họ cũng là không phải cùng Tô Bạch có cái gì ân oán, mà là muốn hướng Ngụy Vương biểu trung thành. Còn có cái gì so với khi dễ thái tử tâm phúc, càng có thể để cho Lý Thái yên tâm đây. Liền hai ngày này trong nhà tin tới, Triệu Nguyệt Nhi đều nói, hai ngày này Đường sư tới nhiều lần, nói ngoài huyện mấy cái huyện lệnh, bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít chen ép hộ huyện, này lúc trước là căn bản không có sự tình. Tô Bạch thậm chí là đang nghĩ, đây cũng chính là Đường sư làm huyện lệnh, nếu như đổi thành người khác, khả năng bây giờ đã muốn khi dễ vương ra rồi. Đối với những chuyện này, Tô Bạch cũng không muốn nói cái gì, Nhật Cửu Thiên Trường, chúng ta từ từ đi. Chờ đến chính mình trở về chữa hết thái tử, cũng không gấp tuyên bố, thừa dịp lúc này cũng có thể thấy rõ rất nhiều người lòng người a. Họp xong sau, mọi người các tử trở lại chính mình trong lều, loại này hành quân đại trướng trên đường, cũng không có cái gì giải trí, ngày ngày ngoại trừ luyện binh chính là tuần tra, Tô Bạch đi vào trong lều sau, kêu lên Hàn lão hổ, theo tay viết một phong thư bỏ vào trong phong thư nói, đi tìm trong quân thám báo, để cho hắn đem phong thư này chuyển cho phu nhân. Hàn lão hổ gật đầu nhận lấy, phu nhân là ai tự nhiên không cần nhiều lời, nhất định là vương gia chủ mẫu Triệu Nguyệt Nhi. Tô Bạch ở trong thơ nói cho Triệu Nguyệt Nhi, hai tháng này vạn sự cẩn thận, tháng riêng thời điểm chính mình không sai biệt lắm liền có thể trở về rồi, cái này xuân tiết nhất định là không thể trở về nhà, để cho nàng giúp mình cho cha mẹ ra ra nói xin lỗi. Tô Bạch hành quân đánh giặc hai tháng này, trong lúc cũng nhận được mấy phong gia thư, trong đó phần lớn đều là Triệu Nguyệt Nhi viết, đơn giản chính là một ít nhớ nhung Tô Bạch lời nói, còn có chính là cha mẹ ra ra bọn họ như thế nào nhớ nhung Tô Bạch. Đặc biệt là ra ra mãi mãi, phải biết Tô Bạch hai cái thân bá bá chính là chết trận xa trường, lão nhân gia đối hành quân đánh giặc loại chuyện này đặc biệt nhạy cảm, chớ đừng nói chi là hay là ở Tô Bạch vô hậu dưới tình huống. Mỗi một lần Tô Bạch đều là tận tâm tận lực an ủi bọn họ, thẳng đến lần này gió lớn tuyết hạ xuống, thư tử qua lại coi như là đoạn tuyệt hai ngày, trong lúc Vương Tiểu Bảo cũng đã tới mấy phong thơ, nói thái tử tình trạng gần đây, cùng với Trường An một ít thế lực thay đổi, đừng xem bây giờ Tô Bạch người đang đột quyết, Trường An bất kỳ gió thổi cỏ lay đều tại trong đầu hắn. Bây giờ Vương Tiểu Bảo đã có thể một mình đảm đương một phía tiềm chất, rất nhiều chuyện không cần Tô Bạch nói, mình cũng có thể làm quyết định, mấy ngày nay Bạch Ngọc Lâu cũng coi là đánh ra danh tiếng, nhanh chóng ở những thành thị khác mở ra rồi phân hội. Hiện tại đến là có một loại người tay không đủ dùng rồi. Tô Bạch vẫn luôn là rất để ý bồi dưỡng nhân tài, Vương Tiểu Bảo cũng bắt trước, bắt đầu thu nạp nhân tài cùng tiểu hải tử, dự định từ nhỏ đã đào tạo được một nhóm người mới, người như vậy đối Bạch Ngọc Lâu độ trung thành cũng sẽ cao hơn không ít. Hiện lúc trước Tô Bạch huấn luyện những thiếu niên kia thân binh, cũng đã toàn bộ gia nhập Bạch Ngọc Lâu, chỗ nào có phân sau này sẽ phái một người đi qua, một mình đảm đương một phía, đám hải tử này cũng đang bay nhanh lớn lên đến, nói là một thiên nhất cái biến hóa cũng không phải không được. Lý Thừa Càn đối Tô Bạch đến lúc đó cũng yên tâm, cũng không có hướng Bạch Ngọc Lâu bên trong nằm vùng người nào tay, chỉ có Khâu Công Công một người, treo danh thu hẹp một ít Bạch Ngọc Lâu hỏi thăm được tin tức. Tháng chạp 25, Đường Kiệm, An Tu Nhân đến đột quyết, xế chiều hôm đó, Lý Tĩnh mang theo toàn bộ đại quân bắt đầu rút lui. Lui tới Bạch Đạo, cùng Lý Tích hội họp. Khả hãn, ta đại đường đối đột quyết quy hàng có hai điều kiện, điểm thứ nhất đó là, tự Âm Sơn lấy đông, thổ địa đều thuộc về ta đại đường. Điểm thứ hai đột quyết yêu cầu hàng năm tiến công chiến mã 10.000 thất. Ở đột quyết răng đình bên trong, Đường Kiệm cao giọng nói ra lời nói giống như hai thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào Hiệt Lợi Khả Hãn tim. Cũng không do hắn không đau lòng, tự Âm Sơn lấy đông. Đó là đột quyết 2/3 thổ địa a. Thật không biết ngươi có phải hay không là nói đùa, đây nếu là cho ngươi, ta đột quyết làm sao còn nghỉ ngơi lấy sức. Thế nào phạ biển gom ngươi lại đường? 10.000 con chiến mã. Ha ha ha, ngươi làm chiến mã thị gió lớn thổi tới sao? Ngươi cho rằng là ngựa gì cũng có thể làm chiến mã đây? Hiện Lợi Khả Hãn cũng minh bạch, đàm phán liền cùng buôn bán không có gì khác nhau, đại đường cho một cái giá tiền, mình đương nhiên cũng phải trả giới. Bất quá lời như vậy để cho đột quyết Khả Hãn mà nói, không thể nghi ngờ là có phần, hắn hướng Từ Ngọc nháy mắt một cái. Từ Ngọc gật đầu, đi lên bắt đầu với Đường Kiệm cãi vã, loại chuyện này hắn như vậy phụ tá làm không có bất kỳ vi hòa cảm. Ngay tại tối ngày hôm qua, Tử Ngọc đã đem đột quyết toàn bộ bố phòng đồ chuyến ra ngoài, phía trên phi thường cặn kẽ ghi lại người đột quyết bố phòng cùng với số người, cái gì vị trí địa hình, phòng thủ mạnh yếu đều có, bây giờ cùng Đường Kiệm làm những chuyện này, đơn giản chính là diễn xuất mà thôi, bọn họ diễn càng thật, là có thể trì hoãn nhiều thời gian hơn, là có thể để cho Hiệt Lợi Khả Hãn càng buông lỏng. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng quả nhiên là buông lỏng xuống, mấy ngày nay đại đường nhân thỉnh thoảng đánh lén, bán tên, ầm ĩ, cũng giờ nào khắc nào cũng đang khiêu khích vị này đột quyết chi chủ thần trải qua, cho tới bây giờ nhìn thấy đại đường triệt binh sau này, hắn mới rốt cục cảm thấy từng tia cảm giác an toàn, treo tâm cũng rốt cục thì buông xuống một ít. Bây giờ đơn giản chính là đang cùng đại đường cãi vã, đại đường nhân cao ngạo Hiệt Lợi Khả Hãn là thấu hiểu rất rõ, mặc dù tự mình là hạ phục, hơn nữa đại đường còn nói muốn tự kỳ thổ địa cùng chiến mã, nhưng là đại đường nhân là tính cách gì hắn còn không biết sao. Chỉ cần thời điểm tự mình đến phái người đi Trường An khóc khóc than, đến thời điểm không chỉ là chiến mã không cần cho, khả năng sẽ còn vớt trở lại một ít lương thực kim ngân vân vân, tự có cái gì thua thiệt. Như thường hay lại là đột quyết bên trên mạnh nhất vương giả, chờ 2 năm qua thật tốt nghỉ ngơi lấy sức, qua mấy năm sau đó, nói không chừng Đại Đường liền muốn đổi chủ. Nghe Tử Ngọc cùng Đường Kiệm đang không ngừng lôi kéo nhau ra, Đột Quyết Vương đỉnh trung những người khác không chen lời vào, chỉ có thể nhìn hai người môi kìm khẩu chiến. Hiện Lợi Khả Hãn ở loại không khí này hạ, lại có nhiều chút buồn ngủ đứng lên, giờ khắc này bất kể là Tử Ngọc hay lại là An Tu Nhân, nhìn về phía Hiện Lợi Khả Hãn cũng có chút khinh thường. Bọn họ tới Đột Quyết Vương đỉnh trước, Lý Tĩnh liền đã tìm được bọn họ nói ra kế hoạch, bởi vì này trung sự tình đối với hai người mà nói là có nguy hiểm rất lớn, coi như Lý Tĩnh mang theo 2 Thiên Quỷ Vương quân sắp vào, nhất thời bán hội cũng giết không tới Đột Quyết Khả Hãn vị trí đi, Hiện Lợi Khả Hãn có bó lớn thời gian tới bắt ở hai người sung mãn làm con tin, hoặc là dứt khoát giết chết hai người bọn họ chút giận một chút, những thứ này đều là có thể. Không nơi này quá là đại đường. Chính là văn nhân hành tẩu ra phố thời điểm, bên hông cũng là thói quen buộc lên một đem trường kiếm vương triều. Đường Kiệm lúc ấy cũng đồng ý Lý Tĩnh phương án, nếu như thành công, đây chính là có thể nhân vật nổi tiếng thiên cổ cơ hội. Coi như là thất bại, lấy bây giờ quyết, hắn còn dám không đầu hàng sao? Về phần An Tu Nhân càng là không cần nói, An Tu Nhân là võ tướng, đại đường võ tướng liền không có một sợ chết. Không, có lẽ chỉ có một cái.
Cái gì?
Đại ca, ta cũng phải đi theo ngươi. Trong xoay trướng, Lý Khách Sư có chút khó tin chỉ lỗ mũi mình, Lý Tĩnh gật gật đầu nói, đây là một cái rất cơ hội tốt, ngày hôm qua ta đã nhận được gián điệp mật thư, phía trên có Đột Quyết toàn bộ bố phòng đồ, có bọn họ, không dùng được nửa giờ, chúng ta là có thể vọt tới trước mặt Hiện Lợi Khả Hãn, bắt sống hắn. Lý Khách Sư thẳng lắc đầu nói, ta đây đi vậy không có thay đổi gì hả? Ta còn là ở trong đại quân cho huynh trưởng quản quản lương thảo đi. Lý Tĩnh có chút hận thiết bất thành cương nói, ngươi ngốc gã ngươi, ngươi bây giờ là tình huống gì chính ngươi không biết sao? Lý Khách Sư nghi ngờ lắc đầu nói, thế nào ta rồi hả? Bây giờ ta là không phải thật tốt sao?
Tốt.
Tới ta hỏi ngươi, ngươi tới trong quân mấy tháng, có thể từng lập một chút công lao? Lý Tĩnh hỏi. Lý Khách Sư lắc đầu nói, tiểu đệ một mực ở chỉnh đốn và sắp đặt lương thảo, nơi nào có trên thời gian trận giết địch, hơn nữa, tiểu đệ là không phải một mực ở trong quân kiểm soát lương thảo sao? Chỉ muốn phương diện lương thảo không phạm sai lầm, tiểu đệ tự nhiên coi như là có công. Lý Tĩnh lạnh rên một tiếng nói, cho nên ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái không lý tưởng. Ta hỏi ngươi, nhà ngươi mở bây giờ như thế nào? Nghe được Lý Tĩnh hỏi Lý Khai, Lý Khách Sư sắc mặt nhất thời biến đổi, còn tưởng rằng Lý Tĩnh là biết Lý Khai không phải mình con trai ruột sự tình đây. Chuyện này mặc dù Trường An Trung cũng truyền ra, bất quá hắn nhưng xưa nay không nói với Lý Tĩnh quá, cũng lừa mình dối người cho là Lý Tĩnh khẳng định không biết, bây giờ nghe Lý Tĩnh vừa nói như thế, tự nhiên cảm giác có chút hốt hoảng. Lý Tĩnh tiếp tục nói, mở bây giờ nhì tay chân cũng phế, ngươi không để lại cho hắn một bộ rắn chắc của cải, ngươi hy vọng nào hắn sau này làm sao bây giờ? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác rồi hả? Coi như ngươi sống lại, ở bồi dưỡng, lại cần bao nhiêu năm? Lý Khách Sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại bây giờ ca còn không biết, chuyện này, hắn không sợ bất luận kẻ nào biết hoặc là giễu cợt, duy chỉ có sợ hai Lý Tĩnh biết, Lý Tĩnh ở trong lòng hắn gần như hãy cùng cha như thế, hắn thật sự là không muốn thấy Lý Tĩnh đối với hắn thất vọng. Hắn hiện tại thực ra đặc biệt muốn nói với Lý Tĩnh một câu, kia thằng nhóc con lại là không phải ta ruột thịt, lao tử quản hắn chết sống đây. Mặt mũi lại gắng gượng, để cho hắn không có thể mở miệng. Lý Tĩnh thở dài một tiếng nói, Khách Sư, ta lần này sau này trở về, chỉ bằng mượn đánh hạ Đột Quyết công trận, bệ hạ sau này cũng sẽ không lại để cho ta đánh cái gì đánh giặc, cái gọi là chim bay hết, lương cung giấu. Thỏ không tử, tay sai nấu. Đại ca cũng phải bắt đầu giấu tài rồi, đến thời điểm có thể giúp ngươi cũng ít, ngươi không thừa dịp bây giờ nhiều đứng thẳng công trận, đến thời điểm thế nào cho ngươi ra mở nhi bắt một cái tốt tiền đồ. Lý Tĩnh càng nói như vậy, Lý Khách Sư lại càng không ưa, một mực chờ đến hắn nghe Lý Tĩnh nói ra câu nói sau cùng, hắn mới tâm động. Lần này, ta dự định bắt sống Hiện Lợi Khả Hãn, cái này công lao, ta dự định nhường cho ngươi. Lý Khách Sư động lòng, hoặc có lẽ là đây là bất luận kẻ nào cũng sẽ động tâm một cái điều kiện, bắt sống Hiện Lợi Khả Hãn. Cái này công lao thậm chí cũng đủ hắn phong quốc công rồi. Làm quốc công, chính mình hoàn toàn có thể cưới nhiều 2 phòng tiểu thiếp, đến thời điểm sinh 2 cái con trai ruột thừa kế gia sản không phải là rồi hả? Tới Vu gia bên trong cái kia mụ già cùng giá chủng. Hừ hừ, lao tử quản bọn hắn đi chết. Lý Khách Sư khẽ cắn răng gật đầu nói, nếu đại ca đều nói như vậy, được rồi, tiểu đệ đi theo đi là được. Lý Tĩnh hài lòng gật đầu nở nụ cười, hắn nhưng không biết, đích thân hắn đem đệ đệ mình đưa xuống rồi thâm nguyên. Chương 259, Xuân Tiết cùng tấn công. Trinh quan 3 năm xuất tiết, Đường Kiệm rốt cuộc cùng Hiện Lợi Khả Hãn đám người thương lượng xong bồi thường điều khoản, đoàn người để ăn mừng uống say túy lui, ước định sau 3 ngày, Đường Kiệm đám người mang theo Đột Quyết đặc sứ hồi Trường An, chuyển đạt Hiện Lợi Khả Hãn thư xin hàng. Lý Tĩnh Tô Bạch đám người cũng thu xếp lính chờ phân phó, đồng loạt áo giáp màu đen, trong tay ma sóc, chỉ có Tô Bạch nắm trong tay đến đại thang, Lý Khách Sư cũng ở đây trong đội ngũ, mặc giống nhau như lúc nước sơn hắc khải giáp, nắm trong tay đến một cây ma sóc, muốn là không phải Tô Bạch vẫn đối với hắn rất chú ý, sợ là cũng sẽ không phát hiện hắn bóng dáng. Hắn vẫn còn có chút sợ chết, như vậy người Đột Quyết cũng sẽ không chú ý tới hắn. Tô Bạch ở mặt nạ che lấp cười lạnh 2 tiếng, mặc dù Lý Khách Sư không có nghe thấy, nhưng vẫn là đánh 2 cái lạnh run, không biết tại sao, hắn luôn là cảm thấy tâm lý có chút hoang mang rối loạn. Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đã đen không sai biệt lắm, vung tay lên giận dữ hét, lên đường. Giá! 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 Tô Bạch đám người rối rít giống giận lên tiếng, theo sát Lý Tĩnh bước chân, Lý Tĩnh bọn họ căn bản không có chú ý tới, Quỷ Vương quân trung bất chi bất giác nhiều hơn 10 mấy người, mà 10 mấy người này chính là Bạch Ngọc lâu người bên trong, đi theo Lý Khách Sư một đường, một mực chờ đến cơ hội lần này. 4 võ đạp tuyết thú trải qua 2 ngày này tu dưỡng, cũng hoàn toàn khôi phục như cũ, thậm chí là nhân vì khoảng thời gian này đúc luyện, sức chịu đựng cùng tốc độ đều lên một cấp bậc, bây giờ công kích đứng lên, Tô Bạch thậm chí có thể nghe bên tai tiếng gió vun vút, dần dần, Tô Bạch vọt tới phía trước nhất, Lý Tĩnh không chỉ có không để ý, ngược lại tận lực để cho Tô Bạch trở thành phía trước nhất mũi đao. Này cái vị trí, thường thường yêu cầu võ lực cường hãn hạng người tới làm, bây giờ trùng hợp Tô Bạch chính là trong toàn quân võ lực cao nhất người. Theo chiến mã lúc lên lúc xuống buôn trì, Tô Bạch huyết dịch cũng dần dần lửa nóng, lần trước bính sát hay là ở tương thành thời điểm, bây giờ hắn lại đối loại này thiết huyết sinh hoạt có chút hướng tới đứng lên. Quỷ Vương quân trên dưới chân ngựa toàn bộ bao quanh miếng vải đen, toàn thể tất cả đều là nước sơn hắc khải giáp, ở dưới bóng đêm căn bản là không nhìn ra, cộng thêm miếng vải đen nguyên nhân, tiếng vó ngựa vang cũng bị xuống đến thấp nhất, cũng bởi vì hắc ám nguyên nhân, bọn họ không thể toàn lực chạy băng băng, điều này cũng làm cho bọn họ còn có nói cơ hội mở miệng. Đại soái, đến đột quyết vương đình sau đó, ước chừng phải đi trước cứu ra đường đại nhân cùng an tướng quân. Đỡ lấy phong, Tô Bạch nói ra bây giờ hắn muốn hỏi nhất vấn đề, bằng không chờ đến này 2000 đại quân đi giết sau này, như vậy loạn, ai có thể bảo vệ tốt đường kiệm cùng an tu nhân? Sợ là không phải khi tìm được bọn họ thời điểm, đã là hai cổ thi thể. Lý Tĩnh lắc đầu nói, không cần, ta đã liên lạc huyền vệ, bọn họ sẽ phụ trách cứu kế hoạch, đến thời điểm chúng ta nội tuyến cũng sẽ bị cùng nhau tiếp ra. Tô Bạch nghe một chút, yên lòng, cũng không ở nói nhảm, hung hăng rút mông ngựa một roi, bốn vó đạp tuyết thú tê tê một tiếng, lần nữa tăng tốc. Đại đường, hộ huyện, Mô Mô Sơn, Vương Lãng cùng Nô Sư hai người đang ở sân trung hạ cờ, là trước kia tức ra dạy bọn họ tân thức cờ tướng, không chỉ là tử rất nhiều quy tắc cũng càng thêm thú vị. Vương Lãng tài đánh cờ rõ ràng không bằng Nô Sư, bây giờ chính mặt dày hy vọng Nô Sư có thể cho phép hắn hồi cờ đâu rồi, thỉnh thoảng nhìn chung quanh bận rộn người làm, thở dài nói, ai, này cũng mùa xuân, cũng không biết tức ra lúc nào có thể trở về. Nô Sư mặt không chút thay đổi nhẹ nhàng di động quân cờ nói, hai ngày trước tức ra là không phải đã chuyển về tin tức, nói là đã đem Hiệt Lợi Khả Hãn bức đến tuyệt cảnh sao? Tin tưởng không dùng được hai ngày, tức ra là có thể kỳ khai đắc thắng rồi. Hai tay Vương Lãng chắp tay, nhắm lại con mắt nói, lão thiên chăm sóc, còn xin phù hộ nhà ta tức ra bình bình an an. Nói xong nhìn về phía Nô Sư nói, Nô tiên sinh, loại chuyện này quý ở lòng thành, ngươi cũng tới cầu phúc một phen đi. Nô Sư mới vừa muốn cự tuyệt, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng những thứ này thần Phật loại đồ vật, sau đó suy nghĩ một chút, nhà mình tức ra đối với chính mình hai vợ chồng là thực sự bạn tâm giao, còn cho toa thuốc cho mình điều chỉnh thân thể, hai ngày này chính mình sức chiến đấu rõ ràng phải mạnh hơn không ít, Tam Nương không ngừng kêu không chịu nổi. Tam Nương cũng ở đây điều chỉnh thân thể, theo như loại tình huống này đến xem, không bao lâu liền có thể có một bà bảo, nghĩ đến những thứ này đều là tức ra mang cho mình, cũng liền thở dài, chắp hai tay, nhắm mắt vì Tô Bạch cầu phúc đứng lên. Có thể chờ hắn mở mắt ra thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình pháo không rồi. Hơn nữa bây giờ đến xem, Vương Lãng không dùng được hai bước liền có thể sắp chết chính mình. Cháu trai này đụng đến ta gặp kỳ ngộ. Bây giờ Ngô Sư trong đầu chỉ có như vậy một loại ý tưởng. Một nhà lầu thời gian, Triệu Nguyệt Nhi si ngốc nhìn ngoài cửa sổ, sau lưng Dương Tam Nương vẻ mặt chịu mến nhìn nàng, lâu như vậy sống chung, nàng đã không chỉ có coi Triệu Nguyệt Nhi là làm đồ đệ mình, càng là coi là nửa cô con gái để đối đãi. Bây giờ thấy Triệu Nguyệt Nhi vẻ mặt này cũng biết, nha đầu này nhất định là ở tưởng niệm Tô Bạch rồi, bất quá này cũng bình thường, xuân tiết vốn là hẳn hợp ra tiết trung thu nhật, nhà mình hôn phu lại vượt xa vạn dặm, thậm chí là xét ở sát, này đổi lại là ai không lo lắng à. Trong nhà lão đại mãi mãi càng là tin nổi lên Phật, càng là ở trong nhà chuẩn bị một cái Phật đường đi ra, ngày ngày kéo Vương Lưu Thị cùng Triệu Nguyệt Nhi đi thắp hương. Liên nay 4 tháng, Vương Minh Châu cũng có thể miễn cưỡng đứng lên, ngày ngày hướng về phía người sở hữu cười ngây ngô, một bộ không có tim không có phổi bộ dáng, cũng chỉ có ở cái này tiểu gia hỏa mặt mày vui vẻ hạ, mọi người mới có thể giả trang ra một bộ cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Bọn họ đều đang đợi Tô Bạch trở lại. Ai, Triệu Nguyệt Nhi thở dài một tiếng này tràn đầy nhớ nhung cùng tiếc nuối. Dương Tam Nương nhẹ nhàng đi tới Triệu Nguyệt Nhi sau lưng, nhẹ nhàng kéo Triệu Nguyệt Nhi tay nói, cuối năm lão gia phu nhân tâm lý khẳng định cũng không chịu nổi, đừng lo lắng, hai ngày nữa tức ra sắp trở lại, đến thời điểm một nhà đoàn tụ liền cũng không phân biệt mở. Bây giờ ngươi phải đi an ủi một chút phu nhân và lao phu nhân các nàng, biết chưa? Triệu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, hốc mắt nhưng là hồng hồng, nàng hay lại là một đứa bé, nhưng phải đi an ủi nhà mình trưởng bối, suy nghĩ một chút cũng có nhiều chút lòng chua xót. Dương Tam Nương nhẹ nhàng đem Triệu Nguyệt Nhi gần hơn trong lòng ngực của mình, an ủi vỗ nàng sống lưng nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cuộc sống khổ đã đến đầu, lần này sau khi tức ra trở về sợ là liền muốn thăng quan tiến chức rồi, đến thời điểm nói không chừng bệ hạ một cao hứng, phong một mình ngươi cáo mệnh đương đương đây. Triệu Nguyệt Nhi thẳng lắc đầu nói, ta chỉ muốn ta ra phu quân bình bình an an. Dương Tam Nương khẽ cười nói, yên tâm đi, nha đồng đốc, tức ra không việc gì, mấy ngày nay Vương tiên sinh luôn hướng chúng ta đưa tin tức, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Thấy thì thấy rồi, bất quá ta vẫn lo lắng phu quân à, đừng nói ta, này cả nhà trên dưới cái nào không lo lắng. Nhị Nhu cũng không biết bao lâu không cười qua, mãi mãi cùng mẫu thân càng là cả ngày sầu mi khổ kiểm. Triệu Nguyệt Nhi giọng mũi rất nặng, đã có một ít muốn khóc điểm báo trước. Dương Tam Nương cười vỗ một cái Triệu Nguyệt Nhi bả vai nói, yên tâm đi, tức ra lại có tầm một tháng liền không sai biệt lắm trở lại, đến thời điểm nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hàn phong lăng liệt, bông tuyết bay tán loạn. Nay đảo là không phải tuyết rơi, mà là gió thổi lên trên mặt đất phủ tuyết. Loại này giá rét khí trời, cộng thêm đã cùng đại đường giảng hòa rồi, các binh lính cũng không có bao nhiêu tâm tư gác đêm rồi, có rượu uống đem mình uống cái say không còn biết gì, không uống rượu ở lưng phong địa phương đốt đống lửa, mị mị ngủ, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường nhân sẽ chọn cơ hội này tấn công. Đến, uống rượu, hôm nay là người Hán môn xuân tiết, ha ha ha, chúng ta cũng đi theo qua một lần đi. Một vị đột quyết binh lính, bây giờ liền đã có 7-8 phần men say, cầm trong tay một vò rượu mạnh, chính mình cô đông uống hai hớp to, tiện tay đem vỏ rượu đưa về phía bên người một gã khác binh lính. Đối phương cũng học hắn bộ dáng hung hăng uống hai ngụm, thật dài phun ra một hơi rượu nói, thật mẹ hắn bực bội. Chúng ta lại để cho những thứ kia hoa hoa nang nang đường nhân đuổi đi. Ngươi xem một chút cái kia đường triều sứ thần, vóc người gầy yếu cùng một cô nàng như thế, há mồm liền muốn chúng ta đột quyết một nửa thổ địa. Ta nhổ vào. Bọn họ đường nhân xứng sao? Một gã khác binh lính có chút cẩn thận nói, ngươi nhỏ giọng một chút, bây giờ chúng ta có thể là ở vào thế yếu, nếu để cho đại đường sứ thần nghe, đi nói cho đại hán, sợ là muốn giết ngươi, cho đường nhân hạ giận a. Tên lính này lại mượn men rượu càng liều linh nói, khả hãn. Ha 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 ha, bây giờ hắn xứng sao làm khả hãn? Nếu để cho Kim Lau Mục tới làm khả hãn, mạnh hơn hắn nhiều. Vừa dứt lời, ở bên cạnh hắn binh lính một cái liền bưng kín miệng hắn, cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía nhìn một chút, thấy không có người ngoài sau này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhỏ giọng nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Thế nào nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Đây nếu là để cho người khác nghe, nói cho khả hãn, đừng nói ngươi, coi như là chúng ta cũng muốn gặp họa theo. Những lời này đem hắn làm tỉnh lại rượu, cả người run một cái, cảm kích nói, cảm ơn ca ca nhắc nhở. Sau đó hắn quan sát bốn phía liếc mắt, lại nói, yên tâm đi đại ca, chúng ta này đây là âm sơn, chúng ta sau lưng chính là vách đá, ai có thể đi lên? Chúng ta mắt người tới thời điểm, ta sớm liền không nói. Nói xong hắn còn nhìn đối phương, chờ đối phương trả lời, lại chỉ thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, hoặc có lẽ là trợn mắt hốc mồm nhìn mình sau lưng. Binh lính nghi ngờ, phía sau mình là vách đá à? Vừa mới là không phải nhìn rồi, có cái gì tốt kinh ngạc? Bất quá lòng hiếu kỳ hay lại là lái hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau mình không biết từ khi nào lại đứng năm sáu người quần áo đen, chính mình xoay qua chỗ khác trong nháy mắt, hàn quang chợt lóe, cổ chợt lạnh, cuối cùng nhìn thấy một màn chính là chính mình máu tươi bình phun lao cao. Địch chết người thứ nhất sau, còn lại người đột quyết mới phản ứng được. Bất quá bọn hắn tối hôm nay rượu thật sự là uống quá nhiều, tốc độ phản ứng chậm quá nhiều, muốn kêu địch tấn công, lại chỉ gọi ra một cái tự, sẽ thấy cũng không phát ra được thanh âm nào. Những người này chính là Lý Tĩnh phái tới cứu Đường Kiệm cùng với An Tu Nhân Huyền Vệ, bọn họ cũng sẽ thuận đường đem Tử Ngọc các loại nội tuyến mang về đại đường. Vội vàng thay quần áo, không bao lâu vệ quốc công sẽ tập kích nơi này, chờ đến quân doanh loạn lên, chúng ta liền thừa dịp cơ hội đem người mang đi ra ngoài. Chúng ta nhiệm vụ thứ nhất cũng phải cần đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Nếu là có khả năng lời nói, thuận đường giết chết Hiệt Lợi Khả Hãn, cũng nghe rõ chưa? Minh bạch. Minh bạch. Còn lại mấy vị huyền vệ rối rít đáp đáp một tiếng, bắt đầu cởi trên người hạ y phục dạ hành, thay người đột quyết đồng phục, cứ việc dáng ngoài còn có một chút khác biệt, bất quá ở màn đêm giúp đỡ hạ, không nhìn kỹ cũng là không phát hiện được. Lần này, tới tổng cộng 50 người huyền vệ, ở 6 địa phương đồng thời phát động đánh bất ngờ, bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, cứu ra Đường Kiệm đám người. Tô Bạch đám người cũng vào lúc này chạy tới âm sơn bên dưới, đi tới phòng thủ yếu kém nhất một chỗ, thường ngày nơi này cũng đôi thế cự mã tung. Bên trong cung tiễn thủ kéo trường cung, còn không chờ tiếp cận sau khi chính là một trận mưa tên. Người đột quyết lại là đã ra danh thần tiễn thủ, muốn công nơi này hạ cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Tối hôm nay, phòng thủ nhân lại không còn là cung tiễn thủ, mà là đổi một nhóm trong tay trường mâu bộ binh, trước cửa cự mã tung cũng là bày ra ngổn ngang, cho Tô Bạch đám người thừa cơ lợi dụng. Tô Bạch một người cưỡi ngựa trước, đi tới cự mã tung lúc trước sau khi, một thang đi qua, sẽ để cho nó biến thành một nhóm một cặp bã. Thanh âm này cũng kinh động một ít người đột quyết, đang lúc bọn hắn nhìn về phía cửa trong nháy mắt, Tô Bạch xách đại thang đã tới phụ cận, căn bản liền không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, cũng đã toàn bộ trở thành thang hạ vong hồn. Thấy này một bộ tàn nhẫn tình cảnh, Tô Bạch một lần nữa hưng phấn, trong giọng phát ra rắt rắt tiếng cười quái dị, khó nghe muốn mạng, thậm chí cũng có thể cho phim kinh dị hòa âm sử dụng. Tô Bạch cũng không biết hiện tại chính mình là trạng thái gì, chỉ là muốn sát nhiều người hơn. Thấy càng nhiều huyết, xách đại thang liền liều chết xung phong đi vào. Lý Tĩnh Hàn lão hổ đám người thật chặt với sau lưng Tô Bạch, rất sợ Tô Bạch xảy ra chút gì ngoài ý muốn, chỉ có Lý Khách Sư tận lực thả chậm chính mình tốc độ, hắn cảm thấy càng ở phía sau, liền càng an toàn. Hắn lại không chú ý, cũng có hơn 10 người kỵ binh, lặng lẽ thả chậm chính mình tốc độ, dần dần hướng hắn áp sát mà tới. Mồ hôi, mồ hôi. Không xong, đại đường nhân giết tới rồi. Đại đường nhân giết tới rồi. Tối hôm nay Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là uống không ít rượu, hắn rất vui vẻ, cảm giác mình thật là quá thông minh, hung hăng đùa bỡn đại đường một lần, nước lớn thì thế nào đây? Còn không phải là bị ta đùa bỡn xoay quanh. Chính ôm bên người hai vị phi tử làm một ít người lớn yêu làm việc lúc, bên ngoài lều đông nhiên truyền đến trận trận sợ hãi kêu tiếng, sau đó chỉ nghe thấy hộ vệ mình đầu lĩnh ở bên ngoài nóng nảy đại kêu thành tiếng. Hắn vừa mới bắt đầu còn không có nghe rõ, các loại nghe rõ ràng sau này thiếu chút nữa không có hù dọa uy rồi. Đồ chơi gì? Đại đường đánh tới. Đùa gì thế? Bọn họ rõ ràng rút lui. Lao tử tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, hôm nay chính mình vừa mới với Đường Kiệm đám người ký kết hàng khế, bây giờ ngươi nói với ta đại đường đánh tới. Vậy bọn họ mấy ngày nay đang làm gì? Trêu chọc ta chơi đây. Bên người hai vị phi tử nghe một chút, cũng là hù dọa rối rít hét dầm lên, nghe Hiệt Lợi Khả Hãn phiền lòng, một người cho các nàng một cái tát, giận dữ hét, quỷ gào gì? Còn không cho bản vương thay quần áo. Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn còn có chút không tin đại đường nhân đánh tới, mặc quần áo vào sau này, giày cũng không kịp mặc, liền đi ra lều vải, vừa ra tới hắn coi như là trợn tròn mắt, chỉ thấy cách đó không xa, đã có thể nhìn thấy quỷ vương quân thân ảnh. Hộ vệ đầu lĩnh lo lắng nói, mồ hôi, ta đã đi triệu tập thân binh rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy Hiệt Lợi Khả Hãn có chút yếu ớt nói. Cái gì? Hộ vệ đầu lĩnh không có nghe rõ. Ta nói chạy. Hiệt Lợi Khả Hãn giống giận lên tiếng, sau đó cũng không mang giày rồi, đoạt lấy hộ vệ thủ lĩnh trung chiến mã, lật trên người liền hướng cùng đường quân tướng chạy ngược phương hướng. Bây giờ hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, đại đường nhân nhất định là toàn quân tấn công. Đám này hèn hạ đường nhân. Chương 260, đuổi theo Hiệt Lợi. Tô Bạch đám người cho tới bây giờ không gặp qua Hiệt Lợi Khả Hãn, lại nhìn gặp qua hắn bức họa, bây giờ mặc dù là nhiệt huyết cấp trên, nhìn thấy Hiệt Lợi Khả Hãn thời điểm, lại vẫn biết người nhân tài này là mình mục tiêu. Tô Bạch giận dữ hét, tặc tử trốn chỗ nào? Trong tay đại thang vũ động nguyện như máy xay gió. Đột quyết binh lính căn bản sẽ tới không tới phụ cận, nếu để cho cung tiễn thủ bắn tên lời nói, còn quá dễ dàng nội thương. Trong lúc nhất thời Tô Bạch đám người còn vào chỗ không người. Phượng Sĩ Lưu Kim Thang ở Tô Bạch trong tay tựa như vật còn sống, trên dưới tung bay giữa mang đi một cái người đột quyết tánh mạng, chia nhỏ khai chiến tràng, sau lưng Quỷ Vương quân theo thật sát, đem điều này lỗ hổng càng khuyết trương càng lớn. Tô Bạch giống giận liên tục, hắn hiện tại gần như đã không nhìn thấy những người khác thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy Hiệt Lợi Khả Hãn bóng người, hơn nữa chỉ thấy hắn càng chạy càng xa, trong lòng Tô Bạch giận dữ, càng là chơi mệnh thúc dục chiến mã. Bất Đắc Dĩ đã thân vùi lấp chúng đây, Khả Hãn thân binh coi như không có đi nữa nhân chỉ huy, đó cũng là một nhánh cường quân. Muốn là không phải Hiệt Lợi Khả Hãn bị lần này đánh bất ngờ sợ mất mật tử rồi, mang theo 10.000 thân vệ phòng thủ lời nói, Lý Tính bọn họ lần này nhất định phải chết. Này liên quan đến đồ vật cũng rất nhiều, bao gồm giai đoạn trước nội ứng cửa hàng, cùng với trước Tô Bạch để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc vân vân, này mới khiến Lý Tính phán định, Hiệt Lợi Khả Hãn không dám phản kích, mà nhất định sẽ chạy trốn. Bây giờ đến xem, hắn là đúng. A. Ngay tại Tô Bạch liều mạng truy kích Hiệt Lợi Khả Hãn thời điểm, chỉ nghe thấy sau lưng đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng, loại này tiếng kêu thảm thiết ở hiện ở trên chiến trường mà nói, bình thản không có gì lạ. Nhưng là hết lần này tới lần khác sẽ để cho Tô Bạch ở nhiệt huyết cấp trên dưới tình huống tỉnh táo lại, bởi vì Tô Bạch nghe được thanh âm chủ nhân. Lý Khách Sư. Tô Bạch cũng đã hiểu, Lý Tính tự nhiên cũng nghe ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bây giờ Lý Khách Sư nhân vẫn còn ở trên chiến mã, trước ngực lại nhiều hơn một đoạn trường mâu. Trường mâu là sau lưng hắn nghiêng xuống phương đâm vào ngực, bây giờ nhuộm huyết mâu sắc nhọn vẫn còn ở tí tách máu tươi, vết thương vị trí càng là thế nào ngăn cũng không chặn nổi, hắn nhất thời bán hội còn chưa chết, nhìn Lý Tính cùng Tô Bạch cũng quay đầu lại, hắn há mồm muốn nói điều gì, nhưng là há miệng chỉ là ói hai cục máu bọt đi ra. Hết thảy các thứ này nói rất dài dòng, thực ra chỉ là trong nháy mắt sự tình, chiến mã cũng không có dừng đi xuống. Lý Khách Sư trước ngực vết thương kia, phản phất tiết lộ hắn thật sự có sức lực, để cho hắn liền kẹp chặt chiến mã lực tức cũng không có, ở Lý Tính đám người nhìn soi mói, rơi xuống lưng ngựa. Khách Sư. Lý Tính hốc mắt đều phải trừng tét. Danh xuất tinh thần để cho hắn kiềm chế tình cảm của mình, bây giờ đang đánh ỉ vào, chốc lát chiến đấu cơ cũng không thể chế mãi. Ca ca tinh thần lại nói cho hắn biết, nhanh lên một chút đi cứu đệ đệ mình, nói không chừng còn có thể cứu. Tô Bạch lại ép căn bản không hề dừng lại dự định. Mới vừa rồi quay đầu trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một người trong đó huyền vệ cho mình đánh một thủ thế, Tô Bạch cũng biết, chính mình kế hoạch thành công. Trong nháy mắt đó thành tựu to lớn cảm, cũng để cho Tô Bạch ở nhiệt huyết trong trạng thái lui ra. Tô Bạch một bên đuổi mã về phía trước, một bên mịt mở làm một cái thủ thế, bổ đao. Ngay tại Tô Bạch thủ thế vừa mới làm xong sau này, ở Lý Tĩnh thị giác góc chết địa phương, một cái tên ngầm mang theo tiếng xé gió bắn ra ngoài, một mũi tên này trực tiếp xuyên thấu nằm trên đất Lý Khách Sư, lúc này hắn là chết chắc. Lý Tĩnh chỉ cảm thấy ngực đau đớn khó nhịn, phốc một tiếng nổ một bãi nước miếng máu tươi đi ra, trực tiếp toàn bộ ói ở mặt nạ bên trên. Che đỡ tầm mắt. Lúc này Lý Tĩnh tựa như điên cuồng, trực tiếp đưa mũ giáp ném ở một bên, trên mặt tất cả đều là máu tươi. Lý Tĩnh không hổ là làm đại danh tướng, coi như là tận mắt nhìn thấy đệ đệ chết, cũng có thể rất nhanh điều chỉnh trở lại. Hắn biết, bây giờ bất kể xảy ra chuyện gì đệ đệ mình cũng là không sống được rồi. Như vậy chính mình duy nhất có thể làm, chính là đẹp đẽ đánh thắng trận này chiến tranh, trở về cho đệ đệ thành công. Lý Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, tăng nhanh tốc độ, quá mức thậm chí đã cùng Tô Bạch ngang bằng rồi. Tô Bạch lần nữa mịt mờ làm mấy thủ thế, để cho bọn họ bảo vệ Lý Tĩnh. Lý Tĩnh có thể tính tuyệt đối không thể chết. Khóe miệng của Lý Tĩnh còn treo móc máu tươi, trong tay mã sóc trên dưới tung bay, trong lúc nhất thời lại có thể cùng Tô Bạch không phân cao thấp. Tô Bạch lần nữa nhìn thấy máu tươi, con mắt từ từ cũng đi theo trở nên đỏ như máu, sau đó trải qua Quỷ Vương quân binh lính nói, tại hắn mặt nạ che giấu hạ, thậm chí là có thể nhìn thấy trong đó phát ra lãnh đạm hồng sắc quang mang. Đây cũng là Tô Bạch sau đó danh hiệu từ lâu tới. Tô Bạch một bên giữ tợn cùng tiếu, một bên sát nổi dậy, cách Hiệt Lợi Khả Hãn khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Ở trên chiến trường tuy vậy, nếu như là ở thường ngày, gặp một cái không sai biệt lắm đối thủ, có thể cùng Tô Bạch đánh 100 chiêu. Người công kích, ta phòng thủ, người tới ta đi cũng có thể sát cái nổi dậy, không nơi này quá là chiến trường. Coi như Tô Bạch nhất kích chi hạ không có giết chết đối phương, sau lưng Quỷ Vương quân cũng sẽ từng đao chém tới, Tô Bạch chỉ cần phụ trách công kích liền có thể. Bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là khẩn trương, bên cạnh hắn đi theo chỉ có không tới 500 người thân binh, còn lại toàn bộ dùng để ngăn lại Tô Bạch đám người, hắn còn tưởng rằng đại đường lần này là toàn quân đánh ra, dự định triệt để muốn hắn mặn giả, hắn có thể không sợ sao. Đi ra gấp, giày cũng không xuyên. Ở Hàn Phong dưới sự kích thích run lẩy bẩy, nhưng cũng để cho hắn thanh tỉnh không ít, bắt đầu tính toán chính mình sau đó phải đi chỗ nào mới phải. Suy nghĩ hồi lâu, hắn thấy bây giờ được cũng chỉ có thể đi nhờ cậy thổ cấp hồn hoặc là cao sương nước. Nghĩ đến phải đi làm, lúc ấy quay đầu ngựa lại, hướng tây chạy trốn. Tô Bạch trong tay đại thang cơ múa càng mãnh liệt lên, khá có một loại vạn phu mạc địch khí thế, tiếng thở âm cũng kịch liệt, này đảo là không phải hắn cảm thấy mệt mỏi, mà là nhịp tim quá nhanh, huyết dịch cũng cần càng nhiều dưỡng khí. Tô Bạch dứt khoát vén lên mặt nạ, giống giận lên tiếng nói, "Hiệt Lợi lão nhi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết." Sau lưng Quỷ Vương quân đồng loạt giận dữ hét, "Hiệt Lợi lão nhi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết." Tô Bạch liều lĩnh cười to hai tiếng, đã cảm thấy trước người đột quyết binh lính sức đề kháng là càng ngày càng kém, hắn đã đem thân vệ quân sắp mặc, bây giờ còn thừa lại đều là binh lính bình thường. "Đường đại nhân, mau mau, bên này, trên dưới có chúng ta chuẩn bị xuống ngựa, ngài và an tướng quân đi mau." Ở một nơi hắc ám danh bên trong, nằm ngang 5-6 người, ở bóng đêm dưới sự che chở căn bản là không nhìn thấy nơi này có nhân tồn tại. Thẳng đến bọn họ nghe cách đó không xa tiếng la giết cùng với ánh lửa, huyền vệ thống lĩnh quyết định thật nhanh. Hắn biết, bây giờ chính là chạy trốn thời điểm tốt, đột quyết vương đỉnh trải qua như vậy náo trò, cũng hẳn vô tâm tuần tra. Quả nhiên, mấy người đang bóng đêm dưới sự che chở thành công chạy trốn tới dưới núi, tìm tới đã sớm chuẩn bị xong chiến mã, phóng người lên ngựa, huyền vệ thống lĩnh phân phó 4 người bảo vệ tốt đường kiệm cùng an tu nhân, cần phải đem 2 vị đại nhân đưa về trường ăn sau, còn lại 3 người cũng không quay đầu lại lần nữa xông về sân đi, bọn họ dự định nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn đem Hiệt Lợi Khả Hãn cũng trực tiếp mang về đại đường. Hiệt Lợi Khả Hãn chạy trốn tốc độ phi khoái, đây cũng là đột quyết chiến mã so với đại đường chiến A Kỳ Ảng ưu thế một trong, hai người khoảng cách lại càng phóng càng xa, cộng thêm Khả Hãn thân vệ không muốn sống tự sát tập kích, trong lúc nhất thời Tô Bạch lại không đổi kịp hiệt lợi Khả Hãn, cuối cùng càng là dứt khoát hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Tô Bạch giận dữ, cũng dứt khoát buông tha đổi giết kế hoạch, ngược lại là bắt đầu tàn sát còn lại Khả Hãn thân vệ. Hiệt lợi Khả Hãn chạy, còn lại đại thần gắt gao phản bội, người đột quyết trong lúc nhất thời như rắn không đầu, lại để cho Tô Bạch này 2000 người thì đem bọn hắn sát kẻ ra quần. Trạm này, trực tiếp ổn định đột quyết. Lý Tính mang theo 1.500 người ở lại chỗ này, tiếp nhận người đột quyết đầu hàng, cũng tìm Lý Khách Sư thi thể, Tô Bạch chính là mang theo Ngũ Bách kỵ binh tiếp tục đuổi giết. Phần này thiên đại công lao để cho ở trước mắt mình, không bắt được, liền ông trời già đều sẽ tức giận. Liền trận chiến này, gần như giết tới thiên minh, tiêu diệt đột quyết quân địch và mệnh. Càng là trực tiếp đem Khả Hãn thân vệ đánh không rồi. Thu hoạch nam nữ tù binh hơn 10 vạn người. Tô Bạch dẫn Ngũ Bách kỵ binh, truy tầm hiệt lợi Khả Hãn lưu lại tin tức, không ngừng theo sát, lúc này cũng không để ý thương tiếc chiến mã rồi, coi như đem ngựa chạy tử, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua loại này cơ hội tốt trời ban. Hiệt lợi Khả Hãn chạy trốn trên đường, con của hắn dây gấp La Thi cũng cùng hắn tẩu tán, bộ tướng cũng chạy trốn thất thất bát bát, ngay cả vốn là trung thành cảnh cảnh Khả Hãn thân vệ cũng chạy hơn phân nửa, cuối cùng dứt khoát chỉ còn lại có Bách Nhân Tả Hưu. Lúc này hắn cũng có chút đánh mất tâm tình, thậm chí cảm giác mình coi như chạy trốn tới cao xương, cũng không có kéo nhau trở lại cơ hội, trong lúc nhất thời có chút mất hết ý chí, chiến tốc độ ngựa độ cũng không khỏi chậm lại, này cùng Tô Bạch đuổi kịp hắn cơ hội, chờ đến gần tới chưa thời điểm, Tô Bạch rốt cuộc nhìn thấy Hiệt Lợi Khả Hãn bóng người, có thể còn không chờ đến hắn vui vẻ đâu rồi, chỉ thấy đường chân trời cách đó không xa một mảnh đen kịt, Tô Bạch vừa mới bắt đầu vẫn còn ở phòng. Đoán, đó là cái gì? Ngẫu nhiên Tô Bạch công khai, vậy hẳn là Lý Đạo Tông đại đồng quân a. Không được. Tô Bạch kinh hô một tiếng, dựa theo trải qua sử ghi chép, Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là ở Âm Sơn chạy trốn sau, gặp Lý Đạo Tông, cuối cùng bị Đường tướng Trương Bảo Tương xin bắt. Tô Bạch đám người theo đuổi một đêm, này ngay lúc sắp thành công thời điểm, người vừa tới hái quả đào, cái này làm cho Tô Bạch làm sao có thể nhẫn. Còn lại Quỷ Vương quân tự nhiên cũng nhìn ra một ít, rối rít thúc dục chiến mã, về phía trước mãnh truy. Hiệt Lợi Khả Hãn vốn là vô chi vô giác, nhưng là trận này trận tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, cuối cùng càng là phảng phất liền đại địa cũng đang chấn động, về phía trước nhìn một cái, chỉ thấy một mảnh đen kịt, nhìn nhiều chút cơ sĩ, đều là đại đường đội ngũ, Hiệt Lợi Khả Hãn thoáng cái té xuống ngựa. Hắn tuyệt vọng, hiện ở bên người chỉ còn lại 100 người, đối diện kia nói ít cũng có hơn 1 vạn người. Mình làm thế nào? Chết chắc. Bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn biết rõ hẳn phải chết, đương nhiên còn có chút thanh tĩnh lại, chết thì chết đi, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng, này chạy một đêm, mình cũng mệt mỏi. Phía trước Lý Đạo Tông đám người tự nhiên cũng là phát hiện Hiệt Lợi Khả Hãn, cùng chính ở sau lưng truy kích Tô Bạch đám người. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn không rõ ràng lắm trước mặt chạy trốn chính là Hiệt Lợi Khả Hãn, căn cứ muốn làm quân bạn hỗ trợ ý tưởng, Trương Bảo Tướng mang theo 1000 tiên phong doanh liều chết xuống tới, trong miệng còn kêu khẩu hiệu. Tam phương giữa cách càng ngày càng gần, Trương Bảo Tướng mấy người cũng rốt cuộc thấy rõ Hiệt Lợi Khả Hãn, coi như không nhận biết người khác, đỉnh đầu kia nạm vàng khảm ngọc màu đầu bọn họ nhận biết ta. Trương trong lòng Bảo Tướng lửa nóng, biết rõ mình cơ hội tới, gào khóc quái khiếu quất chiến mã, không muốn sống chạy về phía trước. Hiệt Lợi Khả Hãn buông tha, bên cạnh hắn 100 danh hộ vệ cũng không nghĩ như thế, cái gọi là ai binh tất thắng, bây giờ bọn họ đã cảm giác mình chết chắc, kia còn có cái gì được rồi. Liều mạng chính là, quay đầu nhìn một chút Tô Bạch, lại nhìn một chút Trương Bảo Tướng, hay lại là Trương Bảo Tướng cách của bọn hắn khoảng cách vào, lập tức một người nhảy xuống ngựa đi đỡ Hiệt Lợi Khả Hãn, còn lại người sở hữu hướng Trương Bảo Tướng liền vào tới. Trương Bảo Tướng nổi giận, bây giờ chính là Thiên Vương lão tử cản hắn đường, hắn cũng có thể một đao đánh chết hắn, Hiệt Lợi Khả Hãn liền ở trước mặt mình, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại này công lao ở trong tay mình chạy đi. Húng chi sau lưng kia hơn 500 người rõ ràng cũng là đuổi giết Hiệt Lợi Khả Hãn nhân, mình có thể để cho bọn họ giành trước sao? Tô Bạch cũng gấp, hắn cũng không muốn từ bỏ cái này công lao. Trương Bảo Tương thị đại đường xưng tên võ tướng, tự nhiên là không phải hạng đơn giản, cũng có thể gọi là vũ dung hơn người, Khả Hãn thân vệ trong tay hắn thậm chí ngay cả một cái hiệp cũng chống đỡ không xuống, nhìn Tô Bạch cũng là thầm kinh hãi. Phải biết coi như Khả Hãn thân vệ trải qua một đêm buôn ba, thể lực và tinh thần cũng giảm xuống không ít, kia cũng là không phải binh lính bình thường có thể so sánh được, hắn lại có thể nhẹ nhàng như vậy một chút giết chết một cái, xem ra hắn võ lực coi như so với Tô Bạch kém, cũng không kém nhiều lắm. Này 100 người đều vô dụng một khắc trước chung thời gian, liền bị Trương Bảo Tướng giết sạch. Dĩ nhiên, phía sau hắn 1000 tiên phong doanh cũng là không phải ăn chay. Lúc này, Trương Bảo Tướng cách Hiệt Lợi Khả Hãn đã không tới 50 bước, Tô Bạch đám người nhưng ở bách bước ra ngoài, Trương khóe miệng của Bảo Tướng đã câu khởi nụ cười, hắn biết, lần này lại công, chính mình lập định rồi. 50 bước rộng cách mà thôi, trong vòng mấy cái hít thở chiến mã là có thể chạy tới, chính mình trực tiếp một tay nhặt lên Hiệt Lợi Khả Hãn, bắt sống hắn, trở lại Trường An, bệ hạ khẳng định đại đại phong thưởng chính mình. Tô Bạch lần này là thật gấp gáp, khoảng cách này bất kể nhìn thế nào mình cũng là không đuổi kịp đi, chờ đến tự mình đi tới thời điểm, Hiệt Lợi Khả Hãn đã sớm rơi vào tay người khác rồi, chẳng lẽ mình còn có thể giết đối phương, đem Hiệt Lợi Khả Hãn đoạt lại hay sao? Coi như Tô Bạch thật làm như vậy rồi, tiêu diệt đối phương đoạt lại Hiệt Lợi Khả Hãn, phía sau hắn 1000 binh mã là ăn chay sao? Coi như là ăn chay, càng lui về phía sau 1 vạn người đây. Nhưng là để cho Tô Bạch từ bỏ như vậy, Tô Bạch cũng là không cam lòng, trong tay đại thang vũ động hai cái, duỗi tay nắm lấy đại thang trung tâm, đem đại thang trở thành trường mâu, đột nhiên ném ra ngoài. Trước lúc này Bảo Tướng vừa mới đưa tay chụp vào Hiệt Lợi Khả Hãn cổ áo, nửa người đều cùng chiến mã bình được rồi, nụ cười trên mặt mới lộ ra 7 phần thời điểm, đột nhiên nghe một trận nhọn tiếng xé gió. Nhiều năm kinh nghiệm chiến trường để cho hắn hạ ý thức tàng nổi lên chính mình thân hình, chụp vào Hiệt Lợi Khả Hãn tay tự nhiên cũng thu hồi lại, vừa mới nắm tay thu hồi, chỉ thấy một đạo hắc quang đột nhiên bắn vào trước người Hiệt Lợi Khả Hãn trên mặt đất. Nếu như mình mới vừa rồi không thu tay lại lời nói, lần này sợ là kể cả chính mình cánh tay, liền đồng thời mang đi. Trương Bảo tướng ngẩng đầu, chỉ thấy trước truy kích 500 người chung, một người cầm đầu trong tay còn giữ ném thủ thế, hiển nhiên này hung binh chính là người trước mắt ném tới. Có thể ở hơn 60 bước rộng cách, tinh như vậy chuẩn ném như thế hung binh, là cao thủ. Trương Bảo tướng cũng là thầm kinh hãi. Bất quá hết thảy các thứ này, cũng không thể ngăn trở hắn muốn lập công tâm, tay hắn một lần nữa đưa về phía Hiệt Lợi Khả Hãn cổ. Chương 261, bắt sống Hiệt Lợi. Một bước chậm, từng bước chậm. Liên ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi, Tô Bạch đã dẫn 500 quỷ vương quân vào tới, bây giờ nhìn ngay lúc sắp tới tay công lao, Tô Bạch làm sao sẽ chịu khiến nó bay đi. Ngay sau đó rút ra yêu đao, hướng về phía Hiệt Lợi Khả Hãn cổ liền bổ tới, lần này mặt ngoài là muốn chém chết Hiệt Lợi Khả Hãn, trên thực tế nhưng là cản chặt Đức Trương Bảo tướng động tác, chỉ cần Trương Bảo tướng đưa tay qua đến, khẳng định liền bị chém thành hai tiết. Ở công trận cùng tay trái giữa, Trương Bảo trả lại là lựa chọn tay trái, hai người bây giờ khoảng cách như vậy, hắn lại như vậy nhận ra Tô Bạch. Âm thầm thở dài, còn sống Hiệt Lợi Khả Hãn nhất định phải so với tử có giá trị. Mới vừa rồi mình cũng là muốn lớn nhất lợi dụng Hiệt Lợi Khả Hãn. Không nghĩ tới Tô Bạch động tác nhanh chóng như vậy, sớm biết như vậy, còn không bằng thật sớm lấy Hiệt Lợi Khả Hãn đầu người, cũng không phải giống bây giờ như thế. Mới vừa nghĩ tới đây, trương con mắt của Bảo tướng trợn trừng lão đại. Hắn chỉ thấy Tô Bạch kia vừa nhanh vừa mạnh một đao, lại gián Hiệt Lợi Khả Hãn cổ mà qua, lại không thương tổn đến hắn phân hảo. Tô Bạch trực tiếp vứt bỏ hành đao, lật bàn tay một cái, liền đem Hiệt Lợi Khả Hãn cần của bắt, trong tay ganh đua tinh thần sức lực, nắm lên Hiệt Lợi Khả Hãn để cho để ngang bản thân lập tức. Đến lúc này, Tô Bạch mới rốt cục là buông xuống một chút tâm, nhìn về phía Trương Bảo tướng cười nói, đa tạ Trương tướng quân hỗ trợ. Nếu là không có Trương tướng quân, hạ quan sợ là còn nhiều hơn phí một ít tay chân. Tô Bạch tự cho là mình lời nói này nói không thật xấu, lại cũng không suy nghĩ một chút đây là tình huống gì. Ở Trương Bảo tướng tiên phong doanh xem ra, Tô Bạch đám người đây là đoạt vốn là thuộc về nhà mình tướng quân công trận. Đặc biệt là mới vừa rồi nhà mình tướng quân rõ ràng nhanh phải bắt được địch nhân, hắn lại dùng đại thang ngăn cản. Nay đổi ai có thể nhẫn? Tô Bạch phen này vốn là bình thản không có gì lạ lời nói, ở bây giờ bọn họ nghe tới căn bản chính là giễu cợt. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Lại với tướng quân nhà ta nói như vậy, càn rỡ. Thức thời cũng nhanh mau thả hạ người này. Đây là nhà ta tướng quân phát hiện trước, ngươi dám nửa đường cướp công. Trương Bảo nhận nhau thưởng thức Tô Bạch, không nói gì, chẳng qua là cảm thấy phi thường tiếc nuối. Bên người hai vị phó tướng nhưng là không nhịn được, bọn họ cảm thấy Tô Bạch chính là đang giễu cợt Trương Bảo tướng, mà giễu cợt Trương Bảo tương hòa giễu cợt hai người bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Hai câu này nói ra, Trương Bảo tướng muốn ngăn cản cũng đã muộn, hoặc có lẽ là bây giờ hắn tâm tình cũng không thuận, căn bản cũng không muốn ngăn cản. Tô Bạch còn không có lên tiếng, sau lưng 500 quỷ vương quân lại trực tiếp liền rút ra hoành đao, động tác đều nhịp, Hàn lão hổ giận dữ hét, quỷ vương quân nghe lệnh. Có. Phía trước 50 bước. Công kích chuẩn bị. Phải. Quỷ vương quân rất ý tứ rõ ràng, đại nhân nhà ta là các ngươi có thể nói. Không muốn cùng ngươi nhiều bi, trực tiếp liên quan liền xong chuyện. Trương sắc mặt của Bảo tướng biến đổi, thế nào cũng không nghĩ tới Tô Bạch đối thuộc hạ trưởng khống lực lại mạnh như vậy, những binh lính này đối với hắn trung thành trình độ đã khó có thể tưởng tượng. Lại chỉ là bởi vì một câu nói như vậy, liền định đối cùng quân đội đồng liêu hạ sát thủ. Hắn cũng không gấp, hắn biết Tô Bạch là người thông minh, quả quyết thì sẽ không để cho Quỷ Vương quân làm ra loại này chuyện hồ đồ, thực tế cùng ý tưởng của hắn như thế, Tô Bạch vây tay kêu ngừng. Tô Bạch quay đầu giận dữ hét, "Càn rỡ! Đều là quân bạn, ai cho ngươi môn giúp nào? Nếu như dọa sợ quân bạn làm sao bây giờ?" Tô Bạch làm bộ làm tịch khiển trách Hàn lão hổ đôi câu sau, quay đầu hướng về phía Trương Bảo tướng cười nói, "Ngượng ngùng Trương tướng quân, thủ hạ ta đều là một bang thô giáp hán tử, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, khắc chấp nhặt với bọn họ." Trương Bảo tướng cười lạnh hai tiếng, nói, "Vương tướng quân quá lo lắng, chính là ngũ bách kỵ binh mà thôi, còn không dọa được ta tiên phong doanh." Tô Bạch phụ họa theo nói, "Trương tướng quân nói là, hạ quan lần này tới cũng là vì hoàn thành đại soái mệnh lệnh, hiện ở mệnh lệnh hoàn thành, hạ quan cũng liền cáo tử." Nói xong cũng không đi nhìn lại Trương Bảo tướng, hướng về phía Hàn lão hổ ngoắc ngoắc tay, chờ hắn tới sau, đem Hiệt Lợi Khả Hãn giống như sách chó chết như thế giao cho Hàn lão hổ, quay đầu nhìn một cái xa xa đại quân, Tô Bạch cười nói, "Trương tướng quân, cáo tử." "Giá." Hiệt Lợi Khả Hãn đánh mất tâm tình, nằm ở trên lưng ngựa, tựa như thi thể như thế không lúc đích. Tô Bạch liền mang theo Hiệt Lợi Khả Hãn, ở Lý Đạo Tông đại quân trước nên ngang rời đi. Trương Bảo tướng thở dài, này Vương Sửu Nưu ở bệ hạ trong tâm khảm địa vị quá nặng, có thể nói là trinh quan trong thời kỳ vị thứ nhất tân sủng. Người như vậy, mình là không thể đối với hắn xử cái gì thủ đoạn, nếu như đổi người bên cạnh, giết người đoạt công cũng là phải, nhưng là đối diện là Vương Sửu Nưu, mượn hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám. Ngươi làm thái tử là ăn chay. Đừng nói là hắn, coi như là Lý Đạo Tông cũng không dám làm nhiều người như vậy mặt, đối Tô Bạch có cái gì những ý nghĩ khác? Dùng bốn chữ để hình dung bây giờ Tô Bạch tâm tình, đó chính là hoảng một nhóm. Thật coi Tô Bạch không sợ sao? Bây giờ hắn trên người là một lớp mồ hôi lạnh à, bất quá này Hiệt Lợi Khả Hãn hắn là phải nhất định kiếm đưa tới tay, có hắn, chính mình tức vị cùng chức quan ít nhất cũng có thể liên tục vượt SNG. Bây giờ thái tử quay rồi, trong triều đình quan chức rối rít bắt đầu đứng đội, Tô Bạch đã là Lý Thừa Cản chiến xa thượng nhân, bây giờ muốn bảo toàn tánh mạng chỉ có một phương pháp, sở hữu Lý Thừa Cản leo lên hoàng vị. Mà bây giờ Lý Thừa Cản sức ảnh hưởng quá nhỏ, thực lực cũng yếu đáng thương em bé, chính mình phải tranh cường thái tử thực lực. Mà hết thảy này tiền đề, là đầu tiên muốn làm cho mình có thể ở trên triều đình chen mồm vào được mới được. Hàn lão hổ cũng hưng phấn sắc mặt đỏ ửng, bây giờ Quỷ Vương quân tất cả mọi người đều mang không dừng được mặt nạ rồi, cảm thấy như vậy có chút ảnh hưởng hô hấp, rối rít tháo xuống mặt nạ, từng ngụm thở hào hẹn, một đêm này truy kích, người và ngựa đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Tô Bạch nhẹ giọng nói, "Các huynh đệ, chúng ta trước thoát khỏi sau lưng đại bộ đội, giảm bất của bọn hắn nhìn Hiệt Lợi ghen tị chúng ta, đợi khi tìm được một chỗ an toàn sau này, chúng ta ăn cơm trước, nghỉ dưỡng sức ở đi trở về." Tất cả mọi người đều không phản đối, bọn hắn cũng đều mệt mỏi không nổi, bất quá muốn hất ra sau lưng bộ đội cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình, dù sao bọn họ mục đích nơi là nhất trí, chỉ có thể lợi dụng bọn họ kỵ binh, mà sau lưng phần lớn là bộ binh ưu thế. Ở trời sắp tối thời điểm, rốt cuộc là tìm được một nơi tương đối an toàn địa phương, đơn giản ăn nhiều chút lạnh lương khô, để cho chiến mã hưu hơi thở một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy rồi sau lưng chiến mã tiếng vó ngựa, Tô Bạch biết, Trương Bảo tướng đám người tới. Nghỉ ngơi một giờ, chiến mã bao nhiêu khôi phục một ít thể lực, cũng không cần giống như tối hôm qua như thế không kết thúc chạy bằng bằng, để cho chiến mã khống chế tốc độ, về phía trước bình thường đi cũng là phải. Chờ cùng đại doanh hội họp thời điểm, đã sắp đến giờ tí, đem hiệt lợi khả hãn giao cho Lý Tĩnh sau đó, Tô Bạch một con rốt ở trong lều, ngủ trời đất tối sầm, sau lưng 500 quỷ vương quân càng là rất nhiều cũng không kịp trở lại lều vải, liền đã ngủ rồi, hay lại là Vương Thanh Dương phân phó những người khác cho bọn hắn nhấc trở về. Lý Tĩnh nhìn thấy hiệt lợi khả hãn thời điểm còn có chút khó tin, chứ hắn để cho Tô Bạch đám người đuổi bắt, chỉ là đi cái chương trình, không nghĩ tới Tô Bạch lại thật bắt được hiệt lợi khả hãn, hơn nữa còn là bắt sống. Này ít nhiều gì hòa tan một ít hắn đau lòng, Đường Kiệm mấy người cũng đã sớm cùng Lý Tĩnh hội hợp, bây giờ nhìn thấy hiệt lợi khả hãn bị bắt sống, cũng là cười lên ha ha, lập tức khắp liên tiếp viết tam phong tin, để cho huyền vệ 800 dặm gấp chuyển về Trường An. Trận này chiến dịch, đại đường toàn thắng. Chờ biết này hiệt lợi khả hãn là bị Tô Bạch bắt sống thời điểm, Đường Kiệm đám người kinh ngạc đều có chút không nói ra lời, vị này đại đường trẻ tuổi nhất tức ra, lần đầu tiên ra chiến trường liền tóm lấy rồi hiệt lợi khả hãn, lập được này bất thế chi công, thật là có đủ mộng huyễn. Cũng là ở tam phong trên thư đối Tô Bạch ghi lại việc quan trọng, nói là vây quanh Tô Bạch viết cũng không quá đáng, mà bây giờ Tô Bạch ngáy khò khò đánh vang động trời, căn bản là cái gì cũng không biết. Giờ mẹo thời điểm, Lý Đạo Tông cùng Lý Tĩnh đại quân hội hợp, Lý Tĩnh bắt đầu phân phó đại quân làm một ít kết thúc công việc. Trời sáng choang thời điểm, Tô Bạch mới thanh tỉnh lại, nhào nặn con mắt đi ra ngoài, Hoàng Tứ Lang đã chuẩn bị xong thức ăn, nhìn thấy Tô Bạch tỉnh, phân phó bưng lên, đột quyết cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu thịt dê, một đại nồi thịt dê canh, toàn bộ vào Tô Bạch trong bụng. Ăn no sau này, Tô Bạch đi tới Lý Tĩnh trong đại trướng, nhìn thấy Tô Bạch sau, Lý Tĩnh cường sắp xếp một nụ cười nói, ngày hôm qua ngươi làm rất tốt, Đường đại nhân đã viết tấu chương có nộp lên, tiếp theo ngươi trước tu dưỡng một đoạn thời gian đi, các loại triều đình điều lệnh. Nếu như lão phu không có đoán sai, sợ là ngươi không bao lâu phải trở về Trường An rồi. Tô Bạch tâm lý cũng nghĩ như vậy, không có hắn, thái tử yêu cầu chính mình. Tô Bạch tiên lặng một lát sau nói, mặc dù tiểu chất cùng Đan Dương quận công có chút mâu thuẫn, lại không thể không nói, Đan Dương quận công chính là chân hảo hán. Lần này trở về, tiểu chất cũng sẽ thay quận công thành công. Lý Tĩnh cười khổ lắc lắc đầu nói, hết thảy các thứ này đều do lão phu, muốn là không phải lão phu lời nói, hắn cũng sẽ không nộp mạng. Nói xong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Là, bây giờ Tô Bạch chính là ở mèo khóc chuột, ác liệt hơn là này con chuột hay là để cho hắn con mèo này giết chết. Nhưng là không có cách nào, ai bảo cái này con chuột có một chỉ lão hổ đích thân thích đây. Vì thoát khỏi chính mình hiểm nghi, Miêu cũng chỉ có thể giả bộ rất thương tâm bộ dáng. Tô Bạch lại an ủi Lý Tĩnh mấy câu, mới cáo từ đi ra đại trướng, tiếp theo hắn còn tốt hơn tốt cùng Quỷ Vương quân huynh đệ nói chuyện tâm tình đâu rồi, dù sao lần này đi ra nếu là không có bọn họ, Tô Bạch chiến tích cũng sẽ không huy hoàng như vậy. Trường An, Hoàng cung, Thái Cực cung. Báo. Một chữ này, ở trên không đãng trong hoàng cung qua lại quanh quẩn, thậm chí còn có thể nghe vó sắt giẫm đạp lên nền đá mặt thanh âm, Thái Cực cung bên trong đang ở vào triều những người lớn tự nhiên cũng là nghe thanh âm, người sở hữu ánh mắt không khỏi đều nhìn về cửa đại điện. Một tiếng này báo, cộng thêm tiếng vó ngựa, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, 800 dặm gấp. Cũng chỉ có 800 dặm gấp tín sứ mới có thể cưỡi ngựa vào cung. Ngay tại triều đình văn võ bá quan nhìn soi mói, một danh kỵ sĩ một mực cưỡi ngựa đi tới bên ngoài đại điện, tung người xuống ngựa liền đánh mang lăn tới đến trong đại điện, quỳ một gối xuống trên đất, trong tay giơ lên thật cao một cây ống trúc, này là dùng để trang phong thơ, cao giọng nói, bẩm báo bệ hạ. Đường đại nhân mệnh lệnh 800 dặm gấp truyền tin tức, đột quyết đánh một trận. Đại đường thắng lợi. Hộ huyện Huyền Nam, Định Viễn Tương quân Vương Sửu Nưu bắt sống hiệt lợi khả hãn. Hơn nữa cùng vệ quốc công trong một đêm chém chết người đột quyết hơn 10.000. Hơn 10 vạn người quy hàng ta đại đường, đột quyết. Bằng nhau. Trên triều đình mãnh nổ. Toàn bộ đại thần thậm chí cũng không để ý tới hoàng đế, rối rít bắt đầu nghị luận. Kích động cũng có, không tin cũng có, hoài nghi cũng có, lao lệ tung hoành càng là cũng có. Trong đó lấy Trình Giảo Kim cùng với Úy Chỉ Kính Đức tiếng cười lớn nhất, bọn họ khác đều không thế nào chú ý, chỉ là nghe Tô Bạch bắt sống hiệt lợi khả hãn điều này, liền đủ bọn họ vui vẻ. Bây giờ Lý Thế Dân cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng, kia một cú đột quyết bằng nhau, để cho hắn cười đều có thể nhìn thấy bao tử. Trước đột quyết hàng thời điểm, Lý Thế Dân cũng đã rất thỏa mãn rồi, vạn vạn không nghĩ tới Lý Tĩnh cùng bây giờ Tô Bạch lại đưa một phần lớn như vậy lễ cho hắn. Hắn căn bản không đi nếu như muốn hai người thất bại làm sao bây giờ là không phải tháng sao. Lý Thế Dân vui vẻ nói, truyền lệnh xuống, đại quân lập tức đặt phó hiệt lợi khả hãn hồi Trường An, mệnh hộ huyện huyện Nam Vương Sửu Nưu đi trước trở lại, ha 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 ha, chấm đã không kịp chờ đợi muốn nghe một chút văn khúc là như thế nào bắt sống hiệt lợi rồi. Ha ha ha. Giờ khắc này bất kể là văn thần hay lại là võ tướng, rồi rít đi theo Lý Thế Dân cười lớn, sau trận chiến này, nhớ đại đường những thứ kia nước nhỏ, có thể an phận thời gian thật dài. Dù sao, có đột quyết cho bọn hắn làm tấm gương đây. Trường An, Đông Cung. Điện hạ, lão nô mới vừa rồi nhưng là nghe được một cái thiên đại tin tức tốt ta. Trong Đông Cung, Khâu Công Công một bên cho Lý Thừa Càn đấm bóp chân, một bên lịnh hót nói. Lý Thừa Càn cười nói, chuyện gì, còn phải đối bản cung vòng vo. Khâu Công Công cười nói, vừa mới nhận được tin tức, Vương Tước Gia sinh cầm hiệt lợi khả hãn. Hơn nữa mới vừa rồi bệ hạ hạ chiếu, mệnh Vương Tước Gia đi trước hồi Trường An, nói là muốn nghe một chút Vương Tước Gia là như thế nào bắt sống hiệp lực khả hãn. Lý Thừa Càn nghe một chút trực tiếp làm mà bắt đầu, ha ha cười nói, hảo hảo hảo. Quả nhiên là tin tức tốt. Sửu Nưu Hiền đệ lại sinh cầm hiệt lợi khả hãn, lần này bản cung nhất định phải đi trước mặt phụ hoàng, vì hắn nặng nghề mời phần thưởng. Sửu Nưu Hiền đệ trở lại, bản cung chân cũng rốt cuộc có thể trị hết rồi. Mặc dù Lý Thừa Càn một mực lộ ra một bộ không thèm để ý chân mình qua, hơn nữa tin tưởng Tô Bạch có thể chữa khỏi, nhưng là lại làm sao sẽ không gấp đây. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm 100% hoàn thành một chuyện, bằng không cũng sẽ không có ngoài ý muốn hai chữ này rồi. Bây giờ nghe nói Tô Bạch lập tức phải hồi Trường An rồi, một mặt Lý Thừa Càn rất hưng phấn, ở một phương diện khác cũng có chút sợ hãi. Nếu như Tô Bạch không trị hết làm sao bây giờ? Ngẫu nhiên Lý Thừa Càn hung hăng lắc đầu một cái, sẽ không, Sửu Nưu Hiền đệ lợi hại như vậy nhân, làm sao sẽ không trị hết chân mình đây. Trường An, Ngụy Vương phủ. Vương gia, Vương Sửu Nưu sắp trở lại. Lý Thái bên người, một vị quản gia bộ dáng nhân nhẹ giọng nói, Lý Thái gật gật đầu nói, trở về thì trở về, có đáng giá gì chú ý. Quản gia bộ dáng nhân tiếp tục nói, Vương gia, Vương Sửu Nưu lần này sinh cầm hiệt lợi khả hãn. Các loại trở lại Trường An sau này, bệ hạ sợ là không khỏi muốn trắng trợn phong thưởng. Này Vương Sửu Nưu nhưng là thái tử tâm phúc, để cho hắn làm lớn, đối Vương gia có thể không phải là cái chuyện tốt gì à. Lý Thái cao mày nói, ý ngươi là. Quản gia bộ dáng còn nhỏ tâm tiến tới Lý Thái bên tai nói, tiểu nhân ý là. Chương 262, chặt đánh. Tiểu nhân ý là, lần này không thể để cho Vương Sửu Nưu còn sống hồi kinh. Quản gia lời nói, như đinh chém sắt. Lý Thái nghe xong, chấn động toàn thân. Sau đó hắn liền lắc đầu nói, tần thúc ngươi không hiểu, này Vương Sửu Nưu sâu sắc ta phụ hoàng yêu thích, thậm chí ta phụ hoàng cảm thấy hắn lại là trên trời tinh túc hạ phàm, cố ý tới phụ tá hắn vị này minh quân. Lần này Vương Sửu Nưu đi đột quyết, chỉ là ta biết vệ, phụ hoàng liền phái đi ra ngoài rồi 50 người, toàn bộ là dùng tới bảo vệ Vương Sửu Nưu. Còn không chờ chúng ta động thủ, sợ là cũng sẽ bị Huyền vệ nắm được cắn a. Quản gia lắc đầu nói, Vương Sửu Nưu người này là tuyệt đối không thể lưu. Vương gia, thái tử ở lâu thâm cung, là cái gì để cho bây giờ hắn danh vọng dâng cao? Tần quản gia những lời này đánh trúng nội tâm của Lý Thái. Bây giờ rất nhiều trong họ còn đang hoài nghi khoai tây sự tình, hắn nhưng là biết, khoai tây là thực sự, sản lượng cũng là thật. Sợ là không dùng được thời gian 5, 6 năm, Trường An chung quanh cũng sẽ trồng trọt bên trên loại này cao sản lượng lương thực, đây chính là Tô Bạch cùng thái tử chung nhau phát hiện. Dân dĩ thực vi thiên. Đến thời điểm còn có ai có thể dung chuyển thái tử địa vị? Phần này công lao thậm chí cũng có thể lấn át Lý Thế Dân. Các loại đến lúc đó, đừng nói là muốn kiếm thái tử vị rồi, có thể hay không bảo vệ được chính mình vương gia vị cũng là cái vấn đề. Mấy ngày nay hắn là như vậy rõ ràng cảm giác, Lý Thừa Càn đang dần dần xa lánh chính mình, hắn cũng có chút lười ngụy trang, ngươi cũng phải rồi, còn nương nhờ đại đường thái tử vị bên trên, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngược lại Lý Thái cảm thấy không thích hợp. Tương đối, chính mình kia mập mạp thân thể, thấy thế nào cũng thích hợp hơn ngồi lên mới đúng. Bất quá để cho bị giết Tô Bạch, hắn vẫn còn có chút nhút nhát, hoặc có lẽ là hắn đối Tô Bạch có một loại không khỏi sợ hãi, ở gặp Tô Bạch trước, Lý Thái vẫn cảm thấy chính mình hẳn là trong bạn cùng lứa tuổi thông minh nhất. Nhưng là gặp Tô Bạch sau đó, Lý Thái phát hiện, nguyên lai trên cái thế giới này thật có thiên tài, nhưng là lại không phải mình. Thiên hành. Loại này khiếp sợ triều đình bất kiện, tất cả mọi người đều cho là chính bản thân hắn phát minh, nhưng hắn biết, đây thật ra là Tô Bạch nghĩ ra được. Chớ nói chi là bây giờ hắn đang nghiên cứu hơi nước động lực, mà có thể phát hiện những thứ này nhân, sẽ là hạng đơn giản sao? Bây giờ hắn vừa nghĩ tới chính mình muốn giết chết như vậy một cái xuất sắc tuyệt diễm thiên tài, tâm tình cũng rất mâu thuẫn, một mặt là cảm thấy phá hủy hắn sau này, đời này khả năng cũng gặp không được như vậy người thông minh, cũng không nghe thấy những thứ này kỳ tư diệu tưởng. Ở một phương diện khác lại là đang suy nghĩ, Tô Bạch chết, dài như vậy an đệ nhất người thông minh danh tiếng có phải hay không là liền phải rơi vào trên người mình. Chỉ cần Tô Bạch vừa chết, cũng tương đương với chém thái tử một cánh tay. Trong lúc nhất thời, hắn lại thiên nhân giao chiến đứng lên, một bên tần quản gia nhưng là nói, vương gia, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lý Thái trong nháy mắt thức tỉnh, đúng vậy, hắn coi như lại kinh tài tuyệt diễm thì có thể làm gì? Hắn là mình leo lên hoàng vị chướng ngại vật ta. Như vậy thì lưu hắn không phải. Lý Thái cắn răng nói, đi phân phó đi, nhớ, tuyệt đối không thể để cho Huyền vệ phát hiện. Tần quản gia gật gật đầu nói, vương gia yên tâm, chúng ta vương phủ tử sĩ là quả quyết sẽ không bị phát hiện. Thẳng đến ra tháng riêng, Tô Bạch rốt cuộc nhận được hồi Trường An tin tức, Hàn lão hổ bọn người vô cùng hưng phấn, lúc tới sau khi 2000 người, trở về thời điểm cũng chỉ có 1970 nhân. Này là phi thường hoàn mỹ tử trận tỷ lệ, chẳng qua là tổn thất 30 người, nhưng cũng để cho Tô Bạch cảm nhận được chiến trường chân chính. Tô Bạch sự tích cũng theo chăn dân truyền bá, ở trên thảo nguyên điên cuồng lưu truyền, cuối cùng càng là đem Tô Bạch yêu ma hóa đứng lên, bây giờ gần như thật sự có thảo nguyên nhân dân đều biết, đại đường có một vị xích mặt ma, giết người không chớp mắt, trong tay nắm một cây đại thang, thân cao 3 mét ra ngoài, dài 6 cánh tay. Dưới quần cưới một cái sẽ bình phun hỏa mã, lần này đại đường mặc dù có thể đánh bại được quyết, cũng là bởi vì vị này xích mặt ma. Mà vị xích mặt ma ở đại đường bị gọi là hộ huyện Huyền Nam, Vương Sửu Nưu. Cái danh hiệu này thậm chí truyền đến chung quanh một ít nước nhỏ, cộng thêm đại đường vừa mới tiêu diệt động tụ quyết, trong lúc nhất thời đối đại đường càng tính sợ đứng lên. Càng buồn cười là vài năm sau đó, lại có thể có người cho Tô Bạch thành lập bản thờ thần. Bên trong cung phụng chính là 6 cánh tay xích mặt ma thần giống như. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là nói sau. Nhận được hồi Trường An thánh chỉ sau, Tô Bạch liền cùng Lý Tĩnh tiến hành tiếp nhận, mang theo đủ lương thảo, dẫn một đám quỷ vương quân trở lại Trường An, dọc theo đường đi bước chân vậy kêu là một cái nhanh, bây giờ không chỉ có riêng Tô Bạch mình muốn về nhà, mọi người tất cả đều là rất cấp bách, đặc biệt là những thứ kia có gia thất cha mẹ ở, càng là không dàn nổi. Về phần những người khác, chính là hoàn toàn chịu đủ rồi ở trên thảo nguyên dầm mưa dãi nắng, tưởng niệm đại đường lâu đài đỉnh các. Hàn lão hổ cái này dân ép ha 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 cười nói, chờ trở về Trường An sau này, toàn bộ độc thân huynh đệ, ta ở Bình Khang phường mời mọi người đi dạo thanh lâu. Lần này là đưa tới trận trận tiếng sói tru a, tất cả mọi người là 2-3 chục tuổi các lao gia, đối loại chuyện này dĩ nhiên không xa lạ gì, này đi ra đều nhanh nửa năm rồi, ngày ngày dại do dầm sương, đã sớm nghẹn điên lên rồi. Vừa nghe đến Hàn lão hổ muốn xin bọn họ đi dạo thanh lâu, nơi nào còn có thể chịu được, tốc độ ngựa dĩ nhiên lại đi nâng lên 3 phần. Hoàng tứ lang tức giận cười mắng, các người đám này già mà không đứng đắn nói chuyện cũng chú ý một chút, tức ra nhưng là còn ở đây. Hàn lão hổ nghe một chút cũng có nhiều chút lúng túng, nhà mình tức ra năm nay cũng bất quá 11 tuổi mà thôi, mình làm đến tức ra mặt nói những thứ này quả thật có chút không tốt lắm.